Chương 1308, Thần Phong Thành chương 1308, Thần Phong Thành nào đó tỏa rộng rãi phía trên vùng bình nguyên, mặt đất nằm 7-8 bộ thi thể, đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ, khói đen tràn ngập. Trong hư không, hai bóng người ngươi tới ta đi, thần thông không ngừng tỏa ra, đánh đến hư không nổ vàng không ngớt, một người trong đó chính là Lý Trường Sinh. Đối thủ của hắn là một vị 40 trên dưới người đàn ông trung niên, cầm trong tay một thanh ánh bạc lấp lánh đại đao. Hai người đại chiến bên dưới, hư không xé rách, mặt đất sụt lún, chu vi mấy trăm dặm đều nổ thành không ra hình tù gì. Lý Trường Sinh sắc mặt hơi ngưng, hai tay biến hóa thất thường, pháp lực như hồng thủy như thế chuốt xuống hạ xuống, đè ép bầu trời. Vâng! Một con hỗn độn bàn tay lớn che đậy hư không, hướng về người đàn ông trung niên đánh ra mà xuống. Người đàn ông trung niên biến sắc, pháp quyết vừa bấm, đao kêu chi tiếng nổ lớn, thân đao tỏa ra rực rỡ ánh đao, cắt chém phụ cận hư không. Trời giận chém. Người đàn ông trung niên hướng về hỗn độn bàn tay lớn vừa bổ, chỉ một thoáng, một đạo rực rỡ chói mắt ánh đao ngang trời mà lên. Ánh đao mặt trên bao trùm lôi đỉnh chi lực, tỏa ra một cỗ thiên uy, phản phất là thiên kiếp hóa thân như thế. Soạn. Hư không vỡ vụn, ánh đao trong chớp mắt bổ ra hỗn độn bàn tay lớn, thế như trẻ che chém về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh sắc mặt hơi ngưng, lóe lên ánh bạc, trong tay xuất hiện Tây Cực Đoạn Nhạc kiếm. Một kiếm vung ra, một đạo to lớn canh kim ánh kiếm xẹt qua hư không, hướng về ánh đao đón đánh mà lên. Oanh! Ánh kiếm cùng ánh đao đan dệt, tỏa ra một cỗ năng lượng khổng lồ gợn sóng, to lớn tiếng va chạm chấn động đến mức hư không phá toái, hai người đồng thời lùi về sau mấy bước, xem ra bất phân thắng bại. Cực phẩm tiên kiếm. Người đàn ông trung niên ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Người này không chỉ muốn chân tiên chiến hắn địa tiên trung kỳ, lại còn có cực phẩm tiên kiếm tại người, là hắn gặp phải cái thứ nhất vướng tay chân người. Lý Trường Sinh ánh mắt cũng là hơi kinh ngạc, hắn cùng nhau đi tới, đã đánh bại mấy chục người, thu hoạch mấy trăm viên càn khôn kiếm, người này cũng là hắn gặp phải cao thủ số 1. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh, đến từ phương nào tiên vực. Người đàn ông trung niên đối với Lý Trường Sinh chắp tay, hắn vừa bắt đầu cũng là dự định cướp giật Lý Trường Sinh trên người lệnh bài, bây giờ hắn muốn biết Lý Trường Sinh tin tức. La Thiên tiên vực, Lý Trường Sinh. Hắn biết động tác của chính mình khẳng định không che giấu nổi rất nhiều đại năng quan tâm, không có cần thiết ẩn giấu. Nếu như có thể nhường thanh danh của chính mình truyền khắp cổ lộ, không chừng sẽ nhường tộc nhân biết mình. Thiên sáng sớm tiên vực Triệu Phong, không bằng chúng ta dừng tay như vậy làm sao? Triệu Phong tuy rằng nghi hoặc Lý Trường Sinh xuất hiện ở thứ năm cổ lộ, thế nhưng cũng không có bao nhiêu hỏi. Dù sao La Thiên tiên vực tu sĩ cũng có rèn luyện đến Thái Tố tiên vực, từ Thái Tố tiên vực tiến vào tinh không cổ lộ cũng không kỳ quái. Có thể, có điều trên người ngươi lệnh bài muốn cho ta. Lý Trường Sinh đưa tay ra, một mặt bình tĩnh. Nếu muốn tranh, vậy thì tranh thứ nhất. Nếu như hắn tích phân quá nhiều, là có thể nhiều đổi lấy vài món bảo vật, dù sao hắn không phải là một người. Không thành vấn đề, có điều ngươi lại muốn tiếp ta một chiêu. Triệu Phong không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, trên người hắn lệnh bài cũng không ít, Lý Trường Sinh tuy rằng cường, thế nhưng liền như thế giao ra, trong lòng hắn cũng không phục. Có thể. Triệu Phong nghe vậy, thể nội bàng bạc pháp lực bắt đầu truyền vào thân đao, trong chớp mắt, thân đao phun ra nuốt vào mãnh liệt ánh đao, toàn thân hôi quang lưu chuyển, tỏa ra hơi thở của sự hủy diệt. Vô sinh đao vực. Theo hắn cánh tay vung lên, hư không nhất thời xuất hiện lít nha lít nhít ánh đao màu xám, còn như là thác nước chém xuống, ánh đao đến, sinh cơ diệt hết. Lý Trường Sinh sắc mặt một hãi, này ánh đao còn chưa tới gần, trong cơ thể hắn khiếu huyệt liền tự chủ chấn động lên, huyết dịch đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Hơn nữa đao vực phong tỏa trên dưới tứ phương hư không, hoàn toàn nhằm vào cơ thể hắn, thật sự đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ. Có điều này có thể còn không thể nhường hắn e ngại. Hắn vội vã lấy ra Đông Hoa Thanh Đế kiếm, pháp lực truyền vào trong đó, một cỗ sinh cơ lực lượng bắt đầu từ thân kiếm tràn ngập. Nhìn thấy Lý Trường Sinh lại lần nữa lấy ra một cái cực phẩm tiên kiếm, Triệu Phong lại là hơi nhướng mày. Lý Trường Sinh một kiếm vung ra, chói mắt ánh sáng màu xanh tỏa ra, mang theo nồng nặc sinh cơ lực lượng. Soạn. Một đạo to lớn kiếm khí màu xanh phá không mà xuống, cùng vô số màu xám ánh đao đụng vào nhau, bùng nổ ra từng đường nổ vang. Rất nhanh, kiếm khí màu xanh liền bị ánh đao chém thành vô số, Triệu Phong mặt mang ý cười, Lý Trường Sinh nhưng sắc mặt như thường. Chỉ chốc lát sau, đan dệt đao vực bên trong xuất hiện một cấu ngọn lửa màu vàng nóng, ánh kiếm màu xanh ở hỏa diễm bên trong trọng sinh, mà tỏa ra sinh cơ lực lượng càng ngày càng mạnh. Lấy ánh kiếm màu xanh vì là nguyên điểm, từng đóa màu xanh hoa sen tứ tán ra, đao vực bên trong ẩn chứa tịch diệt pháp tắc lực lượng bắt đầu tiêu tan, ánh đao phá thoái, cuối cùng đao vực nổ tung. Ta thua. Triệu Phong con ngươi co rụt lại, sau đó thở dài một hơi, nhấc vung tay lên, mấy trăm viên càn khôn khiến bay về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh vung tay háo một cái, toàn bộ cất đi, vẻ mặt mừng rỡ không ngớt. Nay Triệu Phong ít nhất có hơn 300 viên lệnh bài, lại so với hắn còn nhiều. Ngươi vừa chiêu kiếm đó gọi cái gì? Triệu Phong hiếu kỳ mở miệng. Điều này làm cho Lý Trường Sinh sững sờ, hắn nhìn thấy Triệu Phong đao vực bên trong ẩn chứa tịch diệt pháp tắc, cho nên mới sử dụng Đông Hoa Thanh Đế kiếm, thêm vào một pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc đối địch. Hắn đối với âm dương lĩnh nộ cực sâu, biết chết cực hạn nhất định sẽ diễn biến sinh cơ. Dù sao tịch diệt pháp tắc cùng tử vong pháp tắc như thế, đều là trăm sông đổ về một biển. Lại mượn dùng một sinh hỏa hàm nghĩa, lúc này mới có thể nhường Đông Hoa Thanh Đế kiếm chém ra ánh kiếm niết bàn, diễn hóa ra sinh pháp tắc. Liền gọi niết bàn chi kiếm đi. Trầm tư không ít, Lý Trường Sinh liền tùy ý lấy một cái tên. Đây chỉ là hắn lâm thời chém ra một kiếm, lần sau không nhất định có thể lại lần nữa sử dụng. Cáo tử. Triệu Phong bước chân lóe lên, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, lại nhiều chờ chốc lát, hắn sợ chính mình nội tâm không chịu được đả kích. Đúng là cái thú vị người. Nhìn Triệu Phong bóng lưng biến mất, Lý Trường Sinh hơi cười. Có điều, ta đến mau chóng đột phá địa tiên. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, chân tiên đã không bị hắn để vào trong mắt, hắn gặp phải cơ bản đều là địa tiên, nếu không là bốn trôi cực phẩm tiên kiếm, hắn vẫn đúng là không nhất định là những kia xuất thân giàu có người đối thủ. Có điều ta còn phải tiếp tục tích lũy một điểm đột phá tài nguyên. Nghĩ đến trong nhẫn chứa đồ thu hoạch tài nguyên, khóe miệng hắn không tự giác nổi lên một vẻ ý cười. Chỉ cần muốn giết hắn, đều bị hắn giết. Đối với hắn không có sát tâm, hắn chỉ là đòi lấy tài nguyên cùng lệnh bài, thả người rời đi. Hiện tại, hắn cảm giác còn thiếu một chút. Thời gian sau này, Lý Trường Sinh tiếp tục tiến lên, trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ quét ngang cổ lộ, chỗ đi qua, không người không sợ hãi. Chân tiên tu sĩ gặp phải hắn, liền giao chiến dũng khí đều không có, vẽ ngoan dâng tài nguyên cùng lệnh bài. Điều này làm cho Lý Trường Sinh uy danh tăng nhiều, đồng thời cũng làm cho hắn tích lũy lượng lớn kẻ thù. Trên người hắn tài nguyên cùng càn khôn khiến đều thành vô số người mơ ước mục tiêu. Trong lúc nhất thời, thứ năm cổ lộ ám mây bốc lên động. Có điều tất cả những thứ này, Lý Trường Sinh đều không thèm để ý. Nửa năm sau, hắn đi tới một tòa thật to thành trì trước. Thần Phong Thành. Lý Trường Sinh nhìn lướt qua trên thành trì ba cái chữ cổ, sau đó tự mình tự đi vào thành trì ở trong. Chương 1309, quần quận sóng ngầm. Chương 1309, quần quận sóng ngầm. Tinh không cổ lộ nối thẳng thiên ngoại, thượng cổ đại chiến thời điểm, rất nhiều cổ thực tộc đều là thông qua tinh không cổ lộ giáng lâm thiên giới, vì lẽ đó trên cổ lộ xây dựng thành trì lớn bé. Thành trì đều là chọn dùng các loại tài liệu quý giá rèn đúc mà thành, còn bố trí các loại sát trận lớn, rất khó bị do người phá hoại. Năm tháng lưu truyền, thương hải tăng điển. Ở thượng cổ thiên địa đại kiếp chi bên trong lập công tu sĩ, đều chiếm được đạo tổ ban thưởng. Có người trở lại tiên giới, mà có người thì lại lựa chọn ở tinh không cổ lộ cắm rễ, dù sao một cái tinh không cổ lộ, không thua gì một phương tiên vực, thậm chí còn vượt qua. Hơn nữa tinh không cổ lộ đại đạo pháp tắc hưng thịnh, càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc. Mà này Thần Phong Thành có người nói chính là do một vị tên là Thần Phong con kim tiên đại năng rèn đúc mà thành, vì là tinh không cổ lộ chấp pháp giả một trong, hắn gia tộc được gọi là Thần Phong gia tộc. Mỗi khi tinh không cổ lộ mở ra, rất nhiều người thí luyện đều sẽ tới này nghỉ ngơi, giao dịch, tu luyện, hơn nữa ở trong thành không thể độc thủ, xem như là đối với người thí luyện bảo vệ. Lý Trường Sinh cưỡi ở Vân Trung Hồ trên lưng, rất hứng thú đánh giá tòa này cao to thành trì. Thành trì không biết tồn thế bao lâu, cổ xưa mà tăng thương, có điều cũng có thể nhìn ra có rõ ràng tu sửa dấu vết. Lý Trường Sinh đem Vân Trung Hồ thu vào linh thú vòng, sau đó chậm rãi đi vào trong thành, dù sao nên biết điều thời điểm vẫn là phải khiêm tốn. Bốn phương thông suốt đường phố ngay ngắn rõ ràng, tử quán, khách sạn, các loại cửa hàng san sát, thậm chí còn có bày ra hàng rong, cùng tiên giới không hề khác gì nhau. Đi vào trong thành, Lý Trường Sinh liền phát hiện rất nhiều ánh mắt bất thiện, đại đa số đều là bị hắn cướp giật tài nguyên càn khôn khiến người thí luyện. Nha, Thiên Địa Các. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, nhìn thấy một tòa cung điện hoa lệ. Suy tư không ít, không do dự, nhanh chân đi về phía trước. Đi vào trong đó, liền nhìn thấy người bên trong lưu xuyên qua, trong đó rất nhiều người đều là người thí luyện. Không biết đạo hữu cần muốn mua gì? Một cái thân mang xanh ngọc quần áo cao gầy nữ tử bước bước liên tục đi tới Lý Trường Sinh trước mặt, nàng khuôn mặt tuấn tú, con mắt dường như thu thủy như thế, lộ ra một cỗ cảm động ánh sáng lộng lẫy, vóc người linh lung có hứng thú, khí chất đoan trang hào phóng. Chẳng biết có được không thuê lại độc phủ? Đương nhiên có thể. Mang ta đi đi. Đạo hữu mời tới bên này. Trong chốc lát, Lý Trường Sinh theo nữ tử đi tới một tòa vắng vẻ sân. Đạo hữu, ngươi tiên linh tinh chỉ đủ thời gian nửa năm, thời gian vừa đến, mời ngươi lập tức rời đi, nếu không sẽ bị trận pháp chủ động trục xuất. Nữ tử vội vã mở miệng nhắc nhở. Nửa năm. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn cho tiên linh tinh có tới 10 vạn có thừa, không nghĩ tới chỉ có thể thuê nửa năm. Ta biết rồi. Nữ tử gật gật đầu, xoay người rời đi. Lý Trường Sinh tìm một cái phòng, sau đó một vừa ẩn đi thi thể lấy ra. Hắn chuẩn bị thôn phệ xong hết thể thi thể cùng với trên người tài nguyên, liền ra ngoài tìm địa phương độ kiếp. Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức rơi vào bế quan bên trong. Lục Y nữ tử rời đi Lý Trường Sinh trụ sở sau khi, chỉ chốc lát sau, liền đến một tòa hoa lệ gác xếp trước. Công tử, thái y có việc bẩm báo. Đi vào. Đẩy cửa phòng ra, đây là một cái rộng rãi sáng rực gian phòng, một cái hắc sam nam tử chính ngồi xếp bằng ở một tòa bên trong đại trận tu luyện, tiên khí lở lở. Công tử, Lý Trường Sinh đến. Thái y không người nói một câu. Lý Trường Sinh. Hắc sam nam tử mở mắt ra, một cỗ mênh mông như là biển uy thế tự hai con mắt phun ra, phản phất thực chất như thế, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Thái y nhất thời sắc mặt kỳ biến, theo bản năng lùi về sau một bước. Nghe nói hắn diễn biến hỗn độn pháp tắc, khẳng định là được hỗn độn tụ loại, chẳng trách nhường Trạch Tiên lão tổ đều đứng ngồi không yên. Hắc sam nam tử tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Công tử, Lý Trường Sinh bây giờ thực lực mạnh mẽ, theo chúng ta được tin tức, địa tiên trung kỳ đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa cái gì? Hơn nữa ta xem hắn khí thế biến mãn, pháp lực thâm hậu như bực sâu, chắc hẳn muốn đột phá địa tiên. Có người nói hắn trực tiếp từ đại thừa đột phá đến chân tiên biến mãn, bây giờ đột phá địa tiên, cũng hợp tình hợp lý. Hắn muốn độ kiếp, đây là một cơ hội, ngươi đem Lý Trường Sinh tin tức phát tán ra, ta vì hắn chuẩn bị một cái đại lễ. Là, Lý Trường Sinh, ngươi cũng đừng trách ta, hỗn độn tụ loại không phải là ngươi có thể nắm giữ. Hắc sam nam tử âm lãnh nhất tiếu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ngay ở Lý Trường Sinh bế quan trong lúc, có liên quan với Lý Trường Sinh các loại tin tức bắt đầu tại Thần Phong Thành bên trong truyền lưu ra. Diễn biến hỗn độn phát tác, đưa tới cấm kỵ thiên kiếp, từ đại thừa trực tiếp đột phá chân tiên biến mãn, còn có côn bằng vì là thú sủng các loại, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Chẳng trách người này tinh thông các loại pháp tắc lực lượng, nguyên lai vốn là khống chế không tồn tại hỗn độn pháp tắc, người này là nghịch thiên giả. Chẳng cần biết hắn là ai, chỉ là trên người hắn càn khôn khiến liền đầy đủ nhường vô số người động lòng. Một tòa thật to trang viên bên trong, Diệp Tình Tuyết các loại một đám Phượng Tiên Tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt lo lắng. Làm sao bây giờ, không nghĩ tới Lý đạo hữu đắc tội rồi nhiều người như vậy. Diệp Tinh Tuyết vẻ mặt lo lắng cực kỳ. Diệp sư muội, lấy Lý tiền bối thực lực, sẽ không có chuyện gì đi. Làm sao có khả năng không có chuyện gì, hắn chỉ là một người, lại lợi hại cũng không thể đối phó mấy chục người a. Nàng đã thu được Lý Trường Sinh sắp độ kiếp tin tức, thế nhưng là có rất nhiều người đều muốn chém giết Lý Trường Sinh báo thù, dù sao hắn cấp không ít người tài nguyên cùng lệnh bài. Mọi người ở đây lo lắng thời khắc, một bóng người vội vội vàng vàng chạy vào. Vương sư đệ, như thế nào, có hay không tra được Lý đạo hữu nơi ở? Xin lỗi, Diệp sư muội, ta hỏi thăm Thiên Địa Các, bọn họ nói không thể tiết lộ khách nhân việc riêng tư. Ta xem Lý đạo hữu tin tức chính là bọn họ tiết lộ. Hẳn là sẽ không, Thiên Địa Các nổi tiếng bên ngoài, sẽ không tham dự thế lực tranh đấu, nếu như tin tức là thật, Lý đạo hữu tin tức không chừng là hắn kẻ địch thả ra. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Lý đạo hữu độ kiếp khẳng định muốn ra khỏi thành, chỉ cần hắn dẫn tới thiên kiếp, chúng ta nhất định có thể ngay lập tức phát hiện, đi thôi, chúng ta đi ngoài thành làm hộ pháp cho hắn. Là một tòa vắng vẻ bên trong khu nhà nhỏ, một cái thanh niên áo bào đen bưng ly trà chậm rãi phẩm kỹ, Tô Ngọc Linh nhưng là quỳ trên mặt đất, chính đang bẩm báo cái gì? Nhị thánh tử, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Được rồi, nếu ngươi đi tới ta chỗ này, vậy hãy cùng ta đi. Cho tới báo thủ cái gì, ta không có hứng thú. Thanh niên áo bào đen nhàn nhạt mở miệng, có vẻ hơi lửa nhát. Hắn là Thiên Ma Tông nhị thánh tử Chu Giác, càng là điệu tiên hậu kỳ tồn tại, đối với hồn thiên bị giết việc, hắn căn bản không có hứng thú. Hôn chơi mặc dù cùng hắn chính là đồng môn, thậm chí quan hệ cũng xem là tốt, thế nhưng hắn chưa bao giờ làm không có lợi ích sự tình. Ngươi đi xuống đi. Tô Ngọc Linh nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Nhưng vào lúc này, một cái thanh niên mặc áo đen bước nhanh đi tới Chu Giác trước mặt, sau đó đưa cho hắn một chiếc thẻ ngọc. Các loại. Chu Giác tiếng nói vang lên, mới vừa đi không xa Tô Ngọc Linh dừng bước, sắc mặt nghi hoặc. Nhị thánh tử, không biết còn có dặn dò gì? Ngươi mới vừa nói chém giết hồn tiên người là ai? Người này tên là Lý Trường Sinh. Ta đồng ý, chúng ta hiện tại liền đi Thần Phong Thành. Chu Giác nói xong, mang người đi ra ngoài, Tô Ngọc Linh vẻ mặt sững sờ, cũng chỉ có thể đợi kịp. Chương 1310, Lý Trường Sinh độ kiếp chương 1310, Lý Trường Sinh độ kiếp thời gian 5 tháng trong chớp mắt. Trong mật thất, Lý Trường Sinh bị một đạo hỗn độn lồng ánh sáng bao phủ, vô số pháp tắc đạo ngần quay quanh hắn xoay tròn, xem ra cực kỳ thần dị. Trong chớp mắt, một cỗ khí thế khủng bố từ trong cơ thể hắn lao ra, chấn động mật thất lay động không ngừng. Hô! Lý Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cảm thụ thể nội sức mạnh bằng bạc, hắn cũng là kinh hãi không thôi. Nên đi ra ngoài độ kiếp. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đi ra mật thất. Rời đi thành trì sau khi, hắn nhất thời phóng lên trời, hướng về phương xa bay đi. Hắn vừa rời đi không lâu, lần lượt từng bóng người nhất thời phóng lên trời, theo sát phía sau. Sau 3 ngày, Lý Trường Sinh đi tới một ngọn núi cao đỉnh, ngắm nhìn bốn phía, hắn ánh mắt có chút nghiêm nghị. Hắn đã bay khỏi Thần Phong Thành rất xa, thế nhưng tiên kiếp ảnh hưởng quá lớn, nhất định sẽ bị người chú ý, có điều lúc này hắn đã quản không được nhiều như vậy, tối thiểu hắn độ kiếp kỳ, không ai dám ra tay với hắn. Lấy hắn nội tình, chỉ cần đột phá địa tiên, hắn đem không sợ tất cả. Nghĩ tới đây, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống. Hắn ở nơi đó, từng đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy từng đạo bóng người phá không đi tới Lý Trường Sinh xung quanh. Quả nhiên là muốn độ kiếp, hắn độ kiếp vừa vặn là một thời kỳ suy yếu, đến thời điểm cũng là giờ chết của hắn. Cùng Lý Trường Sinh có cửu đám người, từng cái ánh mắt ôm hận nhìn hắn. Lý đạo hữu, ngươi không thể độ kiếp, có người đối phó ngươi. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên đến, mọi người theo âm thanh nhìn tới, đã thấy một đám Phượng Tiên Tông con cháu bước nhanh mà đến, cầm đầu chính là Diệp Tinh Tuyết. Diệp tiên tử, này Lý Trường Sinh cướp giật chúng ta nhiều như vậy tài nguyên, làm sao, ngươi muốn vì hắn ra mặt? Một cái nam tử mặc áo xanh cười lạnh vài tiếng, một bộ châm chọc dáng vẻ. Không sai, có thù báo thù, có đoán báo đoán, chúng ta cũng có điều là nghĩ nắm về chúng ta cản khôn khiến thôi. Ta đã đại biểu Phượng Tiên Tông đem Lý Trường Sinh thu vào tông môn, bây giờ hắn chính là ta Phượng Tiên Tông đệ tử hệ tâm, các ngươi lẽ nào muốn cùng ta Phượng Tiên Tông là đi sao? Diệp Tinh Tuyết ngắm nhìn bốn phía, mắt lạnh đối lập, Phượng Tiên Tông đệ tử đồng dạng khí thế hùng hổ, nhường đám người này theo bản năng dừng lại. Phượng Tiên Tông nhưng là Thái Tố Tiên vực siêu cấp đại tông, tông môn chỉ là Đại La Kim Tiên cũng không biết có bao nhiêu người. Bọn họ trong đám người này, đại đa số người đều là xuất từ Kim Tiên thậm chí Thiên Tiên khai sáng tông môn, cùng Phượng Tiên Tông so với, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Diệp Tinh Tuyết, ngươi đừng quên đây chính là tinh không cổ lộ. Tranh cướp càn khôn khiến vốn là thiên kinh địa nghĩa, lẽ nào ngươi Phượng Tiên Tông là thiên địa chi chủ sao? Dứt tiếng, một cái vóc người cao to nam tử từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đám người. Người này khí tức mạnh mẽ quá đáng, quanh thân phun trào lên nồng nặc uy thế, phóng ra rực rỡ thần quang, nhất thời nhường xung quanh tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cảm giác ngột ngạt. Theo sự xuất hiện của hắn, trong mắt người khác lóe qua một tia kính nể. Thái Dương Tiên Tông Hoa Thiếu Dương, có người nói hắn đã đi đến thứ năm thành rượu bằng gốc, không nghĩ tới lại vòng trở lại. Biết lai lịch người này người, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa Thiếu Dương, Lý Trường Sinh cùng ngươi nên không cử đi. Diệp Tinh Tuyết nhìn Hoa Thiếu Dương, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, bởi vì người này chính là bị phong ấn thượng cổ thiên tiêu, tuyệt đối là địa tiên hậu kỳ tồn tại. Yên tâm, ta sẽ không cần tính mạng hắn, có điều trên người hắn có thứ ta muốn. Hoa Thiếu Dương bình thường mở miệng, có vẻ rất là tự tin. Giờ khắc này Lý Trường Sinh chính đang quan sát bên trong thân thể thể nội, đối với ngoại giới tất cả hắn căn bản không biết, cũng không quan tâm. Hắn đan điền đã vết nước nằm dày đặc, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái, mãnh liệt pháp lực trùng quanh ngang hướng loại ba, nhường hắn thân thể run rẩy dữ dội. Theo một đạo kiên định âm thanh vang lên, Lý Trường Sinh đan điển triệt để muốn nổ tung lên. Pháp lực dường như hồ thủy điện xả lũ, lung tung trùng kích thể nội kinh mạch, nhường hắn thống khổ không thể tả. gào. Lý Trường Sinh phát sinh gầm lên giận dữ, thân thể hắn cũng bắt đầu bắn ra huyết dịch, thê thảm cực kỳ. Hắn nguyên anh nối tiếp nhau ở hỗn độn tụ qua lên, quan sát mọi nơi ở bạo loạn bên trong hỗn độn pháp lực. Giờ khắc này phảng phất thiên địa chưa mở thời gian, hư không hỗn độn một mảnh, liền ngay cả không gian cùng thời gian đều không còn tồn tại nữa. Nguyên lai đây chính là hỗn độn chưa mở thời gian. Nguyên anh tự lẩm bẩm, hắn có hỗn độn tụ, tất cả những thứ này cùng hắn quá phù hợp. Nếu tất cả đều không, liền do ta đến sáng tạo tất cả. Nguyên anh trong mắt lóe ra vẻ kiên định, trong tay một chiều, chín chuôi bản mệnh phi kiếm kết hợp một thanh rơi vào trong tay. Khai thiên tích địa, tự nhiên cần bản mệnh pháp bảo để hoàn thành. Cho ta mở. Nguyên anh một kiếm bổ về phía bạo loạn hỗn độn. Ầm ầm ầm. Thoáng chốc trong lúc đó, một đạo kiếm quang chói mắt dương kích mà ra, uy lực bao phủ lục hợp bát hoang, vô cùng hư không chiều không gian bị mạnh mẽ bổ ra. Pháp thử. Lý Trường Sinh trong miệng liên tục thổ huyết, nhục thân cũng vẫn phun ra máu tươi, xem ra suy yếu cực kỳ. Tự nát đan điền, ở trong hỗn độn mở ra phúc địa, lấy không phá thì không xây được chi ý nói đến đơn giản, thế nhưng là không thua gì tự tàn, còn muốn có kiên định hướng đạo chi tâm, cùng với thân thể mạnh mẽ. Nếu là không có chuẩn bị đầy đủ, coi như may mắn bổ thành công, nhục thân không chịu nổi tân sinh thế giới, vậy cũng là một con đường chết, cuối cùng chỉ có thể bị tuổi nguyệt chi lực tiêu vong hầu như không còn. Ầm ầm ầm. Lý Trường Sinh đan điền ở nổ tung, không biết bao nhiêu vạn triệu, trăm tỷ, hư không bị đánh mở, hỗn độn chi khí khai thông thiên địa. Nguyên Anh lại lần nữa chém ra một kiếm này cắt ra phảng phất thời không, phân cách thiên địa. Dần dần, một cái mở mịt thế giới tùy theo xuất hiện, bạo động pháp lực phảng phất tìm tới đường về, một mạch tràn vào tân sinh thế giới ở trong. Ầm ầm ầm. Hỗn độn tụ bắt đầu run lên, thả ra bàng bạc hỗn độn chi khí, bắt đầu phong phú Lý Trường Sinh tiểu thế giới. Ngoại giới, một cỗ không gì sánh kịp khủng bố khí thế từ trong cơ thể hắn bạo phát, uy thế tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Lại có thể so với địa tiên hậu kỳ pháp lực. Hoa Thiếu Dương biến sắc, có vẻ rất là khó coi. Lý Trường Sinh đã đột phá địa tiên sơ kỳ, thế nhưng pháp lực nhưng là có thể so với địa tiên hậu kỳ, chuyện này quả thật đáng sợ. Ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, lôi vân cuồn cuộn, trong chốc lát, một đoàn lớn mây đen từ xa xôi phía chân trời bay tới, rất nhanh liền bao phủ ở mọi người đỉnh đầu. Không tốt, thiên kiếp muốn tới, mau lui lại. Vô số người dồn dập rời xa thiên kiếp phạm vi, bọn họ tuy rằng muốn đối phó Lý Trường Sinh, thế nhưng cũng sẽ không thiên kiếp thời gian ra tay với hắn. Ở thiên kiếp phạm vi bên trong, chỉ có thể bị thiên kiếp xem là độ kiếp người, mặc dù sẽ gián tiếp tăng cường Lý Trường Sinh thiên kiếp, thế nhưng không có ai dám làm như vậy. Hô, rốt cục thành công. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, liếc nhìn mọi người xung quanh một chút, không có để ý, trực tiếp dẫn hạ xuống thiên kiếp. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, một đạo tối say thô to tia chớp màu tím hướng về Lý Trường Sinh đỉnh đầu đổ xuống, lại bị hắn dễ như ăn cháo đánh nát. Quần quần lôi kiếp tinh khí hút vào thể nội, vì hắn mới vừa mở ra tiểu thế giới truyền vào một cỗ sinh cơ, mở mịt thiên địa dần dần có sát thái. Chương 1311, Vũ Hành Giới Vòm Trời Kiếm Vực. Chương 1311, Vũ Hành Giới Vòm Trời Kiếm Vực. Nguyên thủy trong hoang dã, lôi vân nằm dày đặc, một đạo tóc trắng bóng người chính đang tắm lôi kiếp mà chiến. Chu vi 10 vạn dặm bên trong, đứng đầy hơn 1000 cái tu sĩ, từ đại thừa đến địa tiên đều có. Nhìn vị kia cùng thiên kiếp chém giết nam tử, rất nhiều người đều làm ý mắt kinh hoàng. Ai độ kiếp không phải chuẩn bị hoàn toàn, mà Lý Trường Sinh chỉ dựa vào một đôi nhục quyền, liền có thể ung dung phá tan từng đường tiên lôi, chuyện này quả thật là nghịch thiên giống như tồn tại. Thật đáng sợ. Người như thế thật là chúng ta có thể đối phó sao? Không ít người bắt đầu âm thầm lo lắng. Hết thảy mọi người chấn động theo, Lý Trường Sinh địa tiên sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng là nắm giữ địa tiên hậu kỳ thực lực, thậm chí còn không ngừng. Liền ngay cả Hoa Thiếu Dương đều là ánh mắt nghiêm nghị, hắn cũng là nghe nói Lý Trường Sinh tin tức, mới nghĩ nhân cánh chim không, cướp đoạt hắn bảo vật. Chỉ là hắn vạn vạn không ngờ tới, Lý Trường Sinh đột phá đất tiên, liền có mạnh mẽ như vậy thực lực. Có gì e ngại, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn đối phó không được người này sao? Dứt tiếng, 7, 8 bóng người từ phương xa hư không bước dài đến. Không lâu lắm, đoàn người liền đến trước mắt mọi người, cầm đầu rõ ràng là Chu Giác. Là Thiên Ma Tông Chu Giác thánh tử, hắn làm sao cũng tới. Có nhận thức Chu Giác tu sĩ nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn về phía Chu Giác ánh mắt thậm chí đều có chút sợ hãi. Thiên Ma Tông dù sao không phải cái gì chính đạo môn phái, tác phong làm việc hung hăng, cùng các đại chính phái tu sĩ ma sát không ngừng. Vì lẽ đó Thiên Ma Tông 10 đại thánh tử đều là nổi tiếng bên ngoài người. Tô Ngọc Linh, Lý Đạo Hưu đã thả ngươi một con đường sống, ngươi còn dám tới? Diệp Tinh Tuyết nhìn thấy Chu Giác phía sau Tô Ngọc Linh, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng trách cứ. Tô Ngọc Linh hơi thay đổi sắc mặt, có điều vẫn là cười lạnh nói, nơi này nhiều người như vậy, đừng nói địa tiên, coi như thiên tiên thì lại làm sao? Diệp Tinh Tuyết, các loại Lý Trường Sinh chết, ta ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Tô Ngọc Linh nói xong, liền không tiếp tục để ý Diệp Tinh Tuyết. Ngươi! Diệp Tinh Tuyết tức giận, nhưng cũng chỉ có thể cầu khẩn Lý Trường Sinh độ kiếp vô sự. 7 ngày, lặng yên mà qua. Lý Trường Sinh thiên kiếp cũng nên đón cuối cùng thời khắc. Nương theo một đạo kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, Lý Trường Sinh nơi đứng bị sấm sét bao trùm, giữa bầu trời lôi vân cũng đang chậm chậm tản đi. Lý Đạo Hữu, cẩn thận. Diệp Tinh Tuyết tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy một con đỉnh lớn màu đen ngang trời, tỏa ra nồng nặc đến cực điểm khí tức hắc ám, che kín bầu trời, mang theo bàng bạc uy thế, hướng về ánh chớp đập xuống. Ngay ở đỉnh lớn sắp hạ xuống một khắc đó, ánh chớp bên trong lao ra một đạo hỗn độn quyền quang. Đùng! Một tiếng vang thật lớn, đỉnh lớn màu đen bay ngược mà quay về. Mà cùng lúc đó, trên ngọn núi ánh chớp cũng tiêu tan sạch sẽ, lộ ra một mặt âm u Lý Trường Sinh. Đoạn ta ngộ đạo thời cơ, vậy thì dùng ngươi mệnh đến trả lại đi. Dứt tiếng, Lý Trường Sinh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một cái hắc bảo lão giả trước người. năm ngón tay như chảo, một trường đánh ra, hỗn độn vòng xoáy hiện lên, khủng bố uy thế nhường không gian đều nứt toát ra từng đạo giữ tận dạng nứt dấu vết, hướng về Hắc Bảo lão giả tràn ngập mà tới. Hắc Bảo lão giả sắc mặt hoảng hốt, nhưng cũng rất nhanh ổn định tâm thần, pháp quyết vừa bấm, trong tay đỉnh lớn lại lần nữa lao ra. Thế nhưng Lý Trường Sinh nhân cơ hội một kiếm chém ra, mạnh mẽ bổ vào đỉnh lớn bên trên, tiếng nổ vang vang lên. Đỉnh lớn màu đen trực tiếp bị chém thành hai khúc, hỗn độn vòng xoáy trong nháy mắt đem Hắc Bảo lão giả thôn phệ. Không! Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hắc Bảo lão giả bị hỗn độn vòng xoáy thôn phệ. Theo hỗn độn vòng xoáy biến mất, Hắc Bảo lão giả thân hình cũng biến mất theo. Tình cảnh này, dọa sợ mọi người. Một chỗ tiên sơ kỳ, liền như thế hình thần đều diệt. Mọi người cùng nhau ra tay. Trong đám người vang lên quát to một tiếng, chỉ thấy hơn 20 vị bóng người lục tục bay lên trời, che ngập bầu trời pháp thuật linh quang hướng về Lý Trường Sinh đập xuống. Ầm ầm ầm. Hư không run rẩy nổ vang, này hơn 20 người bên trong không thiếu địa tiên kỳ cao thủ, giờ khắc này đồng loạt ra tay bên dưới, phản phất một vùng trời ép sụp mà đến, khủng bố cực kỳ. Lý đạo hữu cẩn thận. Diệp Tinh Tuyết vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới những người này lại sẽ đồng thời liên thủ, phản phất đã sớm thương lượng tốt như thế. Xem ra là ta quá nhân từ. Lý Trường Sinh nổi giận đùng đùng, khí thế trên người bộc phát, bốn chuôi tiên kiếm từ thể nội lao ra. Vung tay lên, bốn chuôi tiên kiếm phân biệt phân bố ở đông nam tây bên trong bốn cái phương hướng. Không chút do dự nào, Lý Trường Sinh lại lần nữa từ nhẫn chứa đồ lấy ra một cái ánh sáng xanh trong trẹo tiên kiếm, đem đặt ở phương bắc hư không. Lý Trường Sinh hai tay kết ấn, nam kiếm kịch liệt tiếng rung, từng người tỏa ra một đạo rực rỡ tiên quang, rất nhanh liền hình thành một tòa ngũ hành kiếm trận đem bao phủ. Kiếm trận cực kỳ khổng lồ, trong đó ánh kiếm rực rỡ, lưu chuyển nồng nặc ngũ hành pháp tắc, phản phất một cái kiếm đạo thế giới như thế. Có điều vẫn là có thể nhìn ra, so với bốn cái cực phẩm tiên kiếm, phương bắc màu xanh lam trung phẩm tiên kiếm có chút bất ổn. Tòa kiếm trận này tên là Ngũ Hành dưới vòm trời kiếm vực, lấy ngũ hành làm căn cơ, diễn biến một vực, tự thành thế giới, chính là vô địch kiếm trận. Thần Nguyên Tiên phủ sở dĩ phí hết tâm tư muốn có được ngũ hành tiên kiếm, mục đích cũng là vì bố trí ra trận này. Những thứ này đều là hắn thôn vệ Thẩm Hàn hôm sau, từ trong trí nhớ của hắn biết được. Chỉ có điều Bắc Minh Huyền Nguyên kiếm ở Thần Nguyên Tiên phủ, dẫn đến ngũ hành thiếu một, hắn liền dùng một cái thuộc tính thủy trung phẩm tiên kiếm thay thế. Tuy rằng không tính vô địch sát trận lớn, thế nhưng đối phó những người này, hắn cho rằng đã đầy đủ. Lý Trường Sinh đã sớm đầu óc diễn luyện qua rất nhiều lần, bày trận cũng chỉ dùng mười mấy hơi thở mà thôi. Đối với Lý Trường Sinh đột nhiên bố trí kiếm trận, đại đa số người đều chưa kịp phản ứng. Ầm ầm ầm. Mọi người công kích rơi xuống kiếm trận bên trên, nhất thời phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang, đại trận bình yên vô sự, mà tràn tán gợn sóng, phá hủy chu vi mấy vạn dặm tất cả. Đáng chết, đây là trận pháp gì? Chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, lại không có một chút hiệu quả có. Người xuất thủ đều là sắc mặt khó coi, hơn 20 vị tiên nhân, trong đó còn có địa tiên. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh, lại bị một tòa trận pháp ngăn trở. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, thiên tiên cũng chỉ đến như thế. Này năm thanh tiên kiếm, lại có 4 cái đều là cực phẩm. Chu rắc mắt chán hắc quang, nhìn thấy hư không bên trong năm thanh tiên kiếm, trong đó có 4 cái, tỏa ra khí tức cũng làm cho hắn cảm thấy kinh sợ. Cực phẩm tiên khí ở tiên giới đều là cực kỳ hi hữu bảo vật, rất nhiều thế lực lớn chấn tông chi bảo cũng có điều cực phẩm tiên khí mà thôi. Cái gì? 4 cái cực phẩm tiên khí? Không biết chuyện tu sĩ nhất thời trợn mắt ngất ngụm, rất nhiều mới vừa thành tiên, có thể có một kiện hạ phẩm tiên khí là tốt lắm rồi, cực phẩm tiên khí cơ bản đều là kim tiên đại năng 10 năm giữ. Lý Trường Sinh một người liền nắm giữ 4 cái cực phẩm tiên khí, đây là bao lớn cơ duyên. Thanh kiếm kia không phải cực phẩm tiên kiếm, chỉ cần hủy diệt hắn, ngũ hành thiếu một, liền không cách nào thành trận. Chu Giác chỉ vào duy nhất một cái trung phẩm tiên kiếm nói: "Động thủ." Chương 1312, hai kiếm ai chương 1312, hai kiếm ai dứt tiếng đồng thời, mọi người dồn dập ra tay, đủ loại bí bảo pháp thuật che ngập bầu trời hướng về đại trận kéo tới. Vùng thế giới này lập tức rơi vào cuồng bạo bên trong, không có ra tay với Lý Trường Sinh người đều là có bao xa lui bao xa. "Nếu các ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tắt thành các ngươi." Chỉ thấy Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, năm chuôi tiên kiếm phát sinh rực rỡ ngũ hành tiên quang, vạn ngàn kiếm khí ở bên trong đại trận lưu chuyển xuyên qua. Đại trận phương tây đột nhiên lao ra một luồng ánh kiếm, cửu thiên bên trên canh kim chi khí mãnh liệt hội tụ đến, trong khoảnh khắc hội tụ thành một thanh khổng lồ bạch kim cự kiếm. Kiếm này mới vừa thành hình, liền tỏa ra một cỗ khủng bố cực kỳ uy thế, thân kiếm tràn ra kiếm khí mỗi giờ mỗi khắc đều ở cắt rời hư không, chói mắt cực kỳ. Chém! Lý Trường Sinh dứt tiếng, cự kiếm cũng chuyển động theo, phản phất là một thanh thiên đạo chi kiếm, mang theo xé rách hư không khủng bố, cùng mọi người công kích đụng thẳng vào nhau. Vâng. Một kiếm đánh xuống, cái kia do hơn 20 vị trận tiên, mấy vị điệu tiên đồng thời đánh ra công kích, trong nháy mắt như bẻ cánh khô. Đầy trời pháp thuật linh quang chốt bụi, rất nhiều người đều bị đánh bay thổ huyết, tu vi yếu một điểm trực tiếp bạo thành xương máu, liền ngay cả mặt đất đều chém ra một cái thật dài khe, không ít núi cao cùng đầm lầy đều bị san bằng. Trong mắt mọi người vẻ hoảng sợ càng đậm, thậm chí có ý sợ hãi, liền ngay cả quan chiến người cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Mọi người liên thủ, nhưng đánh không lại Lý Trường Sinh một kiếm, trong đó thậm chí còn có Hoa Thiếu Dương cùng Chu Giác loại này điệu tiên hậu kỳ thiên tiêu cường giả. Thiên tiên, trận này có thể địch thiên tiên. Hoa Thiếu Dương nghiêm nghị nỉ non, trong mắt hiện ra hoảng sợ. Lại ăn ta một kiếm. Nghe được Lý Trường Sinh âm thanh, Hoa Thiếu Dương theo bản năng rung lên, dương mắt nhìn hướng về đại trận, trận pháp phương nam lao ra một đạo dài vạn trượng kiếm khí màu đỏ thắm. Cửu thiên bên trên ly hỏa khí bị hấp dẫn mà đến, rất nhanh liền ngưng tụ thành một thanh thật dài xích kiếm lớn màu đỏ, không có chút nào thua kém vừa canh kim chi kiếm. Loại kia đốt cháy tất cả kiếm ý bao phủ lục hợp bát hoang, hơn một nửa cái bầu trời đều bị nhuộm đỏ, phản phất lập tức đi tới mặt trời chiều ngã về tây chẳng vạng. ánh kiếm trực tiếp hướng về trong đám người chém hạ xuống, dường như muốn đem tiên địa chia ra làm hai, hư không kịch liệt chấn động, phát sinh khủng bố tiếng nổ đùng đoàn vang, thanh thế kinh người. Thấy này khủng bố một kiếm, nơi nào có người còn dám che, có mấy người vốn là lúc trước một kiếm liền chịu đến một ít tương thế, giờ khắc này toàn bộ chạy tứ tán. Theo một tiếng như ma như thần tiếng kiếm rít, đỏ đậm cự kiếm trong nháy mắt chém về phía đoàn người. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, luồng sức mạnh mạnh mẽ này một đòn mà xuống, toàn bộ đại địa mặt ngoài trong nháy mắt lõm lõm vào, vô số vết nứt lan tràn ra, rất nhiều núi cao phảng phất không thể tả lực, dồn dập đổ nát hủy diệt. Mà ở đỏ đậm cự kiếm bao phủ bên dưới tu sĩ, tất cả đều biến thành tro bụi, chỉ có một số ít người chạy trốn đi ra ngoài, tại chỗ chỉ còn dư lại một mảnh dư vi chưa hết biển lửa. Thấy cảnh này, mọi người ngây người như phỗng, nguyên bản còn có chút đấu trí người, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng chỉ có hoảng sợ, cũng lại không dám có đối với Lý Trường Sinh ý động thủ. Ầm ầm, nổ vang âm thanh vang lên, mọi người lại làm mí mắt run lên, cho rằng Lý Trường Sinh lại ra tay. Lại lần nữa dương mắt nhìn lên, bao phủ Lý Trường Sinh đại trận chính đang run rẩy, đại trận phương Bắc phủ văn bắt đầu nhanh chóng tiêu tan hủy diệt. Theo một tiếng vang thật lớn, đại trận ầm ầm đổ nát, lộ ra bên trong đại trận Lý Trường Sinh. Hắn ngồi xếp bằng ở một tòa đỉnh núi, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, bốn cái linh quang ảm đạm tiên kiếm trôi nổi ở bên cạnh hắn. Hắn trận cơ phá hủy, trong thời gian ngắn không cách nào thành trận. Đã đảo tẩu Chu Giác lại lần nữa hiện ra thân hình, một mặt vẻ đắc ý không sai, đại trận tự hủy, hắn khẳng định chịu đến phạt vệ, hiện tại chính là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Hư không thoáng hiện một đạo linh quang, Hoa Thiếu Dương lại lần nữa hiện ra thân hình, bọn họ đều xuất thân bất phàm, tự có bảo vật hộ thể. Tuy rằng không giống Lý Trường Sinh như vậy giàu nước đố đổ bách, một hơi lấy ra bốn cái cực phẩm tiên khí, thế nhưng một cái bất có, hơn nữa còn là điệu tiên hậu kỳ, làm sao có khả năng bị dễ dàng chém giết? Làm sao? Vừa giáo huấn còn chưa đủ. Lý Trường Sinh nhìn hai người này, mặt lộ vẻ trầm trọng. Đại trận đổ nát cũng ở trong dự liệu của hắn, dù sao bảy trận trận cơ một trong chỉ là trung phẩm tiên kiếm, căn bản là không có cách gánh chịu đại trận uy năng. Hắn có thể chém ra hai kiếm, đã rất bất ngờ. Không có vừa trận pháp, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi? Chu Giác sắc mặt lên gốc, trong mắt một mảnh ác liệt vẻ. Lý Trường Sinh coi như có thể so với địa tiên hậu kỳ thì lại làm sao, chân thực cảnh giới cũng có điều vừa mới đột phá địa tiên, hiện tại còn bị thương. Mà hắn nhưng là hàng thật đúng giá địa tiên hậu kỳ, pháp lực tích lũy so với Lý Trường Sinh chắc chắn mạnh hơn, hắn có cái gì có thể e ngại? Chỉ bằng hắn Thiên Ma Tông nhị thánh tử thân phận, hắn cũng tuyệt đối không thể không đánh mà chạy, bằng không sau này còn làm sao ở tinh không cổ lộ đặt chân. Không sai, ngươi mới đột phá không lâu, lại bố trí vượt qua thực lực mình phạm vi trận pháp, ngươi hiện tại sẽ không lại ở củng cố cảnh giới đi. Hoa Thiếu Dương tiếp nhận lời, thăm dò mở miệng. Lý đạo hữu không đắc tội các ngươi đi. Các ngươi tại sao phải cùng hắn không qua được? Dứt tiếng, Diệp Tình Tuyết từ phương xa bay tới, một mặt nộ khí nhìn chằm chằm Hoa Thiếu Dương hai người. Lý đạo hữu, ngươi đi trước, ta đến giúp ngươi cản bọn họ lại, bọn họ không dám làm gì ta. Lý Trường Sinh trong thai đột nhiên vang lên Diệp Tình Tuyết âm thanh, nhường Lý Trường Sinh vẻ mặt sững sờ. Hắn tuy rằng xuất thủ cứu Diệp Tình Tuyết một lần, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Diệp Tình Tuyết lại nhiều lần vì hắn nói chuyện, lần này càng là thế hắn ngăn ở kẻ địch trước mặt, điều này làm cho trong lòng hắn có chút cảm động. Diệp Tình Tuyết, ngươi nhưng là hạ đạo tử nữ nhân, ngươi hiện tại lặp đi lặp lại nhiều lần giữ gìn Lý Trường Sinh, sẽ không là coi trọng hắn đi. Hoa Thiếu Dương không có ý tốt hỏi. Hạ đạo tử? Chu Giác ánh mắt nghi hoặc. Không sai, chính là Ngọc Hoàng Tiên vực đại hạ tiên triều Hạ Lăng Thiên đạo tử. Diệp Tình Tuyết dung mạo tuyệt sắc, diễm quan thái tố, sớm đã bị hạ đạo tử coi trọng. Hoa Thiếu Dương vội vã mở miệng giải thích. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là sắc mặt khác nhau, Ngọc Hoàng Tiên vực tài nguyên phong phú, tông môn chủng tộc săn sát, mà trong đó đại hạ tiên triều không chỉ là đệ nhất thế lực, coi như ở toàn bộ 3000 tiên vực, chí ít đều là trước 10 tồn tại. Bọn họ rất nhiều người tuy rằng không biết cái này Hạ Lăng Thiên là ai cơ chứ, thế nhưng có thể bị đại hạ tiên triều mang theo đạo tử thân phận, chắc hẳn cũng là tuyệt đối thiên kiêu chí tôn. Diệp Tình Tuyết có thể bị người như thế coi trọng, tuyệt đối là cực to vinh hạnh. Hoa đạo hữu, ngươi nói nhưng là thật sự? Tô Ngọc Linh không dám tin tưởng. Có phải là thật hay không giả, ngươi hỏi Diệp Tình Tuyết chẳng phải sẽ biết. Hoa Thiếu Dương, ngươi đừng ở chỗ này ăn nói ba hoa, việc này có điều là ta tông môn trưởng bối nhất thời lời nói đùa, ta có thể chưa từng có đáp ứng. Ta sở dĩ giúp Lý đạo hữu, đó là bởi vì hắn cứu qua ta. Ngươi nếu là còn dám nhục thanh danh của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tình Tuyết trong đôi mắt đẹp tức giận chớp qua, đang đằng sát khí nhìn Hoa Thiếu Dương. Đừng được tiện nghi còn ra vẻ, có thể bị hạ đạo tử coi trọng, đó là ngươi kiếp trước sửa đến phúc phận, ngươi hiện tại mau tránh ra. Ngươi, Diệp tiên tử, ngươi tránh ra đi. Chỉ thấy Lý Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, sắc mặt cũng khôi phục một ít hồng hào. Nhưng là, tránh ra đi, ta không có chuyện gì. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hắn đồng thời điều khiển bốn trôi cực phẩm tiên kiếm, đối với hắn thần niệm gánh nặng là khó có thể tưởng tượng, chịu đến rất lớn phản vệ, có điều hiện tại đã dễ chịu nhiều. Diệp Tình Tuyết nghe vậy, trợn mắt trừng Hoa Thiếu Dương một chút, sau đó lùi hướng về phương xa. Chương 1313, đạo khí hàng nhái chương 1313, đạo khí hàng nhái các ngươi không phải muốn giết ta sao? Cùng lên đi. Lý Trường Sinh nhìn Hoa Thiếu Dương cùng Chu Giác hai người, một mặt bình tĩnh. Hừ, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng hai người chúng ta đồng thời ra tay. Chỉ thấy Chu Giác hừ lạnh một tiếng, liền hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Trên người hắn phóng ra đen kịt nồng nặc ánh sáng, theo hắn cất bước, bốn phía không gian cũng thuận theo chập chờn lên. Đi tới Lý Trường Sinh chăm dặm chỗ, pháp quyết vừa bấm, vô số đạo hào quang màu đen phảng phất xuống lại, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành vô số sợi xích màu đen, che ngập bầu trời hướng về Lý Trường Sinh quân tránh đi. Những này xiềng xích đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ cùng uy lực khủng bố, phong tỏa bốn phương tám hướng hư không, hiển nhiên Chu Giác cũng không có nương tay dự định. Lý Trường Sinh hơi suy nghĩ, Càn Dương Chân Hỏa tự động bao phủ thân. Bấm quyết niệm chú, Càn Dương Chân Hỏa cấp tốc phân hóa ra ngàn bạc kia, trong nháy mắt hóa thành từng cái màu vàng hỏa xạ, vô lượng hướng về quấn quanh lại đây xiềng xích nào tới. Trong chớp mắt giữa hai người quấn quýt lấy nhau, bùng nổ ra càng thêm mãnh liệt ánh sáng, hư không phát sinh tiếng nổ mạnh to lớn, dập dờn năng lượng nhường quan chiến người lùi lại lùi. Ngọn lửa màu vàng cùng màu đen xiềng xích ở giữa không trung triển khai va chạm kịch liệt, mỗi một cái đều chấn động đến mức hư không tiếng rung, mỗi một lần va chạm đều khiến lòng người lạnh lẽo. Theo lần lượt giao kích, bất kể là xiềng xích vẫn là màu vàng hỏa xạ, hủy diệt số lượng cách biệt không có mấy, thậm chí màu đen xiềng xích bắt đầu dần dần thua ở hạ phong. Ta có thể không dễ dàng đối phó như vậy. Chỉ thấy Chu Giác hừ lạnh một tiếng, pháp quyết biến đổi, xiềng xích bên trong bỗng nhiên tuôn ra một đoàn chói mắt kim quang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Nay cổ kim quang không giống với Lý Trường Sinh chí dương hỏa diễm, không có khủng bố nhiệt độ, trái lại cho người ấm áp sáng rực cảm giác. Theo kim quang giáng lâm, vô số xiềng xích biến thành màu vàng, điên cuồng xoay tròn lên, một cỗ mãnh liệt sức hút nhường hết thảy màu vàng hỏa xà đều đi theo xoay tròn. Màu vàng hỏa xà tỏa ra nhiệt độ phảng phất mất đi tác dụng, vẫn cứ ở kịch liệt xoay tròn dưới chậm chậm xoay tròn, từ từ bị cắn nát thành bột phấn tiêu tan. Đây là quang minh pháp tắc. Lý Trường Sinh trong lòng rùng mình, không nghĩ tới sao? Chu Giác cười đắc ý, lại lần nữa bấm quyết, màu vàng xiềng xích lại lần nữa nhào hướng về Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, trên người ngọn lửa màu vàng kịch liệt chập chờn, không lâu lắm, liền trở thành kim trắng hai sắc càn khôn thánh viêm. Càn khôn thánh viêm ý tùy tâm động, đồng dạng biến thành vô số xiềng xích nào tới. Hai loại màu sắc bất nhất xiềng xích quấn quanh va chạm, nhất thời bùng nổ ra ánh sáng nóng ánh đoàn, nhường thiên địa cũng vì đó thất sắc. Theo một tiếng nổ ầm ầm, hai người đồng quy vô tận. Lần đầu giao chiến, xem như là bất phân thắng bại. Có điều Lý Trường Sinh sắc mặt như thường, Chu Giác nhưng là sắc mặt khó coi. Ta không tin. Chỉ nghe Chu Giác nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hắn đột nhiên bốc lên nồng nặc cực kỳ kim quang. Nay cổ kim quang cấp tốc từ bên trong thân thể lan tràn mà ra, bao phủ chu vi trăm dặm phạm vi, đem chu vi trăm dặm đều nhiễm phải nồng đậm màu vàng bừng sáng. Tiếp theo, Chu Giác tay kết pháp ấn, trong miệng đọc gờ âm thần chú, không lâu lắm, hắn thân thể liền từng tấc cất cao lên tới 6 trượng. Cả người khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập màu vàng, xem ra như tiên như thần, không giận tự uy. Phật môn trượng lục kim thân. Hoa Thiếu Dương kinh kêu thành tiếng, cực kỳ chấn động. Cái gì trượng lục kim thân? Đây là Đại Quang Minh Tiên Cung Quang Minh Pháp Thân. Diệp Tinh Tuyết vội vã mở miệng giải thích. Đại Quang Minh Tiên Cung. Không sai, nếu không phải là như thế, Quang Minh Pháp Tắc há có thể là Thiên Ma Tông loại này tông môn người có thể lĩnh ngộ, Chu Giác nhất định là được Đại Quang Minh Tiên Cung liên quan truyền thừa. Giết. Chỉ thấy Chu Giác chân đạp hư không, mang theo không gì sánh kịp áp bức hướng về Lý Trường Sinh giết tới. Lý Trường Sinh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lập tức sử dụng Pháp Thiên Tướng Địa, trở nên so với Chu Giác càng cao to hơn. Ầm ầm ầm. Hai cái cự nhân ở trong hư không triển khai vật lộn, hai người đều toàn lực đánh ra. Mỗi một quyền đều muốn chấn động sụp một phương núi nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn ác chiến không lùi, hư không đều bị vặn bẹo đến hoàn toàn thay đổi, bốn phía tiên linh khí càng bị quấy nhiễu gần như sôi trào. Hai người tồn lấy nục thân lực lượng tranh tài, đánh đến hư không nổ vàng không ngớt, nhìn ra trong lòng mọi người run. Đại Quang Minh Quyền. Chỉ thấy Chu Giác nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay bắp thịt tăng gọn, ngưng tụ lại vô cùng lực đạo, một quyền đánh ra. Ầm ầm ầm. Quyền quang phảng phất một vòng màu vàng thái dương, mang theo rộng rãi mạnh mẽ uy thế nhằm phía Lý Trường Sinh, màu vàng vầng sáng đem chu vi vạn dặm đều hóa thành màu vàng một mảnh. Lý Trường Sinh không dám kinh thường, pháp quyết bắt trong lúc đó, đồng dạng là sử dụng tới thế giới quyền, đồng dạng một quyền đánh ra. Hai quyền va chạm, khủng bố uy thế trong nháy mắt nổ tung, hình thành từng đạo đáng sợ hủy diệt gợn sóng bao phủ tứ phương. Hư không không ngừng nổ vang, tiếng nổ mạnh không ngừng, phía dưới vô số dãy núi trong nháy mắt hóa thành bụi trần. Nổ tung bên trong, Đại Quang Minh quyền bị thế giới quyền tiêu diệt, thế giới quyền mang theo còn sót lại dư uy đánh vào Chu Giác trên người. Oeng! Phản phất bị một viên đạn pháo đập trúng, Chu Giác trên người bảo y trong nháy mắt nổ bể ra đến, lộ ra một bộ ám áo giáp màu đen. Mặc dù như thế, Chu Giác vẫn là phun máu phè phè bay ngược, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thế giới quyền nhưng là thân thể mạnh mẽ thần thông, vì tu luyện môn thần thông này, Lý Trường Sinh lấy ra Thiên Lý Giang Sơn đổ thế giới chi lực, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Chu Giác sắc mặt trắng bệch che ngực, con người bên trong lập lòe nồng đậm kiếm kỵ, cơ thể ngươi làm sao có khả năng như thế mạnh? Thế này, Lý Trường Sinh hơi nhếch khóe môi lên, một mặt bình tĩnh mở miệng, kỳ thực ta mạnh nhất mới là nhục thân. Ngươi? Chu Giác phảng phất bị tức đến, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tốt, lên đường thôi. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ phí lời, trực tiếp một quyền hướng về đầu của hắn ném tới. Ngay ở Chu Giác sắp mất mạng một khắc đó, đỉnh đầu của hắn thoáng hiện ra một đạo chói mắt lóa mắt kim quang. Làm! Một đạo to lớn tiếng chuông vang lên, một bốn cổ phần sắc gợn sóng lộn nhạo lên, Lý Trường Sinh trong nháy mắt rên lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy Chu Giác đỉnh đầu chìm nổi một tôn màu vàng chuông nhỏ, không có cái gì uy thế, xem ra bình thường, chỉ có vừa tiếng chuông nhưng chấn động bốn phía người. Nhờ ngươi xem một chút đạo khí lợi hại. Theo Chu Giác pháp lực truyền vào màu vàng chuông nhỏ, nhất thời dập dờn mở một cỗ kinh người chợt trợn. Màu vàng chuông nhỏ trở nên không phổ thông hơn nữa. Từng nét đùa chú phảng phất xuống lại, rất nhanh trở nên tiên quang rạng rỡ, rực rỡ chói mắt. Khủng bố uy thế từ từ tràn ngập ra, vùng thế giới này đều ở ầm ầm hí dậy, một cỗ không cách nào lơn là khí thế khủng bố hiện ra đến, phảng phất đại đạo oai, chấn động lòng người. Đạo khí. Lý Trường Sinh tâm thần chìm xuống, luôn áp lực này quá mạnh mẽ. Lý đạo hữu, đây là đạo khí Quang Minh Tiên Trung hàng đái, ngươi không nên bị hắn lừa. Diệp Tình Tuyết âm thanh ở trên hư không tràn ngập ra, nhường Lý Trường Sinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đạo khí hàng nhái cùng cực phẩm tiên khí đại khái giống nhau, nhưng bởi vì là phòng chế đạo khí một đối một phụ khắc, sẽ cũng có kiểu khác uy năng. Nếu là thật đạo khí, dựa vào Chu Giác tu vi cũng không thể thôi thúc sử dụng. Đáng chết Diệp Tình Tuyết, ngươi cầu khẩn hạ đạo tử thật sự sẽ thu ngươi. Chu Giác hung tợn trừng Diệp Tình Tuyết một chút. Hắn sở dĩ như vậy nói, cũng là vì ảnh hưởng Lý Trường Sinh tâm thần, vô hình chung, hắn cũng sẽ nhiều một chút ưu thế. Không nghĩ tới Diệp Tình Tuyết như thế thích lắm miệng. Chương 1314, chém giết Chu Giác chương 1314, chém giết Chu Giác mọi người nghe Diệp Tình Tuyết lời nói, đều là vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Cực phẩm tiên khí bên trên chính là đạo khí hàng nhái nên không thấp hơn cực phẩm tiên khí, nếu là luyện chế tài nghệ siêu tuyệt, không chừng so với cực phẩm tiên khí còn lợi hại hơn. Loại bảo vật này một khi thức tỉnh đến cực hạn, đem sẽ bày ra ra kinh người uy năng, không thua gì một vị kim tiên đại năng ra tay, hoàn toàn có thể quét ngang khắp nơi địch. Thế nhưng loại pháp bảo này chỉ có kim tiên trở lên mới có thể hoàn toàn thức tỉnh đến mức tận cùng, có điều dù cho chỉ là thức tỉnh một phần uy năng, vậy cũng là không thể khinh thường. Giờ khắc này có tiên chuông hộ thể, Chu Giác cũng là sức lực tăng nhiều. Pháp quyết một dẫn, tiên chuông nên không tăng gọn, trong nháy mắt hóa thành cao 10 trượng lớn hoàng kim chuông lớn, tiếng chuông vừa vang, một đạo kim sắc tiên quang liền hướng về Lý Trường Sinh bắn lại đây, tốc độ rất nhanh. Này đạo tiên quang rực rỡ lóa mắt, xẹt qua hư không chớp mắt, phản phất toàn bộ bầu trời đều sáng lên, rất nhiều người đều là theo bản năng dùng tay ngăn trở con mắt. Đối mặt đòn đánh này, Lý Trường Sinh cũng là không dám thất lễ, trực tiếp lấy ra Đông Hoa Thanh Đế kiếm đối địch. Một kiếm chém ra, ánh kiếm cùng một đạo tiên quang va chạm, nhất thời bùng nổ ra vô tận sóng gợn, xung kích bốn phương tám hướng. Chu Giác cuồng quát một tiếng, toàn thân pháp lực truyền báo tiên trung hí dài, tỏa ra một cỗ chí cường thiên uy, trực tiếp lâm không hướng về Lý Trường Sinh đập xuống. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy ra bốn cái tiên kiếm, pháp quyết vừa bấm, bốn chuôi tiên kiếm lục tục phóng lên trời, bùng nổ ra rực rỡ ánh kiếm chém về phía tiên trung. Con làm. Tiên kiếm cùng tiên trung kéo dài va chạm, kiếm khí tung tóe, hào quang ngút trời. Ánh kiếm cùng tiên quang đan dệt, bốn chuôi tiên kiếm đều phóng ra lóa mắt ánh kiếm, cùng tiên trung màu vàng vầng sáng giao hòa vào nhau, hình thành một bức cực kỳ mênh mông tình cảnh, chấn động khiến người sợ hãi. Phá! Theo Lý Trường Sinh quát to một tiếng, bốn cái tiên kiếm một cái xoay tròn, từ bốn cái phương hướng lại lần nữa bổ về phía tiên trung. Đùng! Một tiếng trầm trọng vang trầm, tiên trung dĩ nhiên xuất hiện vết nứt, sau đó linh quang cực tốc cảm đạm đi, hóa thành một đạo linh quang bay trở về Chu Giác trong tay. Theo tiên trung rơi dụng, Chu Giác khí thế chợt giảm xuống, cả người lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, vẻ mặt hề bại không nớt. Xem trong tay vết nứt nằm dày đặc tiên trung, Chu Giác trong mắt có hoảng sợ, khiếp sợ, hối hận các loại tâm tình đang lên. Mọi người thấy một màn này đều là lạ kỳ trầm mặc, tình cảnh này cũng ở trong dự liệu. Đạo khí hàng nhái mạnh hơn cũng là cực phẩm tiên khí, hơn nữa Chu Giác là ma tu, lại bị Lý Trường Sinh đánh thành trọng thương, có thể phát huy ra 2/3 uy lực đã đỉnh tiên. Nhưng Lý Trường Sinh nhưng là có 4 cái cùng cấp bậc tiên kiếm, vẫn là kiếm tu, càng có thể phát huy ra 4 cái tiên kiếm uy lực. Nếu như là Lý Trường Sinh bị thua, mọi người ngược lại là cảm giác kỳ quái. Nếu ngươi muốn chết, ta cũng không cần lại lưu thủ. Chỉ thấy Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bốn chôi tiên kiếm lại lần nữa hướng về Chu Giác chém hạ xuống, dường như muốn đem hắn băm thành tám mảnh. Không muốn. Chu Giác quát to một tiếng, nhưng tiên kiếm tốc độ quá nhanh, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thức tỉnh tiên trung che ở trước người. Hoàn chỉnh tiên trung đều không phải bốn chôi tiên kiếm đối thủ, huống chi tổn hại tiên trung. Hơn nữa Chu Giác lúc này trạng thái càng kém, thức tỉnh tiên trung uy lực mới không còn một. Oanh! Tiên trung trong nháy mắt chia 5 x 7, bốn cái tiên kiếm lục tục chém ở Chu Giác trên người, đem trên người hắn hộ thể bảo giáp đều cho bổ ra. Hoa! Chu Giác bị đánh bay mấy dặm xa, máu tươi không muốn sống phun ra, trong bụng lộ ra một cái bắt mắt vết nước, máu tươi tuôn ra, có thể thấy được nội tạng, thê thảm cực kỳ. Người xem cuộc chiến nhóm đều là trợn mắt lên, hút vào khí lạnh, có mấy người càng là âm thầm nuốt nước miếng. Lý Trường Sinh sơ thành địa tiên, không chỉ chém giết mười mấy vị chân tiên, liền ngay cả địa tiên hậu kỳ Chu Giác cũng thua ở trong tay hắn. Hoa Thiếu Dương đồng dạng một mặt kinh hãi nhìn Lý Trường Sinh, trong lòng còn có chút vui mừng chính mình không có lên sân. Tuy rằng hắn đối với thực lực của chính mình cũng rất có tự tin, thế nhưng này Lý Trường Sinh quá mức biến thái, thực lực có thể so với địa tiên hậu kỳ cũng là tôi, thực phẩm tiên khí đều có 4 cái, địa tiên viên mãn đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng hắn hiện tại lại đang do dự có muốn hay không nhân cơ hội động thủ, Lý Trường Sinh liên tiếp vận dụng cực phẩm tiên khí, pháp lực tiêu hao khẳng định rất lớn. Thế nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, vạn nhất Lý Trường Sinh còn có thể sử dụng cực phẩm tiên kiếm, bốn kiếm tề công, hắn căn bản không ngăn được. Đáng chết, bốn cái cực phẩm tiên kiếm, người này nơi nào đến cơ duyên. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, cũng chỉ có thể căm giận bất bình thầm mắng một tiếng. Khô khụ. Lý Trường Sinh, ngươi muốn làm gì? Nhìn từng bước một hướng mình đi tới Lý Trường Sinh, Chu Giác trong mắt lộ ra trước nay chưa từng có hoảng sợ. Hắn theo bản năng về phía sau động đậy thân thể, nhưng là mới vận dụng một điểm khí lực, trên người truyền đến đau nhức liền để hắn nghiến răng trợn mắt, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn giờ khắc này thật muốn lập tức bỏ chạy, nhưng là muốn nhúc nhích một bước đều là hy vọng xa vời. Ngươi không phải đến thế hồn tiên báo thù sao? Ta liền người tốt làm đến cùng, đưa ngươi đi gặp hắn đi. Ngươi dám, ta nhưng là Thiên Ma tông nhị thánh tử, đại ca ta biết chắc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Đạo Hữu, đại ca hắn tên là Chu Tề Thiên, chính là đã sớm đột phá thiên tiên nhân vật khủng bố, nếu như biết được việc này, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tình Tuyết lo lắng âm thanh lại vang lên, có vẻ rất là nghiêm nghị. Lý Trường Sinh giỗi ra bàn tay không tự giác dừng ở giữa không trung, rơi vào trầm tư bên trong. Đế tinh không cổ lộ lâu như vậy rồi, nên hiểu rõ hắn cũng hiểu rõ. 10 điều tinh không cổ lộ, mở ra thời gian là do thập đại tổ vực đại năng trong bóng tối khống chế, cũng không phải thống vừa mở ra. Ở La Thiên Tiên vực tinh không cổ lộ không có mở ra trước, xếp hạng trước mấy cổ lộ đều đã sớm mở ra, đồng thời đã có người tiến vào. Hắn suy đoán Diệp Tình Tuyết trong miệng Chu Tề Thiên, có lẽ ngay ở trước ba cổ lộ bên trong trong đó một cái. Những này thế lực lớn hùng bá chư thiên, coi như trải qua cổ thực tộc kiếp nạn, thời gian lâu như vậy hạ xuống, nguyên khí cũng khôi phục đến gần như. Đừng nói Thiên Tiên kỳ thiên tiêu, coi như ra tiền mặt tiên kỳ bá chủ hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Mọi người ở đây cho rằng Lý Trường Sinh muốn buông tha Chu Giác thời gian, Lý Trường Sinh đột nhiên một trường vô ở hắn trên thiên linh cái, Chu Giác đầu trong nháy mắt muốn nổ tung lên, chết đến mức không thể chết thêm. Chàng trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh ở trong, tất cả mọi người biến sắc, tình cảnh này ngoài dự liệu của mọi người. Thiên Ma Tông nhưng là cửu ưu tiên vực siêu cấp thế lực, dù cho là Diệp Tình biết làm sao căm hận Chu Giác, cái kia cũng tuyệt đối không dám ở trước mặt mọi người chém giết Chu Giác. Dù sao này không chỉ là thế hệ tuổi trẻ trong lúc đó ân oán, còn liên quan đến hai cái thế lực trong lúc đó tranh tài. Mặc dù nói tiến vào cổ lộ, sinh tử do mệnh, nhưng việc này truyền ra, Thiên Ma Tông khẳng định là sẽ không giảng hòa, dù sao cái này tông môn cái gì đều làm được đi ra. Một cái tà môn ma đạo đệ tử, giết liền giết. Nhìn mọi người giật mình dáng dấp, hắn đông dưng hừ lạnh một tiếng. Tiến vào tinh không cổ lộ người, trừ một ít tán tu cùng môn phái nhỏ người, cái nào không phải có thân phận bối cảnh, chẳng lẽ hắn sau này cũng phải nhẫn nhịn? Nếu là hắn hôm nay thả Chu Giác, sau này không chừng trả lại, còn cho, hắn tìm tiền phải gì, hắn cũng không thích ăn cơm thừa. Chương 1315, ảnh hưởng cùng âm nhu chương 1315, ảnh hưởng cùng âm nhu Lý Trường Sinh cũng không để ý tới người bên ngoài ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đem Chu Giác nhận chứa đồ lấy xuống, sau đó đem thi thể cất đi. Điều này làm cho rất nhiều người nghi hoặc, không biết Lý Trường Sinh nhặt xác thể làm gì, chẳng lẽ còn có giết người chôn xác tốt đẹp phẩm đức, nhưng xem ra cũng không giống. Sau đó Lý Trường Sinh ở đem tiên trung mảnh vỡ thu thập lên, này tiên trung chất liệu bất phàm, nếu không là bốn chuôi tiên kiếm tề công, đó là rất khó đánh nát. Sau này vừa bạn làm lên cấp bản mệnh phi kiếm tài liệu, cũng không thể lãng phí. Một ít người mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, nếu là Lý Trường Sinh không muốn, bọn họ cũng tốt đi nhặt, dù sao một mảnh vụn đều có cực to uy năng. Lý Trường Sinh đã chiếm được Chu Giác tất cả, điểm ấy lợi nhỏ đều không buông tha, một điểm cường giả phong độ đều không có. Lý đạo hữu, ngươi yên tâm, ngươi là vì chúng ta mới đắc tội rồi Thiên Ma Tông, các loại gia tinh không cổ lộ, ta nhất định hướng về tông môn bẩm báo việc này. Diệp Tình Tuyết mang người đi tới Lý Trường Sinh trước mặt, một mặt trịnh trọng nói: "Ngươi hảo ý ta chân thành ghi nhớ, nhưng không có cần thiết." Lý Trường Sinh lắc lắc đầu. Chu Giác ngoài miệng đánh vì là hồn tiên báo thù mà cớ, trên thực tế vẫn là muốn giết hắn đoạt bảo, những này hắn đều rõ ràng trong lòng. "Ồ, Hoa Thiếu Dương cùng Tô Ngọc Linh đây." Có người nghi hoặc, Hoa Thiếu Dương cùng Tô Ngọc Linh đều biến mất không còn tăm hơi. Đó còn cần phải nói, Chu Giác đều chết trận, Hoa Thiếu Dương phòng trường đã sớm sợ mất mật. Phượng Tiên Tông đệ tử một mặt trầm trọng nói: "Lý Trường Sinh cũng không có để ý." Hoa Thiếu Dương lén lút rời đi, hắn là biết, người này không có làm sao ra tay với hắn, hắn cũng không nghĩ quá mức tra cứu. Đắc tội một cái Thiên Ma Tông, đã nhường hắn rất có áp lực, nếu là đắc tội nữa một cái Thái Dương Tiên Tông, hắn cũng không biết chính mình còn có thể ở cổ lộ đi bao xa. Như hắn là một thân một mình cũng là thôi, thế nhưng hắn còn có một cái gia tộc, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nhưng nếu như là thật sự muốn giết hắn đoạt bảo, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì gia tộc mà làm đoán chính mình. Lại để cho Tô Ngọc Linh chạy trốn, lần sau nếu là gặp lại, ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Diệp Tình Tuyết một mặt tức giận nói: "Lý đạo hữu, sau đó ngươi định làm như thế nào?" Diệp Tình Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, một mặt tò mò hỏi: "Ta tự nhiên là mau chóng đi về thứ 10 quan, chờ mong cùng với những cái khác cổ lộ tiên kiêu hội tụ." Nói tới chỗ này, Lý Trường Sinh trong mắt cũng là một mảnh chờ mong, hắn rất lo lắng phu nhân bọn họ đều an toàn, nghĩ phải nhanh một chút nhìn thấy bọn họ. "Lý đạo hữu, lấy thực lực của ngươi, đi tới thứ 10 quan chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." "Đúng đấy, Lý tiên bối, thực lực của ngươi, xương bá toàn bộ cổ lộ cũng không có vấn đề gì. Vậy thì mượn các ngươi chút lành, giờ mới đến thần phong quan, ta đến mau chóng xuất phát." Dứt tiếng, Lý Trường Sinh liền cất bước đạp về hư không, rất nhanh liền biến mất ở trong mắt mọi người. "Diệp sư muội, ngươi sẽ không là thật sự thích Lý Tiền Bối đi?" Nhìn Diệp Tình Tuyết còn nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh rời đi bóng lưng, Phượng Tiên Tông một vị nữ tử không nhịn được trêu ghẹo hỏi: "Như Lý Trường Sinh loại này tiên tiêu chí tôn, ta thích không phải rất bình thường sao?" Diệp Tình Tuyết tự lẩm bẩm, thản nhiên thừa nhận chính mình thích. Xác thực rất bình thường, Lý Tiền Bối không chỉ thực lực hơn người, dung mạo và khí chất đều là cao cấp nhất. "Nhưng là Diệp sư muội, cái kia Hoa Thiếu Dương không phải nói ngươi cùng Đại Hạ Tiên Triều hạ đạo tử?" Nói tới chỗ này, nữ tử dừng lại, không có còn dám tiếp tục nói. "Nay chỉ có điều là Thiên Phượng lão tổ cùng Đại Hạ Tiên Triều Võ Tiên Vương lời nói bừa, ta tuy không biết Hoa Thiếu Dương là làm sao biết việc này, nhưng ta chưa từng gặp cái gì hạ đạo tử, cũng chưa từng đã đáp ứng việc này, sau này đừng vội nhắc lại việc này." "Là, chúng ta cũng đi thôi." Sau một tháng, Lý Trường Sinh hung hăng chém giết Chu Giác tin tức ở thứ 5 trên cổ lộ lưu truyền ra đến. Sơ thành địa tiên, liền chém giết địa tiên hậu kỳ Chu Giác, không chỉ như vậy, còn nắm giữ 4 cái cực phẩm tiên kiếm, bố trí thành kiếm trận càng là có thiên tiên sức chiến đấu. Những tin tức này đều ở trên cổ lộ gây nên sóng lớn mênh mông, gây nên vô số người thí luyện chú ý, đặc biệt những thế lực lớn kia xuất thân thiên tiêu, đều ở dồn dập tìm hiểu Lý Trường Sinh lai lịch. Thần Phong Thành, Thiên Địa Các. Vương Hùng đang nghe hạ nhân đối với Lý Trường Sinh tin tức báo cáo. Thực sự là một đám rất rưởi, một cái mới vừa đột phá địa tiên đều đối phó không được, còn tắc thành cho hắn danh tiếng. Vương Hùng nộ quát một tiếng, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn phí đi nhiều đại sức mạnh, mới cổ động nhiều như vậy người đi đối phó Lý Trường Sinh, nhưng biến thành lần này tình cảnh. "Công tử, Này Lý Trường Sinh có 4 cái cực phẩm tiên kiếm, mặc dù mới vừa đột phá địa tiên, thế nhưng pháp lực có thể so với địa tiên hậu kỳ, phòng trường rất ít người là đối thủ của hắn. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Là. Vương Hùng trầm tư hồi lâu, sau đó đứng dậy rời đi thiên địa các. Không lâu lắm, hắn liền dịch dung đi tới Thần Phong thành phủ thành chủ cửa. Ngồi yên dung lên, một viên truyền âm phủ rơi vào trong tay, nói nhỏ vài câu sau khi, liền để bay vào phủ thành chủ. Chỉ chốc lát sau, một vị người mặc màu mực áo giáp nam tử đi ra, trên người khí sát phạt khiếp người cực kỳ, nhưng Vương Hùng nhưng mặt không biến sắc. Tiền bối, chúng ta thành chủ cho mời. Làm phiền. Vương Hùng thi lễ một cái, theo nam tử đi vào phủ thành chủ. Không lâu lắm, Vương Hùng đi vào một mã mỹ dạ điện, một người mặc hoa lệ tiên ý trung niên ngồi dưới đất uống rượu. Tần huynh, thật hăng hái. Vương Hùng hờ hững lên tiếng, sau đó liền tự nhiên ngồi ở Tần Tu đối diện. Thân mặc áo giáp nam tử ánh mắt giận dữ, lại bị Tần Tu phất tay lui ra. Vô sự không lên điện tam bảo, nói đi. Tần Tu ở một hơi rượu, nhàn nhạt mở miệng. Tần huynh quả nhiên thẳng thắn thoải mái. Vương Hùng nhàn nhạt cười, mặt cái trước mơ hồ, lập tức khôi phục hình dáng. Giơ lên ly rượu nhấp một ngụm, sau đó lên tiếng, gần nhất trên cổ lộ tin tức liên quan tới Lý Trường Sinh, Tần huynh nên nghe nói đi. Tần Tu giơ lên ly rượu tay một trận, bất ngờ nhìn Vương Hùng một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch. Có việc nói sự tình, không có chuyện gì liền mời trở về đi. Vương Hùng trong lòng chìm xuống, vội vã mở miệng, ta nghe nói Mục Nguyên Thiên Quân là rượu Nhật Thành quan chủ, ta muốn mời hắn ra tay đối phó Lý Trường Sinh, chẳng biết có được không. Nói tới chỗ này, Vương Hùng lấy ra 2 cái hộp ngọc, chậm rãi đưa tới Tần Tu trước mặt. Tần Tu sững sờ, lục tục mở ra 2 cái hộp, trong đó một vật là một viên hạt châu màu xanh lam, mặt khác một vật là một viên màu đen trái cây. Thương Hải Thần Châu, ngưng hồn tiên quả. Tần Tu hơi cười, này Thương Hải Thần Châu, nhớ năm đó bất luận ta làm sao ra giá, ngươi đều không bán, bây giờ lại nhường ngươi chắp tay đưa tiễn, chẳng lẽ này Lý Trường Sinh thật sự có lớn như vậy giá trị? Ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi. Chuyện cười, này Lý Trường Sinh nhưng là một cái bánh bao, trước tiên không nói hắn có hay không hỗn độn thụ, liền chỉ là 4 cái cực phẩm tiên kiếm, vậy cũng là giá trị vô cùng. Lại nói, Mục Nguyên theo ta vô số năm tháng, thật vất vả mới lên làm một quan chi chủ, một khi động thủ, bị chấn thủ người biết, không chỉ là hắn, ngay cả ta cũng phải bị liên lụy, ngươi này tính toán mưu đồ đánh nhầm rồi. Thần Tu nói xong, tự nhiên uống rượu, không nói thêm nữa. Cái kia ngươi còn muốn cái gì? Vương Hùng hơi nhướng mày, hắn hiểu rất rõ Tần Tu tính cách, nói như vậy đơn giản là giá trị không đủ. Trừ phi ngươi đem ở cái kia nơi di tích bên trong được lôi chi bản nguyên cho ta. Ngươi thật lớn khẩu vị, cái kia nhưng là ta chuẩn bị đột phá đại La Kim tiên dùng. Vương Hùng sắc mặt khó coi. Cái kia mời trở về đi. Chậm. Ta đáp ứng cho ngươi, có điều ngươi muốn bắt Lý Trường Sinh thi thể cùng ta trao đổi. Tần Tu sững sờ, chậm tư chốc lát liền đồng ý 2 món đồ này trước hết coi như tiền đặt cọc đi. Vương Hùng đứng dậy cáo tử, đồ vật cũng không có mang đi. Nhìn trên bàn 2 cái hộp ngọc, Thần Tu hơi cười. Mục Nguyên, ngươi không phải muốn cùng Thần Phong gia ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Ta liền cho ngươi cơ hội này, liền xem ngươi có đáp ứng hay không. Chương 1316, Thiên Nguyệt rừng cổ dưới thế giới. Chương 1316, Thiên Nguyệt rừng cổ dưới thế giới. Lý Trường Sinh tin tức truyền khắp thứ 5 cổ lộ, gây nên toàn bộ cổ lộ người thí luyện chấn động, thậm chí một ít chấp pháp giả đều thu được tin tức. Bất luận người ngoài làm sao suy đoán, Lý Trường Sinh mục đích trước sau rất rõ ràng, vậy thì là mau chóng qua cửa cổ lộ, cùng với những cái khác cổ lộ thiên tiêu hợp lại. Lý Trường Sinh cưỡi bạch hổ một đường chạy nhanh, cướp giật vô số càn khôn lệnh bài. Tuy rằng có người hận đến Lý Trường Sinh nghiến răng, thế nhưng cũng chỉ có thể bẽ ngoan giao ra càn khôn kiến. Càn khôn kiến tích phân càng nhiều, mới có thể ở càn khôn giới bên trong đổi lấy càng có giá trị bảo vật, cái này cũng là một loại cơ duyên, Lý Trường Sinh không thể buông tha. 3 năm sau khi, hắn rốt cục đi tới thứ 7 quan Diệu Nhật Thành. Đây chính là Diệu Nhật Thành sao? Nhìn trước mắt tòa này cao vóc cổ điện thành trì, Lý Trường Sinh có chút chấn động. Toàn bộ Diệu Nhật Thành diện tích rộng lớn, cùng Thần Phong Thành như thế, đều tiết lộ hơi thở của thời gian. Hắn không do dự, đi thẳng vào. Thành này cùng Thần Phong Thành bố cục đại khái giống nhau, đồng dạng có rất nhiều người thí luyện ở đây tu sửa. Không giống là, bây giờ rất nhiều người đều từ lâu từng trải qua Lý Trường Sinh hình dạng, dồn dập đối với hắn quăng tới nhìn kỹ ánh mắt. Có kính nể, hoảng sợ, thậm chí châm trọng, còn có mặt không hề cảm xúc, nhiều kiểu nhiều loại. Có điều Lý Trường Sinh đều không để ý, tùy ý tìm một gian khách sạn liền đi vào. Sau đó liền lấy ra thu thập được thi thể, bắt đầu từng cái thôn vệ luyện hóa. Hắn hiện tại phương thức tu luyện quá giống ma đạo, nếu là bị người bên ngoài phát hiện, khó tránh khỏi sẽ đưa tới phiền phức lớn, hết thảy đều cần phải khiêm tốn làm việc. Một tòa sâu thẳm cung điện bên trong, Mục Nguyên Tiên Quân chính đang nhắm mắt tu luyện. Toàn thân hắn khí sát phạt lượn lờ, tỏa ra một cỗ khủng bố cực kỳ uy thế. Nhưng vào lúc này, một viên truyền âm phủ từ ngoài điện bay đi vào, an ổn dừng ở Mục Nguyên Tiên Quân trước mặt. Mục Nguyên Tiên Quân tựa hồ có cảm ứng, pháp quyết biến hóa trong lúc đó, đình chỉ tu luyện, trên người khí sát phạt cũng dần dần ẩn vào thể nội. Trong mắt bắn ra một đạo hắc quang, trong nháy mắt đem truyền âm phủ đánh nát, một đám lớn phủ văn cũng thuận theo không vào 2 mắt của hắn. Lý Trường Sinh. Mục Nguyên Tiên Quân tự lẩm bẩm, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Hắn nguyên bản là Thần Phong Thành thành chủ Tần Tu thủ hạ, ở Thần Phong Thành cũng đợi lâu dài 5 tháng. Chỉ là ở một lần cùng cổ thực tộc chinh phạt trên chiến trường, hắn bất ngờ cứu Diệu Nhật Thành thành chủ tốt tử. Diệu Nhật Thành chủ vì báo đáp hắn, không biết cùng Tần Tu làm giao dịch gì, hắn liền đến Diệu Nhật Thành, còn lên làm quan chủ. Tinh không cổ lộ rất nguy hiểm, trong đó một số khu vực cũng sẽ có thiên tiên kỳ đại yêu xuất hiện, thậm chí sao băng thú chuyển lưu đến cổ lộ, quan chủ nói cho cùng chính là vì bảo vệ người thí luyện an toàn. Thế nhưng hắn ở Diệu Nhật Thành chờ lâu, hắn cũng đột phá thiên tiên, cũng có muốn triệt để thoát ly Tần Tu tâm tư. Tuy rằng hắn chưa bao giờ đối với Tần Tu nói qua lời ấy, thế nhưng hắn tin tưởng Tần Tu nên cũng có thể phát hiện. Một năm trước, hắn thu được Tần Tu mật thư, nhường hắn hỗ trợ diệt trừ Lý Trường Sinh, liền cho phép hắn thoát ly Thần Phong gia tộc. Thế nhưng hắn thân là Diệu Nhật Thành quan chủ một trong, đối với người thí luyện động thủ hậu quả rất nghiêm trọng, điều này làm cho hắn rơi vào xoắn xuýt ở trong. Nhưng vào lúc này, một cái người mặc giáp trụ nam tử đi vào. "Khởi bẩm đại nhân, Thiên Nguyệt Thần Quân hầm mộ xuất hiện." "Thiên Nguyệt Thần Quân, xác định sao?" Mục Nguyên Thiên Quân hơi nhướng mày, có vẻ hơi kích động. Tinh không cổ lộ ở thời đại thượng cổ bị cổ thực tộc xâm lấn qua, bởi vậy mai táng đến không hết nhân kiệt tiên kiêu hải cốt, cũng lưu lại rất nhiều truyền thừa. Thiên Nguyệt Thần Quân chính là thời đại thượng cổ chí tôn tiên kiêu một trong, đại la kim tiên trung kỳ tồn tại, nếu là bất tử, không chừng cũng có thể đột phá hư nguyên, xương tôn làm tổ. Sẽ không có sai, Thiên Nguyệt rừng cổ trên không xuất hiện nguyệt chi ấn ký này cũng ghi chép bên trong giống như lúc, thuộc riêng về Thiên Nguyệt Thần Quân. Thiên Nguyệt rừng cổ, xem ra là thật sự. Mục Nguyên Thiên Quân tự lẩm bẩm, Thiên Nguyệt rừng cổ hóa ra là một mảnh tàn tạ chiến trường, nơi đây chính là Thiên Nguyệt Thần Quân chết trận chi địa. Vì kỷ niệm Thiên Nguyệt Thần Quân, trấn thủ cổ lộ tu sĩ mới ở trên chiến trường trồng trọt Thiên Nguyệt linh thụ, bị cổ lộ tu sĩ mệnh danh là Thiên Nguyệt rừng cổ, cũng từng bị gọi là Thiên Nguyệt chiến trường. Thời gian dài tới nay, nơi đó đã thành một mảnh khu rừng rậm rạp, trong đó thậm chí còn sinh sôi không ít đại yêu. Cũng không biết Thiên Nguyệt Thần Quân có hay không lưu lại truyền thừa. Như thế xem ra, Lý Trường Sinh nên cũng sẽ đi, này ngược lại là một cơ hội. Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng như nước. Trong bầu trời đêm, từng đạo người mặc linh quang bóng người đang phi hành cực nhanh, tự nhiên, Lý Trường Sinh cũng ở trong đó. Bạch Hổ đạp không mà đi, không chỉ uy thế mười phần, hơn nữa tốc độ thật nhanh, rất nhiều tu sĩ thấy một màn này hoặc là lựa chọn lạc hậu, hoặc là lựa chọn rời xa. Tinh không cổ lộ 10 quan vô số thành, mỗi một quan trong lúc đó đều cách xa nhau khoảng cách xa xôi, cơ duyên vô số, không thấp hơn một khối đại lục. Sau một canh giờ, Lý Trường Sinh đi tới một mảnh rậm rạp rừng rậm trên không, ánh trăng trong sáng rơi tại trên cành cây, quang ảnh tầng tầng. Thiên Nguyệt rừng cổ, truyền thuyết nơi này hóa ra là một chỗ cổ chiến trường, cũng không biết có không có cái gì cơ duyên. Lý Trường Sinh liếc nhìn một chút phía dưới cảnh tượng, cũng không có vội va xuống, mà là đánh giá mảnh này rừng cổ. Hắn đối với ở nơi này hiểu rõ cũng là mới vừa mới biết một chút, có điều một chỗ cổ chiến trường, đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn là một chỗ âm khí rất nặng chi địa. Nghĩ tới đây, hắn trước đem Bạch Hổ thu vào linh thú vòng, sau đó lại rơi xuống đất. Còn chưa đi vài bước, hắn liền cảm ứng được một cỗ nồng nặc âm khí. Bước chân tỏa ra linh quang, mấy hơi thở hắn liền đến chỗ cần đến. Ở hắn phía trước trăm trượng chỗ, mặt đất sụp đổ, lộ ra một cái to lớn dưới đất không gian, vô cùng âm khí chính đang cực tốc dâng lên, ở đêm này muộn có vẻ càng ấm lãnh. Trong chớp mắt, vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ dưới đất truyền đến, nhường một ít chuẩn bị đi thăm dò tu sĩ cũng dừng bước. Có điều vẫn có một ít gan lớn lựa chọn tiến vào bên trong, dù sao cũng là một chỗ cổ chiến trường. Đã nhiều năm như vậy, cho dù thai nghén một ít yêu ma quỷ quái, đồng thời cũng có thể dựng dục ra một ít thiên tài địa bảo. Lý Trường Sinh trầm ngâm chốc lát, liền một lần nhảy vào trong đó. Đây là một cái to lớn thế giới dưới lòng đất, âm khí âm u, mặt đất bày ra rất nhiều gãy vỡ hài cốt. Đập vào mắt nhìn thấy, tất cả đều là một bộ xương khô, trong đó có rất nhiều là pha toái, cũng không biết trước khi chết trải qua thế nào chiến đấu. Âm khí ngưng tụ thành quỷ quái nghĩ muốn tới gần hắn, trong nháy mắt liền bị bên ngoài thân tỏa ra càn dương chân hỏa đốt thành cho bụi. Xa xa truyền đến từng tiếng chiến đấu chập chờn, Lý Trường Sinh nhìn lướt qua, phát hiện là một số người thí luyện ở cùng một ít sinh ra ý thức được xương khô chiến đấu, cũng không có quá nhiều để ý tới. Hả? Lý Trường Sinh tựa hồ cảm ứng được cái gì, mi tâm con mắt thứ ba mở, xem hướng phía tây bắc hướng về một tòa đen tối đỉnh cao. Ngọn núi này không nhìn ra cái gì đặc biệt địa phương, thế nhưng hắn vừa tựa hồ phát hiện ngọn núi bên trong lóe lên một cái rồi biến mất tiên linh khí. Chỉ là chỗ này thế giới dưới lòng đất đã hoàn toàn bị âm khí, thi khí, quỷ khí các loại âm tà năng lượng bao trùm, coi như nguyên lai tồn tại tiên mạch, e sợ đã sớm dị biến, làm sao có khả năng còn có tiên linh khí. Nghĩ tới đây, hắn chân đạp hư không hướng về hướng tây bắc lao đi. Chương 1317, tiên mỏ nguyên mạch chương 1317, tiên mỏ nguyên mạch không lâu lắm, Lý Trường Sinh liền đến đỉnh ngọn núi, đứng ở một khối to lớn trên nham thạch nhìn quanh xung quanh. Nhãn thuật quan sát kỹ chốc lát, hắn liền đánh một quyền hướng về phía một chỗ treo đầy đèn kịt dây leo vết đá. Đùng! Đánh một quyền dưới, núi đá nổ tung, từng đạo chói mắt tiên huy tỏa ra mà ra, mỗi một vệt sáng đều ẩn chứa cực kỳ tinh khiết năng lượng. Lý Trường Sinh vẹn vẹn là hít thở một hơi, thể nội thế giới liền bắt đầu mây gió nổi lên, liền ngay cả hỗn độn thụ đều ở tốc lay động, phụt lên ra lượng lớn hỗn độn chi khí. Chờ đến tiên huy tan hết, hắn mới nhìn rõ nham thạch phía dưới đồ vật. Toàn thân trắng loáng, phóng thích tinh khiết như dịch năng lượng, đá cũng không phải đá, tựa như ngọc mà không phải ngọc, dường như trắng loáng phần thịt quả. Tiên Mộ Nguyên. Lý Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới ngọn núi này thể tồn ở một tòa Tiên Mộ Nguyên. Tiên Nguyên Thạch nhưng là so với linh tinh cao cấp hơn tài nguyên tu luyện, chẳng trách cho dù qua đi lâu như vậy, cũng không bị trong này âm khí ô nhiễm dị biến. Đáng chết, này muốn làm sao mang đi? Hắn bắt đầu khó khăn. Nếu là đem ngọn núi này đập ra, nhất định sẽ huyên náo mọi người đều biết. Mấu chốt nhất là, một cái không biết Tiên Mộ Nguyên mạch, dù cho là trên cổ lộ thế lực đều sẽ đỏ mắt. Tiên vực năng lượng có thể so với bản nguyên khí, kim tiên trở lên đều dùng tiên nguyên thạch tu luyện. Bèo bèo bèo. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, 7, 8 bóng người rất nhanh liền rơi vào Lý Trường Sinh bên người. Tiên nguyên thạch, không đúng, là tiên mỏ nguyên. Một cái cao gầy thanh niên kinh kêu thành tiếng, hắn phát hiện trắng loáng vẻ nối liền một thể, đây là mới ra đất tiên mỏ nguyên. Xác thực là tiên mỏ nguyên, nhưng này cùng các ngươi có quan hệ gì? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, lập tức đem mọi người kéo về thực tế. Lý Trường Sinh tiến vào trong này, rất nhiều người đều chú ý tới. hắn phát hiện ngọn núi này cũng ở rất nhiều người chú ý bên trong, chỉ là không nghĩ tới ngọn núi này thể bên trong lại có tiên mỏ nguyên mạch. Lý đạo hữu, đây chính là ngươi không đúng, cái gọi là thiên tài địa bảo, người thấy có phần, này một cái mạch khoáng còn không biết cơ bản đến mức nào lượng, ngươi cũng không thể độc chiếm đi. Một cái mọc ra mắt tam giác nam tử hừ lạnh nói. Lý đạo hữu, ta biết ngươi thần thông quảng đại, thế nhưng ngươi đắc tội rồi Thiên Ma Tông, tương lai thắng ngày khẳng định không dễ chịu. Tại Hạ Ngọc Lan Tiên vực Ngự Long Tiên Tông đệ tử Hạch Tâm Chu Khải, đồng ý giao ngươi người bạn này. Tại Hạ Mây Máu Tiên vực Phong Thị Tiên tộc Gió Thiên Hành, cũng đồng ý giao Lý đạo hữu người bạn này. Thái Tố Tiên vực Thần Khôi Tông, Thái Tố Tiên vực Tù Thiên Môn. Mọi người tại đây liên tiếp báo ra thân phận của chính mình bối cảnh, chí ít đều là xuất từ Thiên Tiên trở lên thế lực, hy vọng có thể cho Lý Trường Sinh một ít áp lực. Lý Trường Sinh thân phận bối cảnh đã không phải bí mật, dù sao trên cổ lộ đại nhân vật vẫn có thể cùng tiên vực liên hệ, bọn họ đã sớm biết Lý Trường Sinh là Lý gia người mạnh nhất. Nếu như Lý Trường Sinh hiểu được là người, tự sẽ chọn cùng bọn họ kết giao, tương lai Thiên Ma Tông đối phó Lý Trường Sinh, bọn họ tông môn thậm chí sẽ giúp đỡ một chút sức lực, nói xong liền cút đi. Lý Trường Sinh nhàn nhạt phất tay, dường như đổi con rồi như thế, ngựa khí có bao nhiêu thiếu kiên nhẫn vẻ. Từng cái không phải là muốn cùng hắn phân cạo tòa này tiên mộ nguyên, nói cái gì hỗ trợ đối phó Thiên Ma Tông, tất cả đều là nói bậy. Thiên Ma Tông đại la kim tiên cũng không biết có mấy người, những này tông môn ở loại kia quái vật khổng lồ trước mặt, xoay tay có thể diệt. Hắn nếu là thật tin mấy người này lời dèm pha, tu luyện uổng phí tới hôm nay tình trạng này. Lý Trường Sinh, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Cút. Lý Trường Sinh một cước giẫm trên mặt đất, chỉ thấy một đạo hỗn độn gợn sóng tỏa ra, mấy người không có một chút nào sức phản kháng, toàn bộ bị quét bay ra ngoài. Đáng chết, hắn làm sao như thế mạnh? Có người ánh mắt sợ hãi, Lý Trường Sinh một đạo khí thế, bọn họ lại không người có thể chống đỡ. Bọn họ làm sao biết, Lý Trường Sinh nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều ở tiến bộ. Thôn vệ chu rắc một chỗ tiên hậu kỳ, hỗn độn thụ phục lên ra hỗn độn chi khí, tương đương với hắn khổ tu 2-3 năm, chớ nói chi là chết ở trong tay hắn những người kia, cùng với trong tay bọn họ tài nguyên. Chờ đến những người này rời đi, Lý Trường Sinh liền bắt đầu động thủ đào móc tiên mỏ nguyên, từng khối cao hơn một người tiên nguyên thạch không ngừng bị hắn lấy ra. Mọi người chỉ có thể ở phía xa quan sát Lý Trường Sinh khai sơn, đỉnh núi lao ra từng đường rực rỡ tiên huy, làm cho tất cả mọi người mê tít mắt không ngớt, thế nhưng là không người dám tiếp cận. Dù sao chết ở Lý Trường Sinh trong tay người đã không ít, cũng không ai dám mạo hiểm. Nhưng vào lúc này, cái này thế giới dưới lòng đất giáng lâm một nhóm bóng người. Đám người này chính đang từ xa cất bước đi tới, mỗi bước lên trước, khí thế liền tăng trưởng một phân. Khi đi tới mọi người khoảng trăm trượng, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung sức mạnh, phản phất núi sông hải nhạc đều ở hắn dưới chân run rẩy, có người thậm chí không nhịn được lùi về sau. Người đến tổng cộng 10 người, người cầm đầu thân cao 8 thước có thừa, người mặc màu đen long văn chiến giáp, cầm trong tay một thanh đen kịt chiến kích, khắp toàn thân tỏa ra khủng bố khí sát phạt. Quan mọi người khí thế, mà tất cả đều là địa tiên, người cầm đầu càng là địa tiên viên mãn. Vậy rồng tiên giáp, đây là phụ thành chủ người. Có người nhận ra người đến, âm thầm kinh ngạc tốt lên. Phụ thành chủ là trên tinh không cổ lộ trừ chấn thủ người ở ngoài, quyền lực cường đại nhất, bên dưới chính là quan chủ. Tinh không cổ lộ chấn thủ người đều là đại la kim tiên, thế nhưng tọa chấn một thành thành chủ cũng có không ít đại la kim tiên. Bởi vì quyền lực đều là đạo tổ cho, cho dù có thành chủ thực lực mạnh qua chấn thủ người, thế nhưng cũng không dám đối với chấn thủ người vượt qua. Những đại nhân vật này thông thường không phải đang bế quan, chính là ở tinh không ở ngoài dò xét, hoặc là tinh không chiến trường giết địch. Tinh không cổ lộ không có đại sự, những đại nhân vật này như thế sẽ không hiện thân. Ta gọi Hoàng Liệt, nghe nói trong này xuất hiện một tòa tiên mỏ nguyên, loại này tài nguyên cần nộp lên trên tinh không chiến trường, ta phụ mục nguyên quan chủ lệnh đến đây thu lấy. Đại nhân, là ở chỗ đó, có điều bị Lý Trường Sinh chiếm lấy, chúng ta tiến hành quyết bảo, còn bị hắn đả thương. Hoàng Liệt đã sớm nhìn thấy Lý Trường Sinh, chỉ có điều cần một cái cớ mà thôi. Nhìn thấy hắn đến, Lý Trường Sinh còn không hề bị lay động, vùi đầu đào mỏ, quả thực không để hắn vào trong mắt. Lý Trường Sinh còn không ngừng tay, hắn trong tiếng hít thở, cuồn cuộn sóng âm hóa thành một con cự hổ hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Người bên cạnh nghe vậy, lập tức che lỗ tai, nhưng vẫn như cũ cảm giác ngực oi bức khó chịu, sắc mặt đỏ lên. Lý Trường Sinh lập tức ngừng tay đến, mi tâm con mắt thứ ba bắn ra một đạo ánh bạc. Hư không vặn vẹo trong lúc đó, cự hổ liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Pháp tắc không gian. Hoàng Liệt hơi nhướng mày, này Lý Trường Sinh quả nhiên dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Địa tiên sơ kỳ, lại như vậy dễ như ăn cháo ngăn hắn thần hồn công kích. Lý Trường Sinh, xét thấy ngươi phát hiện tiên mỏ nguyên có công, phụ thành chủ tự sẽ cho ngươi nên có khen thưởng. Có điều tiên nguyên chính là tình không chiến trường lên trọng yếu tài nguyên, tính xin ngươi lập tức tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, người thí luyện phát hiện cơ duyên cần nộp lên, vậy những thứ này người, ai ở tinh không cổ lộ không hề có một chút cơ duyên, ngươi làm sao không nhường bọn họ toàn bộ nộp lên? Ngươi đừng ở chỗ này quá nhiễu, ngươi ngày hôm nay nhường, vẫn là không nhường. Hoàng Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, địa tiên viên mãn khí thế dường như núi lửa phun trào, một cuộn gợn sóng tứ tán ra, người chung quanh dồn dập lùi về sau. Muốn ta tránh ra có thể, thế nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, khí thế tản ra, cũng không kém hơn Hoàng Liệt bao nhiêu. Hắn biết tòa này tiên mỏ nguyên hắn không cách nào toàn bộ mang đi, nhưng ít ra cũng nhiều lắm nắm một ít lại nói. Huống chi, hắn cảm ứng được tiên mỏ nguyên bên trong còn có đồ vật, chí ít chờ hắn lấy đi lại nói. Chương 1318, chém giết Hoàng Liệt chương 1318, chém giết Hoàng Liệt ta ở cổ lộ vô số năm, gặp thiên tài nhiều như lời sao, nhưng giống như ngươi vậy lớn lối như thế, vẫn là cái thứ nhất. Ngày hôm nay ta liền muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì? Hoàng Liệt dứt tiếng, chỉ thấy trên người hắn chiến giáp sáng lên lấp loá, vô số phù văn bắt đầu ẩn hiện. Mà cùng lúc đó, Hoàng Liệt cả người khí thế kéo lên đến đỉnh phong, một cỗ che ngập bầu trời uy thế bao phủ bốn phía, khủng bố khó lường. Lý Trường Sinh ánh mắt nghiêm nghị, hắn không nghĩ tới Hoàng Liệt chiến giáp lại còn có thể tăng lên khí thế của chính mình, bây giờ Hoàng Liệt quả thực có thể so với nửa bước thiên tiên. Giết! Hoàng Liệt chiến kích rung lên, cả người bước lên nồng nặc khí sát phạt, đất trời bốn phía phảng phất đều nhiễm phải dị sắc giống như màu sắc, từng đạo sát khí hội tụ mà thành, hóa thành một con thông thiên triệt địa to lớn huyết hổ rít gào mà tới. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, pháp lực hóa hình vì là một cái hỗn độn cự long sông lên trên, hai người đụng vào nhau, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tạo nên tầng tầng gợn sóng năng lượng. Một long một hổ ở trên hư không chém liệt, quấy làm cho thiên địa biến sắc, năng lượng trắng trợn không kiêng dè hướng bốn phía, nhường mọi người không thể không xa xa lùi về sau. Theo một tiếng gào thét thảm thiết, hỗn độn cự long bị huyết hổ cho xé thành nát tan, hóa thành vô số linh quang tiêu tan ra. Huyết hổ khí thế không giảm mảy may, tiếp tục hướng về Lý Trường Sinh công lại đây. Lý Trường Sinh trực tiếp đánh ra thế giới quyền, một quyền đem huyết hổ đánh giết ở giữa không trung. Rất hiển nhiên, lần đầu giao chiến, Lý Trường Sinh rơi vào hạ phong. Chỉ đến như thế, Hoàng Liệt hừ lạnh một tiếng, nâng kích hướng về Lý Trường Sinh giết tới. Lý Trường Sinh cũng không dám thất lễ, lấy ra Nam Minh Ly Hỏa kiếm đối địch. Đinh đinh đinh. Hai người thân ảnh ở giữa không trung đan xen, liên tiếp tiếng va chạm không ngừng vang lên, Lý Trường Sinh cùng Hoàng Liệt thân hình hóa thành tàn ảnh ở trên hư không xuyên qua. Từng đạo ánh kiếm, kích ảnh che ngập bầu trời, phản phất chân trời xẹt qua từng đạo chớp giật, nhìn ra mọi người kinh hồn bạt vía. Người ở chỗ này dồn dập chấn động không ngớt, Hoàng Liệt thực lực đã đạt đến nửa bước tiên tiên, nhưng là Lý Trường Sinh từ bắt đầu chịu đến áp chế, lại tới cùng Hoàng Liệt không phân cao thấp, thực lực như vậy cùng thiên phú chiến đấu, làm thật là khủng bố khó lường. Cứ việc Lý Trường Sinh có cực phẩm tiên kiếm công lao, thế nhưng người tình tưởng đều có thể nhìn ra, Hoàng Liệt trên người chiến giáp hiển nhiên cũng không phải hàng bình thường. Lý Trường Sinh ánh kiếm rơi vào Hoàng Liệt chiến giáp bên trên, không chỉ không có việc gì, ánh kiếm phảng phất còn bị chiến giáp hấp thu. Lý Trường Sinh sắc mặt càng phát trầm trọng, này Hoàng Liệt rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Pháp lực của hắn chỉ có thể phục tô Nam Minh Lý Hỏa kiếm năm thành uy lực, mà Hoàng Liệt chiến giáp dường như vẫn mặc tế luyện, cùng hơi thở của hắn hòa làm một thể, sức phòng ngự khó có thể tưởng tượng. Bèn, một tiếng vang thật lớn, hai người mỗi cái tự bay ngược ra ngoài. Hai bên trái phải, hai mỗi người lui lại mấy trăm trượng, hai người vẻ mặt đều khá là khó coi, nhưng Hoàng Liệt sắc mặt rõ ràng càng thêm âm u, hắn không có bị thương, thế nhưng hắn chiến kích bị hao tổn, nhiều mấy cái chỗ hổng. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, hòa vào rất nhiều cao cấp tài liệu, thế nhưng bây giờ cũng có điều mới là trung phẩm tiên khí. Nếu không là bản mệnh pháp bảo, phòng trường sớm đã bị phá hủy. Hơi suy nghĩ, chiến kích bị hắn thu vào thể nội thai nghén. Chỉ thấy Hoàng Liệt bắt đầu bấm quyết niệm chú, trên người hắn khí sát phạt càng ngày càng dày đặc, thậm chí biến thành máu, bắt đầu tràn ngập bốn phía. Hư không mây do biến ảo, dị tượng đột nhiên thăng. Hoàng Liệt sát khí trên người ngưng tụ thành một cái biển máu, bên trong lại hiện ra vô số xương khô thi hải cảnh tượng, giống như địa ngục cảnh tượng. Huyết hải phù đồ thuật. Hư không huyết hải, vạn quỷ kêu rên. Một cỗ khủng bố uy thế tản mắt ra, nhường tại chỗ tất cả mọi người run lẩy bẩy, phảng phất là ngày tận thế tới như thế, cực kỳ kiềm chế, hoảng sợ. Chỉ thấy huyết hải cuồn cuộn, thi hải chồng chất, huyết hải bên trong rất nhanh liền ngưng tụ thành một tòa cao vạn trượng màu đỏ tươi cốt tháp. Chấn. Màu đỏ tươi cốt tháp từ trong biển máu bay ra, mang theo khủng bố cực kỳ uy thế, hướng về Lý Trường Sinh chấn áp mà tới. Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, những người này không biết ở trên cổ lộ đợi bao lâu, được một ít sát phạt đại thuật cũng ở trong dự liệu của hắn. Hoàng Liệt có thể ngưng tụ như vậy nồng nặc khí sát phạt, khẳng định là quanh năm mệnh nguyệt đại chiến tích lũy mà đến. Hơn nữa nhất định phải là loại kia đại chiến tranh, thậm chí có thể chính là đối phó cổ thực tộc mới có như thế nồng nặc khí sát phạt. Thế nhưng mặc kệ người này dĩ vãng có loại nào công lao, nếu động thủ với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Hơi suy nghĩ, còn lại bốn cái tiên kiếm tề bay ra ngoài, lại thêm vào trong tay Nam Minh Ly Hỏa kiếm, rất nhanh liền hình thành đại trận đem hắn kể cả ngọn núi bao phủ ở bên trong. Tuy rằng hắn thiếu hụt Bắc Minh Huyền Nguyên kiếm, thế nhưng hắn chém giết nhiều người như vậy, thuộc tính thủy tiên kiếm vẫn là không thiếu. Lý Trường Sinh pháp lực chuyển vào Nam Minh Ly Hỏa kiếm, toàn bộ đại trận bắt đầu hào quang đại tác, hết thảy kiếm khí đều dồn dập hướng về Nam Minh Ly Hỏa kiếm hội tụ. Đi! Kiếm chỉ hơi động, Nam Minh Ly Hỏa kiếm bên trong lao ra một đạo đỏ đậm ánh kiếm, trong nháy mắt liền bổ về phía lâm không mà xuống màu đỏ tươi cốt tháp. Ánh kiếm như cầu đồng, chói lóa mắt, tỏa ra đốt diệt tất cả vô thượng uy thế, trong nháy mắt liền đến màu đỏ tươi cốt tháp trước. Cốt tháp đỉnh tháp tại chỗ vỡ vụn, một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên truyền ra, màu đỏ tươi cốt tháp nhất thời rung động lên, sau đó đổ nát ở trong hư không. Đỏ đậm ánh kiếm thế đi không ngừng, trực tiếp đem huyết hải chém thành hai nửa, lộ ra trong đó Hoàng Liệt. Chỉ thấy khí tức bề ngoài, sắc mặt tái nhợt, nhìn Lý Trường Sinh ánh mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Ngươi làm sao có khả năng khống chế cường đại như vậy kiếm trận? Chiêu kiếm đó có thể so với thiên tiên oai, sau này trên cổ lộ ai vẫn là Lý Trường Sinh đối thủ. Coi đời này không có cái gì không thể. Đại trận bên trong truyền ra Lý Trường Sinh nghiêm thành. 3 năm trước, hắn bố trí trận này, chỉ có thể coi là miễn cưỡng đến thiên tiên kỳ. Bây giờ 3 năm qua đi, pháp lực của hắn lại có rất lớn tăng trưởng, khoảng cách địa tiên trùng kỳ cũng không xa, đương nhiên không thể giống nhau. Hơn nữa theo sử dụng ngũ hành tiên kiếm số lần càng nhiều, hắn cảm giác này 5 thanh tiên kiếm càng là cao cấp, khẳng định không phải người bình thường luyện chế ra đến. 5 kiếm chính là một thể thống nhất, nếu là từ thần nguyên tiên phủ trong tay được Bắc Minh Huyền Nguyên kiếm, hắn phòng trường tuyệt đối có thể so với đạo khí. Liếc mắt nhìn trôi nổi phương Bắc thuộc tính thủy tiên kiếm, đã linh quang ảm đạm, phản phất hàng bình thường. Kiếm này dù sao không phải cùng ngũ hành một thể, không cách nào hình thành tuần hoàn, một kiếm hầu như liền rút khô trong đó thuộc tính thủy đạo vận. Nếu là đổi thành Bắc Minh Huyền Nguyên kiếm, trận pháp tương sinh tương khắc, coi như tiêu hao thân kiếm sức mạnh, dùng không được bao lâu liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. hiện tại chỉ có thể chờ đợi chính nó khôi phục. Đem những ý nghĩ này tạm thời vứt bỏ, hắn trực tiếp đi ra đại trận, vài bước liền đến Hoàng Liệt trước người. Lý Trường Sinh lần này là ta nhận ngã xuống, lần sau, ngươi tuyệt đối không có vận tốt như vậy. Hoàng Liệt nói xong, ra hiệu thủ hạ mang chính mình rời đi. Chờ ngươi lần sau lại dẫn người tìm đến ta, vẫn là chờ ngươi đột phá thiên tiên lại tới đối phó ta. Lý Trường Sinh nghiêm thanh lạnh lẽo, từng bước một hướng về Hoàng Liệt tới gần. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng là phụ thành chủ người. Hoàng Liệt thấy thế biến sắc mặt, trong lòng bay lên mấy phần cảm giác không ổn. Ta không quen ăn cơm thừa. Dứt tiếng, Lý Trường Sinh một quyền liền hướng về Hoàng Liệt đầu đập tới. Cho ta ngăn hắn. Hoàng Liệt phía sau mọi người vội vã ra tay, đáng tiếc toàn bộ bị Lý Trường Sinh một quyền đánh bay. Nhân cơ hội này, Lý Trường Sinh một chỉ điểm ra, một luồng ánh kiếm trong nháy mắt bắn vào Hoàng Liệt mi tâm. Hoàng Liệt con mắt trợn tròn lên, không nghĩ tới Lý Trường Sinh thật sự dám giết hắn, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng rơi dụng hư không. Nhưng là Lý Trường Sinh vung tay háo một cái, hắn liền thành Lý Trường Sinh chiến lợi phẩm bị cất đi. Không nói Hoàng Liệt người này, chính là trên người hắn chiến giáp, Lý Trường Sinh cũng không thể buông tha. Chương 1319, Tiên Thiên Thần Dịch, Mục Nguyên Giáng Lâm. Chương 1319, Tiên Thiên Thần Dịch, Mục Nguyên Giáng Lâm. Lý Trường Sinh, ngươi quả thực cả gan làm loạn. Một cái giáp gen nam tử ngữ khí run rẩy chỉ vào Lý Trường Sinh, bọn họ căn bản không nghĩ tới kết cục như vậy. Còn lại người thí luyện cũng là trợn mắt quát mồm, bọn họ cũng là bị Lý Trường Sinh tàn nhẫn kinh đến. Hoàn toàn không cân nhắc bất kỳ hậu quả, đắc tội hắn, căn bản không có đường sống, quá hung tàn. Lại nói nhiều một câu, ta không ngại cũng đưa các ngươi đoạn đường. Lý Trường Sinh trong mắt phun trào khỏi hung mãnh kiếm ý, sợ đến mọi người bay ngược, chỉ có thể hốt hoảng chạy ra vùng thế giới này. Vây xem người thí luyện nhìn thấy Lý Trường Sinh ánh mắt, mỗi một cái đều là câm như hến, đầy mặt cười làm lành rời đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải rời đi vùng không gian này, mà là đi chỗ khác tầm bảo. Dù sao mới vùng không gian này vừa mới mở ra, tuy rằng chỉ là một chỗ chiến trường, không chừng có thể tìm tới những bảo vật khác. Thấy mọi người rời đi, Lý Trường Sinh này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn muốn chính là hiệu quả này. Hắn không có bối cảnh, vậy thì giết tới người khác sợ hãi, giết tới không ai lại dám đối phó hắn, thậm chí hắn gia tộc. Chỉ cần dám đối phó hắn, hắn đều muốn trừ chim mà yên tâm, bằng không thả hổ về rừng, chỉ có thể hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa hắn hỗn độn tụ cần muốn trưởng thành, hắn kẻ địch coi như làm chất dinh dưỡng, này cũng cùng con đường của hắn không như mà hợp. Hắn tuy rằng không muốn giết người đến tu luyện, thế nhưng một mực có người vội vàng lên đi tìm cái chết, hắn cũng không có cách nào. Rất nhanh hắn liền một lần nữa trở lại trận pháp bên trong bắt đầu đào mỏ. Hắn cũng không có bỏ lại trận, một là vì ẩn giấu tiên nguyên tung tích, hơn nữa Hoàng Liệt chết, hắn muốn nhìn một chút đến cùng còn sẽ có hay không có người tới đối phó hắn. Hắn tin tưởng trên cổ lộ phát sinh sự tình, không gạt được những kia đại năng con mắt. Tiếp đó, Lý Trường Sinh tiếp tục phá tan ngọn núi, lộ ra ở bên ngoài tiên nguyên cũng là càng ngày càng nhiều. Tỏa ra thần hà tiên quang ở trận pháp bên trong lưu chuyển, dường như một mảnh năm màu thế giới. May mà Lý Trường Sinh bố trí đại trận, nếu là người ngoài nhìn thấy, coi như đánh không lại hắn, cũng đến đấu kỵ đến phát điên. Có điều những này tràn tán năng lượng Lý Trường Sinh đều không có lãng phí, toàn bộ bị hắn thôn vệ hết sạch. Ba ngày thời gian qua đi, Lý Trường Sinh hầu như gõ rơi mất hơn một nửa cái đỉnh núi, khối lớn tiên nguyên bị hắn từng cái đựng vào nhận chứa đồ. Mỗi lấy đi một khối tiên nguyên, nội tâm hắn liền kích động một phân. Chờ đến hắn về đến gia tộc, có những này tiên nguyên, tuyệt đối có thể nuôi dưỡng được rất nhiều tiên nhân. Ầm ầm, tiên mỏ nguyên đột nhiên bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ, tảng lớn tiên quang phóng lên trời, Lý Trường Sinh một cái không chú ý, trực tiếp rơi đến một phương sền sệt chất lỏng bên trong. Này như là ngọn núi bên trong thai nghén tuyệt nhãn, tồn tại ở một cái khoảng một trượng vuông bắn danh bên trong. Bên trong là một loại chất lỏng màu nhũ bạch, phụt lên lóa mắt tiên quang, lượn lờ mây khói, có một loại đoạt tiên tạo hóa khí tức đang tràn ngập, thật là kỳ dị. Chẳng lẽ ta trước cảm ứng được chính là vật ấy? Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, trước hắn liền cảm ứng được tiên mỏ nguyên bên trong tồn tại đồ vật, không nghĩ tới dĩ nhiên thai nghén một phương tiên thiên thần dịch. Thứ này tồn tại tiên mỏ nguyên bên trong, khẳng định là tiên mỏ nguyên tinh hoa ngưng tụ mà thành. Hắn trầm ngâm chốc lát, trực tiếp ngồi ở bên trong, bắt đầu vận chuyển công pháp thôn vệ. Loại này năng lượng không phải đặc biệt nhiều, ngồi xếp bằng xuống, vừa bật lan tràn đến hông của hắn. Công pháp vận chuyển, loại chất lỏng này dồn dập hướng về Lý Trường Sinh toàn thân chui vào, thoải mái đến nhường Lý Trường Sinh đều phát sinh lên gì. Loại này năng lượng lạnh lẽo nóng lên, còn đầy dẫy một cỗ sinh cơ chợt trợn. Khi thì như dung nham nhập thể, khi thì lại như hàn băng tối xương, nhường khuôn mặt hắn đều đang bặm mẻo. Có điều cảm nhận được hỗn độn thụ chính đang gì rào văn vọng, bắt đầu quần quật không ngừng phóng thích hỗn độn chi khí, Lý Trường Sinh đau cũng vui sướng. Hắn tin tưởng dùng không được bao lâu, địa tiên trung kỳ ngay trong tầm tay. Diệu Nhất Thành, một tòa cung điện bên trong, Mục Nguyên xem ngọc giản trên tay, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, lại có thể bố trí ra có thiên tiên sức chiến đấu kiếm trận, Lý Trường Sinh, ta thật là coi khinh ngươi. Vốn là ta còn không có lý do gì ra tay với ngươi, có điều ngươi nếu dám giết Hoàng Liệt, vậy thì đừng trách ta. Một tòa tiên mỏ nguyên, liền ngay cả thành chủ đại nhân cũng sẽ không làm như không thấy. Mục Nguyên âm lãnh nhất yếu, tùy ý đem ngọc giản trong tay bỏ trên bàn, sau đó liền đi ra đại điện. Dưới chân linh quang lóe lên, Mục Nguyên trong nháy mắt phóng lên trời, nhanh chóng hướng về Thiên Nguyệt rừng cổ bay trốn đi. Có điều nửa canh giờ, hắn liền đến rừng cổ phía trên, nhìn thấy sụp đổ đi ra to lớn hố, hắn trực tiếp bay vào trong đó. Chiến trường này ta cũng chỉ ở trong sách cổ hiểu rõ qua đôi câu vài lời, không nghĩ tới khổng lồ như vậy. Nhìn này hài cốt thành đống dưới đất không gian, Mục Nguyên phát sinh một tiếng cảm khái. Cũng không biết có hay không Thiên Nguyệt thần quân truyền thừa, có điều hiện tại vẫn là trước tiên giải quyết Lý Trường Sinh mới tốt. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hướng về hướng tây bắc bay qua. Không lâu lắm, một tòa kiếm trận khổng lồ đập vào mi mắt, hầu như bao phủ hơn một nửa cái ngọn núi. Chắc hẳn đây chính là Lý Trường Sinh bố trí kiếm trận đi. quả nhiên bất phàm. Mục Nguyên cùng nổi lên hai ngón tay dần dần bị ánh sáng màu xanh bao phủ, đối với hai mắt một vệt, con mắt lập tức tỏa ra màu xanh tiên huy, xem ra kỳ dị cực kỳ. Ánh mắt xuyên thấu hư không, thẳng vào phương xa đại trận, hắn nhìn thấy trong đó năm chuôi tiên kiếm, ở trên hư không lúc gần lúc hiện. Đây là một bộ cực phẩm ngũ hành tiên kiếm, chỉ là thiếu một cái, Lý Trường Sinh mới dùng một cái trung phẩm tiên kiếm thay thế, thực sự là thật lớn cơ duyên. Xem tới đây, Mục Nguyên nội tâm đều dâng lên một cô đấu kỵ. Hắn cũng là từ tinh không chiến trường lui ra đến, cực phẩm tiên khí hắn đều không có một cái, Lý Trường Sinh lại có bốn cái, này biết bao bất công. Có điều, ta ít nhất cũng phải bắt được một thanh. Nghĩ tới đây, Mục Nguyên hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi lên tiếng, "Lý Trường Sinh ở đâu?" Âm thanh quần quật như nước thủy triều, trong nháy mắt liền vang vọng bốn phía, chấn động đến mức dãy núi hưởng ứng, chuyển khắp chu vi vạn dặm. Liền ngay cả ở tứ phương thăm dò người thí luyện đều từng cái ngẩng đầu quan sát âm thanh đầu nguồn, thiếu kỳ còn có ai dám khiêu khích Lý Trường Sinh. Đó là Mục Nguyên quan chủ, ta ở Diệu Nhật Thành may mắn từng gặp mặt hắn, chẳng lẽ hắn là tới đối phó Lý Trường Sinh? Có người kinh hãi không ngớt, quan chủ thấp nhất đều muốn tiên tiên mới có thể đảm nhiệm. Bây giờ Mục Nguyên tự mình đến, mục đích đã không cần nói cũng biết. Lý Trường Sinh dám to gan chém giết Diệu Nhật Thành người, nên dự liệu được có tình cảnh này. Không sai, nơi này là tinh không cổ lộ, ai dám không cho 10 đại thành chủ phủ một bộ mặt, Lý Trường Sinh trực tiếp chém giết Hoàng Liệt đạo hữu, có thể nói một chút mặt mũi cũng không lưu lại, phủ thành chủ có thể nhịn xuống mới là lạ. Xung quanh có rất nhiều người cười trên sự đau khổ của người khác, thậm chí không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến Lý Trường Sinh kết cục. Mục Nguyên quan chủ, Lý Trường Sinh phát hiện một tòa tiên mộ nguyên mạch, bây giờ chính đang ra sức khai thác đây. Tòa kia kiếm trận chính là hắn bố trí. Có người chỉ vào Lý Trường Sinh vị trí ngọn núi mở miệng nói rằng, Tiên Nguyên Thạch vẫn luôn là tinh không chiến trường bên trên trọng yếu tài nguyên, vì thế ta mới phái người đến đây cùng ngươi trao đổi, không nghĩ tới ngươi lại hạ sát thủ, thật là làm người giận sôi. Ngươi hiện tại chủ động lui trận, theo ta trở lại nghe theo xử lý, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Mục Nguyên đối với đại trận chậm rãi mở miệng, đáng tiếc mười mấy hơi thở qua đi, bên trong một chút động tĩnh đều không có. Chương 1320, đối chiến Mục Nguyên chương 1320, đối chiến Mục Nguyên xem ra ngựa như cũng là u mê không tỉnh. Mục Nguyên cười lạnh một tiếng, nhất thời liền thấy trong tay hắn ánh sáng lóe lên, hiện ra một thanh trường thương màu xanh. Trường thương toàn thân xanh lam, một thương ra tay, hóa thành vạn ngàn bóng thương bắn về phía phương xa kiếm trận. Ầm ầm ầm. Kiếm trận nổ vang vang vọng, ngũ sắc ánh sáng lưu chuyển không chắc. Nha. Mục Nguyên bừng trán bên trong lộ ra vẻ khác lạ, trận này phòng ngự còn ở dự liệu của hắn bên trên. Mục Nguyên trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh, trường thương trong tay lại lần nữa đâm ra, lần này trường thương bên trong chui ra một cái hàng dài, mang theo tuyệt cường uy thế nhào hướng về phía kiếm trận. Oeng! To lớn ba chạm âm thanh nổ vang, kiếm khí tung hoành bắn ra bốn phía, đánh đến hư không đều ở rạn nứt. Ta xem ngươi có thể ngăn cản mấy chiêu. Mục Nguyên sắc mặt giận dữ, đạp chân xuống, nhất thời trường thương rung động, trên mũi thương lập lòe ra màu xanh sấm sét, sau đó đối với kiếm trận hơi đảo qua một chút. Trong phút chốc, hư không phát sinh chói tai nhọn tiếng khóc, cùng lúc đó, một cỗ vô cùng mạnh mẽ màu xanh thần lôi hướng về kiếm trận bổ tới. Liền trong chớp mắt này, kiếm trận ánh sáng long lánh, đại trận phương đông lao ra một đạo to lớn màu xanh kiếm cương, theo một trận chói tai nhọn tiếng khóc, trực tiếp theo cái kia màu xanh thần lôi oanh đụng vào nhau. Vụ! Một đòn bên dưới, hư không nổ vang, màu xanh sấm sét luẩn nhảy. Hả? Mục Nguyên hơi nhướng mày. Sau một khắc, kiếm trận nứt ra một đạo lỗ hổng, Lý Trường Sinh mặt không hề cảm xúc đi ra. Hắc sam tóc trắng, một đôi mắt giống như thâm thúy ngôi sao, ác liệt lại lạnh lẽo. Hắn hấp thu hết thể tiên tiên thần dịch, đã đột phá địa tiên trung kỳ. Lý Trường Sinh, ngươi rốt cục cam lòng đi ra. Mục Nguyên cười lạnh nhìn Lý Trường Sinh. Ngươi là ai? Lý Trường Sinh cau mày hỏi. Người này là một cái thiên tiên, chí ít trung kỳ, hắn không cần đoán liền biết là phụ thành chủ người, chỉ là không biết cụ thể thân phận. Còn tốt trước hắn không có lui trận, bằng không hôm nay có thể hay không đột phá vẫn là ẩn số. Bản tọa chính là Diệu Nhật Thành quan chủ một trong, Mục Nguyên Tiên Quân, ngươi không chỉ chiếm cứ một tòa tiên mộ nguyên, còn dám to gan chém giết phủ thành chủ người, hiện tại còn không nhận tội để tội, càng chờ khi nào? Mục Nguyên Tiên Quân âm thanh vang vọng đất trời, nương theo một cỗ khủng bố kinh người như thế, nhường không ít người đều là mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Xin lỗi, này tiên mộ nguyên mạch là ta phát hiện, vậy chính là ta, không thuộc về bất luận người nào. Cho tới cái gì phủ thành chủ người, ta căn bản không rõ ràng, ta giết chết, đều là muốn giết ta, chỉ đến thế mà thôi. Nghe được Lý Trường Sinh, hiện trường bầu không khí nhất thời một mảnh vắng lặng cùng căng thẳng. Bởi vì Lý Trường Sinh ý tứ rõ ràng là không muốn đem tiên mộ nguyên mạch giao ra đây, mà là muốn chiếm làm của riêng. Giết người hắn cũng thừa nhận, nhưng chém giết đều là kẻ địch của hắn. Mọi người không khỏi khâm phục Lý Trường Sinh gan lớn, đối mặt một cái thiên tiên cường giả lại cũng có thể như vậy thản nhiên bình tĩnh, đặc biệt người này thân phận còn là một vị quan chủ, đây là rất nhiều người đều không thể làm đến. Cái chảy cái cối, tiên mộ nguyên đối với tinh không chiến trường tu sĩ có đường giúp đỡ lớn, bất luận bị ai phát hiện, đều nên báo cáo phủ thành chủ. Người tư nhân khai thác, còn dám đánh giết ta phái tới người, thật là tội không thể tha thứ. Hôm nay ta liền ra tay trừng phạt một hồi ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Dứt tiếng, một đạo kinh thiên thần lôi ầm ầm nổ tung, hóa thành sấm sét cự trường hướng về Lý Trường Sinh vô xuống đi. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, trực tiếp lấy ra thế giới quyền. Oanh! Quyền trường chạm vào nhau, vẹn vẹn mấy hơi thở, thế giới quyền liền bị sấm sét bàn tay khổng lồ tiêu diệt. Lý Trường Sinh thấy thế, trực tiếp chui vào trong trận pháp. Xèo! Hư không xé rách, một đạo khủng bố màu vàng cầu vồng phóng lên trời, trong nháy mắt đem sấm sét bàn tay khổng lồ chém thành hai khúc. Có điều màu vàng cầu vồng cũng tiêu tan ở trong hư không. Nghĩ dựa vào một môn kiếm trận ngăn trở ta, nói chuyện biển vông. Mục Nguyên hai tay kết ấn, từng cái phù văn ở trong tay hắn hiện ra. Hư không mây do biến ảo, chỉ thấy phù văn hóa thành từng trôi màu xanh cự thương hiện lên. Pháp quyết biến đổi, cự thương xuất hiện giữa trời. Mỗi một đạo thương mang đều mang theo phá diệt tất cả lôi uy, mênh mông quần quần hướng về trận pháp vọt tới. Kiếm trận đột nhiên ánh sáng năm màu đại tác, ngũ sát phù văn không ngừng lưu chuyển, phản phất một cái tiểu thế giới như thế từ từ triển khai, đồng thời còn vang lên từng trận kiếm ngân vang âm thanh. Ầm ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, trên kiếm trận linh quang cuồng chớp không chắc, mà ngoại giới thương mang càng là điên cuồng xung kích. Chờ đến thương mang diệt hết, kiếm trận như cũ vững như núi Thái Sơn, không có một chút nào tổn hại dấu hiệu. Cái này không thể nào. Mục Nguyên không dám tin tưởng, hắn thừa nhận này cửa kiếm trận sát thực mạnh mẽ, thế nhưng lấy Lý Trường Sinh pháp lực, căn bản là không có cách thời gian dài duy trì tòa trận pháp này vận chuyển. Không nghĩ tới liền Mục Quan chủ đều không thể phá tan Lý Trường Sinh kiếm trận, vậy này Lý Trường Sinh chẳng phải là vô địch rồi. Có người thí luyện kinh sợ, cũng cảm giác được khó mà tin nổi. Nghe xung quanh người thí luyện xì xào bàn tán, Mục Nguyên sắc mặt nhất thời thanh, nhất thời trắng, có vẻ tương đương khó coi. Hắn kiêu căng như vậy mà đến, nếu như ngay cả một cái cổ lộ người thí luyện đều không bắt được, nhường mặt mũi của hắn hà tổn. Lý Trường Sinh, đây là ngươi buộc ta. Mục Nguyên Thiên Quân quát lạnh một tiếng, hai tay bắt đầu kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Vạn mục dẫn lôi khu. Phía chân trời thay đổi bất ngờ, nguyên bản xương khô khắp nơi mặt đất cây cỏ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, lá cây dây leo múa tung không ngớt, tỏa ra một cỗ mạnh mẽ sinh cơ lực lượng. Sáng sủa bầu trời đột nhiên bị vô biên vô hạn, lan lộn rít gào màu xanh sấm lôi vân bao trùm, vô số màu xanh biết điện xả, phát sinh trầm thấp, dường như vạn mục đấu đá bẻ gãy đùng đùng tiếng nổ vang. Trong tầng mây hình trái tim thành một cái to lớn, xoay tròn màu xanh vòng xoáy, phản phất đi về sấm sét luyện ngục lối vào, dị thường khủng bố. Sấm sét hủy diệt chi lực cùng cây cỏ sinh cơ lực lượng giao hòa gặp gỡ, bùng nổ ra một cỗ cường bạo cực kỳ hủy diệt chi lực, cái này không gian dường như muốn hủy hoại trong một ngày. Ngay ở Mục Nguyên thi thuật đồng thời, kiếm trận cũng ở bạo phát dị tượng. Kiếm trận phương tây bay ra một đạo trắng bạc ánh kiếm, sơ sát chi ý ngưng tụ thành xương, phản phất đi tới mùa đông khắc nghiệt, một đạo tinh quang càng là từ trên trời giáng xuống rơi vào ánh kiếm, trình trắng hổ rít gào hình dáng. Phương đông ánh kiếm hóa thành thanh long bạc không, thanh long thổ tức, sinh cơ như nước thủy triều. Phương bắc ánh kiếm hóa thành huyền võ lướt sóng, u lan băng triều phản phất đóng băng hư không. Phương nam ánh kiếm hóa thành chu tức đập cánh bay lên, lửa đỏ chi hỏa đốt sạch bát hoang. Chính giữa kiếm trận bay ra một đạo ánh kiếm màu vàng, hóa thành kỳ lân vua núi, địa mạch quần quần thành dãy núi trùng điệp chi tượng. Mục Nguyên Thiên Quân tự nhiên cũng nhìn thấy kiếm trận biến hóa, nhìn thấy loại này loại thần kỳ dị tượng, trong lòng đông dương khiếp sợ Lý Trường Sinh lại có thể khống chế uy lực như vậy kiếm trận khổng lồ. Nhưng giờ khắc này hắn đã là tên đã lắp vào cùng, không thể không phát. Có điều hắn vẫn là đối với mình này một thần thông có mạnh mẽ tự tin, hơi hơi bình định rồi một hồi tâm thần, mắt thấy ấp ủ đến gần như, liền bắt đầu dẫn hạ thần thông. Cấp diệt hóa kiếm long. Mục Nguyên Thiên Quân dứt tiếng, vòng xoáy bên trong đột nhiên chui ra một cái hoàn toàn do sôi trào màu xanh sấm sét hình thành kiếp long. Thân rồng do vô số cây râu dáng chớp giật quấn quanh mà thành, vuốt rồng như liệt thiên chi câu, phun ra chôn vùi tất cả màu xanh đen lôi viêm, tỏa ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Kiếp long vừa mới xuất hiện, liền mang theo hủy diệt tất cả ý chí hướng về đại trận nhào hạ xuống. Chỗ đi qua, lưu lại thật lâu không tiêu tan màu xanh lôi ngân, không gian dường như yếu đuối lưu ly giống như từng mảnh vỡ vụn. Nam kiếm Quy Nguyên, Chu Thiên kiếm vực. Trong kiếm trận cũng truyền ra Lý Trường Sinh nghiêm nghị âm thanh. Chỉ thấy ngũ đại chân linh hóa thành ánh kiếm dung hợp thành một cái xám trắng hỗn độn chi kiếm, kim một thủy hỏa thổ đan dệt thành kiếm vực quay quanh hỗn độn chi kiếm xoay tròn. Kiếp long trong nháy mắt hướng vào kiếm vực, bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng hủy diệt chập chờn. Ngũ hành nghịch loạn, vạn pháp quy hư. Dứt tiếng, ngũ hành kiếm vực bắt đầu nghịch chuyển, xung quanh bắt đầu vặn bẹo thành xám trắng ánh sáng, vạn pháp không tồn, duy hỗn độn vĩnh hằng. Kiếp long không tên bắt đầu gào thét, thân thể bắt đầu từng tấc tan rã, rất nhanh liền tiêu tan hết sạch. Cái này không thể nào. Mục Nguyên Tiên Quân trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được hình ảnh trước mắt. Còn lại người xem cuộc chiến cũng là từng cái trợn mắt ngất ngụm, hoàn toàn nói không ra lời. Chương 1321, chín tòa tiên mộ nguyên, dưỡng long chi địa. Chương 1321, chín tòa tiên mộ nguyên, dưỡng long chi địa. Ta không tin. Mục Nguyên Tiên Quân con mắt đỏ chót, phản phất rơi vào trạng thái điên cuồng, lại lần nữa tiếp tục kết ấn thi pháp. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội? Lý Trường Sinh dứt tiếng, hỗn độn chi kiếm bên trong lao ra một đạo kiếm khí, trực tiếp xẹt qua bầu trời, dường như khai thiên tích địa như thế, trong nháy mắt đem Mục Nguyên Tiên Quân đỉnh đầu lôi vân chém thành hai nửa. Phốp thử. Mục Nguyên Tiên Quân đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, vẻ mặt lập tức vẻ bại hạ xuống, xem ra thống khổ không nớt. Thần thông bị phá, hắn chịu đến rất mạnh phản vệ, thân thể loạn choạng, suýt nữa rơi xuống trong mây. Lần này không giết ngươi, cút đi. Bên trong đại trận truyền đến Lý Trường Sinh thanh âm lạnh lùng. Hắn không phải không dám giết Mục Nguyên, mà là không thể. Mục Nguyên dù sao không giống với Hoàng Liệt, vẫn là một cái quan chủ, nếu như giết hắn, tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hắn biết để cho chạy Mục Nguyên, sau này Mục Nguyên nhất định sẽ tiếp tục gây sự với hắn, thậm chí vì hắn mang đến càng to lớn hơn nguy cơ. Thế nhưng chỉ cần còn ở quy tắc bên trong, hắn tin tưởng Mục Nguyên cũng không dám trắng trợn đối phó hắn. Hắn lần này được lượng lớn tiên nguyên, thời gian sau này, hắn chỉ có thể càng ngày càng mạnh, đây là hắn tự tin. Ha 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 ha. Mục Nguyên giờ khắc này tóc thai bù xù, tùy tiện cười to, vẻ mặt dữ tợn. Lý Trường Sinh, ngươi hôm nay như vậy làm nhục ta, nếu không giết ngươi, ta còn gì là mặt mũi? Dương Minh, Trần Minh, các ngươi còn không hiện thân, càng chờ khi nào? Mục Nguyên đột nhiên quát lạnh một tiếng, chỉ thấy hai đạo linh quang từ đằng xa bay tới. Chỉ chốc lát sau, một cái cẩm y trung niên cùng một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên anh tuấn đi tới Mục Nguyên trước mặt. Đây là Dương Quân Thiên Quân cùng Trần Xuyên Thiên Quân, không nghĩ tới bọn họ đã sớm đi vào. Nhìn thấy này xuất hiện hai người, người xem cuộc chiến kinh ngạc thốt lên nổi lên một phía. Lý Trường Sinh tuy ở bên trong đại trận, thế nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đại trận ở ngoài cảnh tượng. Hắn không nghĩ tới còn có hai vị thiên tiên, nghe Mục Nguyên, tựa hồ cũng là hắn tìm đến. Dương Minh, Trần Minh, Lý Trường Sinh chiếm lấy tiên mỏ nguyên mạch, chém giết ta Diệu Nhật thành người, nếu là không đem hắn giết chết, các loại thành chủ đại nhân trở về, chúng ta còn có hạ bộ mặt thấy hắn. Lý Trường Sinh, ngươi cái kiếm trận này tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không thể vẫn vận chuyển xuống, chỉ cần ngươi bỏ kiếm trận, theo chúng ta trở lại, ta nhất định sẽ hướng về thành chủ đại nhân báo cáo việc này. Trần Xuyên đối với phương xa kiếm trận lớn tiếng quát lên, một bộ đại nghĩa vô tư dáng vẻ. Vừa đại chiến bọn họ đều nhìn thấy, quả thực là khủng bố cực kỳ, bọn họ cũng không chắc chắn ngăn trở Lý Trường Sinh một kiếm. Ít nói nhảm, muốn ra tay cứ việc phóng ngựa lại đây. Lý Trường Sinh thái độ cứng rắn, hắn nếu là thật sự lui trận, coi như Mục Nguyên đã không sức chiến đấu, hắn cũng tuyệt đối không thể là hai cái thiên tiên đối thủ. Hắn cùng kiếm trận thời khắc đều đang hấp thu tiên nguyên chi lực, căn bản không lo lắng pháp lực tiêu hao, cái này cũng là hắn vừa mới có thể làm cho kiếm trận phát huy càng mạnh hơn uy lực sức lực. Mấy người này nói, hắn là không một chút nào sẽ tin tưởng, nói không chừng chính là đánh tiên mỏ nguyên mạch danh nghĩa, bắt giữ hắn cướp đoạt hắn tất cả. Hắn không tin cả tòa Diệu Nhật thành đều là Mục Nguyên hàng ngũ, hắn hiện tại duy nhất thoát vây phương pháp chính là đem sự tình làm lớn. Chỉ cần có người dám động thủ với hắn, tới một cái hắn giết một cái, đến hai cái hắn giết một đôi. Lấy một cái tiên mỏ nguyên mạch nuôi dưỡng kiếm trận, như thế thiên tiên cũng không đủ hắn một kiếm. Lý Trường Sinh, ngươi quả thật muốn u mê không tỉnh, lẽ nào ngươi không nghĩ ở cổ lộ tiếp tục tiến lên? Trần Xuyên lại lần nữa trầm giọng một uống. Điều này làm cho Lý Trường Sinh trong lòng chìm xuống, nếu là thật sự tiếp tục làm lỡ, hắn căn bản không thể nhìn thấy phu nhân bọn họ. Thế nhưng lui trận đối với hắn nguy hiểm quá lớn, trong lúc nhất thời, hắn rơi vào trong hai cái khó này. Ngay trong nháy mắt này, phương xa truyền đến ba động khủng bố, hào quang phóng lên trời. Lại là một tòa tiên mỏ nguyên mạch. Dương Đều kinh kêu thành tiếng, nhìn về phía một ngọn núi cao, mặt trên hào quang trùng thiên, hiển nhiên lại có người phát hiện tiên mỏ nguyên. Ầm ầm ầm. Phản phất gây nên phản ứng dây chuyền, liên tiếp bảy đạo chói mắt hào quang phóng lên trời. Bảy ngọn núi cao tự chủ phun trào hào quang, thả ra nồng nặc cực kỳ tinh khiết năng lượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ âm u thế giới dưới lòng đất phảng phất sáng lên, liền ngay cả âm khí đều bị đuổi tản ra không ít, trở nên màu sắc sặc sỡ. Này này này, mọi người há to miệng, có vẻ cực kỳ kinh ngạc, thêm vào Lý Trường Sinh chiếm lấy một cái tiên mỏ nguyên, lại tổng cộng có 9 tòa tiên mỏ nguyên. Làm sao sẽ dựng dục ra nhiều như vậy tiên mỏ nguyên mạch? Dương Đều cùng Trần Xuyên đều là kinh ngạc lên tiếng, liền Lý Trường Sinh đều không còn quan tâm. Mục Nguyên cũng là sắc mặt nghi hoặc. Mà cùng lúc đó, bên trong đại trận Lý Trường Sinh cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, dưới chân tiên mỏ nguyên mạch phảng phất sống lại, chính đang ngọ nguậy, tỏa ra từng trận rồng gầm âm thanh. Đây là Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn phát hiện bị đào móc qua trong mỏ quặng mơ hồ xuất hiện một cái trăng lưỡi liềm đồ án, mang theo lạnh lạnh ý cảnh, phảng phất là thật sự mặt trăng trầm luân trong đó. Chẳng lẽ là Thiên Nguyệt Thần Quân tác phẩm? Truyền thuyết Thiên Nguyệt Thần Quân chết ở chiến trường này, hắn cho rằng đã sớm tan xương nát thịt, bây giờ Nguyệt Chi ấn ký tái hiện, tất cả những thứ này tựa hồ cùng Thiên Nguyệt Thần Quân không thể tách rời quan hệ. Các loại, Lý Trường Sinh đầu linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong chớp mắt, hắn bắt đầu lợi dụng nhãn thuật quan sát còn lại ẩn chứa tiên mỏ nguyên mạch tám ngọn núi cao. Cửu Phong bảo vệ quanh, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, phát hiện này 9 tòa ẩn chứa tiên mỏ nguyên đỉnh cao vừa vặn vây kín thành một vòng. Đây là trong trận pháp ghi chép Cửu Long Hộ Châu địa thế cách cục. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là một tòa dưỡng long chi địa. Giờ khắc này tiên mỏ nguyên mạch hiện ra, hắn mới phát hiện, cái thế giới này chính là một chỗ do người dưỡng long chi địa. Chẳng trách muốn đem mảnh này đã từng chiến trường chôn ở dưới đất, đây là lấy chết thai nén sinh ra lớn cách cục. Hắn nếu là đoán không sai, này 9 ngọn núi tiên mỏ nguyên vừa bắt đầu liền tồn tại. Coi như không phải ở đây, cũng bị người lấy đại thủ đoạn Nazi mà đến. Hiện tại hắn lo lắng chính là một điểm. Vạn nhất loại này trận thế cách cục là Thiên Nguyệt Thần Quân vì phục sinh chính mình mà chuẩn bị. Hắn đào ra tiên mỏ nguyên tương đương với tiết lộ âm phong bên trong dương mạch, có thể hay không tạo thành ảnh hưởng. Nếu là thật sự, như vậy cách cục nên không phải Thiên Nguyệt Thần Quân có thể hoàn thành, mà là sau khi hắn chết, có người hỗ trợ. Hắn cau mày, truyền thuyết chiến trường này bị thời đại thượng cổ tu sĩ gieo xuống lượng lớn tiên nguyệt linh thụ, lấy này đến kỷ niệm Thiên Nguyệt Thần Quân. Bây giờ xem ra, đây là có người cố ý hành động, chỉ cần biết rằng lúc trước hạ lệnh trồng cây người, khẳng định chính là trợ giúp Thiên Nguyệt Thần Quân người. Nếu như là thật sự, nơi đó nên chính là Thiên Nguyệt Thần Quân nơi chôn xương. Lý Trường Sinh ánh mắt xuyên qua trận pháp, nhìn về phía một chỗ thấp bé thung lũng, như một cái hố đất, mặt trên thi hải chồng chất, không một chút nào dễ thấy. Nhưng nơi đó chính là Cửu Phong bảo vệ quanh trung tâm. Xem ra, ta đến giúp hắn một tay. Tất cả mọi người cút ra ngoài cho ta, ta đến 3 tiếng, bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Trong trận pháp vang lên Lý Trường Sinh âm thanh, hỗn độn chi kiếm dạng người rực rỡ, tựa như lúc nào cũng có thể chém xuống một kiếm. Lý Trường Sinh, ngươi lẽ nào muốn nuốt một mình không được? Trần Xuyên cùng Dương đều chính trong sự hưng phấn, nghe được Lý Trường Sinh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Lý Trường Sinh, ngươi đừng quá bá đạo. Có người thí luyện nghe vậy, cũng không nhịn được lớn tiếng quát lên. Một, bạch, hỗn độn chi kiếm lại lần nữa bắn ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt đem vừa mở miệng một chỗ tiên chém thành bọt máu. Lý Trường Sinh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi thật sự cho rằng không người có thể trị ngươi sao? Trần Xuyên phẫn nộ gào thét, thế nhưng là không dám có bất luận động tác gì. Không đi nữa, ta chém chính là các ngươi. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, nhường Trần Xuyên lập tức ngậm miệng. Đi ra ngoài trước lại nói. Mục Nguyên ho khan một tiếng, thương thế của hắn một chốc khôi phục không được, hắn không tin Lý Trường Sinh thật có thể đem 9 tòa tiên mỏ nguyên chiếm làm của riêng. Đáng chết, ngươi chờ. Trần Xuyên gầm nhẹ một tiếng, cùng Dương đều liếc mắt nhìn nhau, mang theo Mục Nguyên rời đi nơi đây. Ba vị thiên tiên cũng không dám cùng Lý Trường Sinh đối nghịch, những người khác nơi nào còn có gan con dừng lại, tuy rằng không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Không lâu lắm, mảnh này thế giới dưới lòng đất chỉ còn giữ lại Lý Trường Sinh một người, có vẻ hơi trống vắng. Chương 1322, Lý Trường Sinh mục đích, Nạp Lan Thiên Tứ. Chương 1322, Lý Trường Sinh mục đích, Nạp Lan Thiên Tứ. Lý Trường Sinh từ trong đại trận đi ra, thần niệm hung như nước thủy triều lan tràn tứ phương, xác định không ai sau khi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều hắn vẫn không có lui trận, nếu là có người đến, hắn cũng có thể đúng lúc trốn vào trong trận. Dưới chân linh quang lấp lóe, Lý Trường Sinh rất nhanh đi tới một ngọn núi cao bên trên. Ngọn núi này so với hắn chiếm cứ ngọn núi còn cao lớn hơn nguy nga, cùng hắn chiếm cứ ngọn núi lắng giềng, trước sau trái phải đều cắt, mỗi cái có mấy tòa chiều cao bất nhất núi non, ở vào cựu phong trung gian. Nếu như lấy 1 đến 9 đến xếp thứ tự, Lý Trường Sinh chiếm cứ ngọn núi vì là thứ 4 phong, đây chính là đệ ngũ phong. Hắn bắt đầu cẩn thận dò xét ngọn núi bên trong tiên mỏ nguyên mạch, phát hiện quy mô cùng thứ 4 phong tiên mỏ nguyên cách biệt không có mấy, thậm chí vừa có vượt qua. Hơn nữa hắn cũng tìm tới ẩn dấu ở trong mỏ Quảng Nguyệt Chi ấn ký, dường như phủ văn bệnh mà thành, mơ hồ phát sáng. Tiếp đó, hắn lục tục dò xét còn lại nắm giữ mỏ Quảng ngọn núi, như hắn dự liệu, 9 tòa mỏ Quảng đều nắm giữ Nguyệt Chi ấn ký, hoặc sâu hoặc cạn, hoặc sáng hoặc tối. Cựu mạch đã hiện ra, vì sao không có bất cứ động tĩnh gì? Lý Trường Sinh nghi hoặc không thôi. Trầm tư chốc lát, hắn đi tới cựu phong trung gian cái kia thấp bé thung lũng. Hắn tuy chân đạp ở trên hải cốt, nhưng không có phát sinh nửa điểm tiếng vang, mặt đất hải cốt bình yên vô sự. Hít sâu một hơi sau khi, hắn trực tiếp một quyền đánh trên mặt đất. Chấn động âm thanh vang lên, vô số hải cốt biến thành cho bụi, vô số thô to vết nứt hướng về bốn phương tám hướng nứt ra. Lý Trường Sinh lập tức đạp không mà lên, quan sát mặt đất tình huống. Không biết qua bao lâu, tại chỗ sụp đổ thành một cái hố sâu, một cỗ nồng nặc âm khí phóng lên trời, bên trong là một cỗ quan tài. Khả năng thời gian khá là lâu xa, quan tài cũng phát sinh ra biến hóa, biến thành âm khí âm u quan tài đá. Có điều trên quan tài đá khắc vô số lít nha lít nhít phù văn đồ án, chứng minh này quan cũng là một cái phi phạm chí bảo. Vụ. Quan tài đá hơi phát sáng, phù văn phảng phất sống lại, từng cái phù văn đường dây ở phía trên đi khắp, cuối cùng một cái dễ thấy nguyệt chi ấn ký đồ án hình ảnh ngắt quãng ở trên quan tài phương vị trí. Mà đúng vào lúc này, chín tòa tiên nguyên trong mỏ quặng nguyệt chi ấn ký cũng đang phát sáng, tựa hồ cùng này hấp dẫn lẫn nhau. Trong chớp mắt, chín ngọn núi bắt đầu rung động, chín cỗ nồng nặc cực kỳ âm khí từ mặt đất hướng về quan tài hội tụ đến, liền ngay cả không gian xung quanh âm khí cũng bị hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, quan tài bị vô số âm khí nhấn chìm, toàn bộ thế giới dưới lòng đất gào khóc thảm thiết, dường như địa ngục cảnh tượng. Chết cực mà sinh biến, âm cực dương chết phục. Nhìn cái này không gian biến hóa, Lý Trường Sinh bị chấn kinh đến tột đỉnh. Bố trí loại địa thế này cách của người, chí ít đều là đại La Kim tiên loại này tuyệt thế đại năng, hiểu thấu đáo âm dương biến hóa chi đạo. Vật cực tất phản, chết cực hạn chính là sinh, âm cực hạn dương cũng sẽ tùy theo bộc phát. Theo hắn suy đoán, chín ngọn núi bắt đầu phun trào ra chói mắt thần hà ánh sáng, lấy nguyệt chi ấn ký vì là liên tiếp, một mạch hướng về quan tài bỏ tới. Theo thời gian trôi qua, trong quan tài bắt đầu xuất hiện yếu ớt sinh cơ, tuy rằng rất nhỏ, nhưng xác thực là tồn tại, trước đó là không có. Chẳng lẽ Thiên Nguyệt Thần Quân thật sự muốn phục sinh trở về? Lý Trường Sinh cảm thấy rất khiếp sợ. Gào! Tiếng rồng ngâm đại tác, chín ngọn núi rung dậy, chỉ thấy 8 cái chùm sáng từ 8 ngọn núi bên trong bay ra. Này 8 cái chùm sáng tỏa ra nồng nặc rực rỡ thiên quang, ẩn chứa mạnh mẽ tạo hóa sinh cơ. Đây là Thiên Tiên Thần Dịch. Lý Trường Sinh lẩm bẩm im lặng, quay đầu lại nhìn về phía kiếm trận phương hướng, nơi đó chẳng có cái gì cả. Bởi vì thai nghén mà ra Tiên Tiên Thần Dịch bị hắn hấp thu sạch sẽ, mỏ quặng đều bị hắn đào hơn nữa. Thiên Nguyệt Thần Quân phục sinh cần bàng bạc sinh cơ lực lượng, bằng vào 9 điều tiên mỏ nguyên mạch là còn thiếu rất nhiều, chân chính hạt nhân là trong mỏ quặng thai nghén tiên tiên tạo hóa dịch. 8 cái chùm sáng hóa thành mông lung long ảnh, lục tục bay vào trong quan tài. Quan tài ầm ầm nổ tung, lộ ra một bộ mặc màu trắng chiến giáp đen kịt thi hài, giờ khắc này bộ thi hài này chính đang phát sáng, bên ngoài thân màu đen bắt đầu bằng tốc độ kinh người thối lui, huyết nhục bắt đầu sinh trưởng. Mấy canh giờ sau khi, thi hài biến thành một vị khuôn mặt lạnh lạnh nữ tử, mi tâm của nàng có một tháng sắc đồ án, mang theo một cô ánh khí. Không nghĩ tới Thiên Nguyệt Thần Quân lại là nữ tử thân. Xem ra là ta phá hoại Thiên Nguyệt Thần Quân phục sinh đại kế, cỡ này nhân quả lẽ ra nên do ta gánh chịu. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh rơi ở mặt đất. Ta hỗn độn tinh huyết bao dung bản đạo, đến tuần trí dương, hy vọng lưu dụng đi. Niệm cực trí này, hắn cũng không do dự nữa, bước ra bên trong thân thể tinh huyết nhỏ vào Thiên Nguyệt Thần Quân trong miệng. Đáng tiếc trong thời gian ngắn bên trong, Thiên Nguyệt Thần Quân cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tiếp tục cung huyết. Hắn làm như vậy, một là vì trả lại nhân quả, hai là trợ Thiên Nguyệt Thần Quân phục sinh, hy vọng có thể được nàng che chở. Dù sao nghĩ người muốn giết hắn quá nhiều, nếu là không có bối cảnh, quả thực nửa bước khó đi. Cái này cũng là hắn đem những người khác đuổi ra ngoài nguyên nhân. Thời gian đảo mắt, một tháng trôi qua. Diệu Nhật Thành bên trong, Mục Nguyên miễn cưỡng khôi phục không ít, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Lý Trường Sinh, lần này không giết ngươi, ta thể không làm người. Mục Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, hắn lần này bị Lý Trường Sinh đánh thành trọng thương, quả thực mất hết mặt mũi, hắn chưa từng được qua như vậy quất đủ. Tiếng bước chân vang lên, Dương đều cùng Trần Xuyên từ bên ngoài đi vào. Mục huynh, phó thành chủ trở về. Quá tốt rồi. Mục Nguyên sắc mặt mừng rỡ, Diệu Nhật Thành phó thành chủ tên là Nạp Lan Thiên Tứ, cũng là thành chủ Nạp Lan Thanh Thành tôn tử, đã đột phá kim tiên. Hắn ở Nạp Lan Thiên Tứ khi còn bé, ở tinh không chiến trường liều chết cứu hắn một mạng. Vì báo đáp hắn, Nạp Lan Thiên Tứ mới nhường Nạp Lan Thanh Thành từ tần tu trong tay đem hắn muốn đi, đồng thời nhường hắn thành Diệu Nhật Thành quan chủ một trong. Có thể nói, Nạp Lan Thiên Tứ chính là hắn ở Diệu Nhật thành lớn nhất chỗ dựa. Một loạt tiếng bước chân vang lên, một người mặc hoàng kim áo giáp, sắc mặt uy nghiêm thanh niên đi vào, hai mắt uy quang lấm lẫm, xem ra không giận tự uy. "Mục thúc, ngươi không sao chứ?" Người đến chính là Nạp Lan Thiên Tứ, hắn trong mắt lộ ra quan tâm vẻ. "Phó thành chủ, nhưng không dám nhận ngươi xưng hô như vậy, nếu để cho thành chủ đại nhân biết được, hắn lại nên trách cứ ở ta." Mục Nguyên trong lòng vui vẻ, trên mặt nhưng làm ra một bộ cực kỳ dáng vẻ khổ sở. "Mục thúc ngươi nói gì vậy, nếu không là ngươi, nào có ta hôm nay. Ta nghe nói ngươi bị thương, ta mang cho ngươi đến Cửu Chuyển Trường Thanh Đan." Nói đồng thời, Nạp Lan Thiên Tứ lấy ra một cái tinh xảo hộp ngọc đưa cho Mục Nguyên. "Cửu Chuyển Trường Thanh Đan." Dương Điểu cùng Trần Xuyên kinh têu thành tiếng, đồng thời mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, liền ngay cả Mục Nguyên cũng có chút bất ngờ. "Cửu Chuyển Trường Thanh Đan nhưng là Nạp Lan Thanh Thành luyện đan sư luyện chế chữa thương thánh đan, mặc kệ bất kỳ nội thương đều có thể khôi phục nhanh chóng, còn có tăng cường pháp lực công hiệu. Thế nhưng loại này tiên đan tài liệu luyện chế khó tìm, vạn năm cũng khó có thể luyện chế một lò, thông thường chỉ có thể ban thưởng cho kim tiên trở lên chiến tướng, bọn họ không nghĩ tới Nạp Lan Thiên Tứ như thế cam lòng." "Phó thành chủ, này quá quý giá, ta..." "Mục thúc, ngươi vẫn là gọi ta Thiên Phú là được, cái này Cửu Chuyển Trường Thanh Đan là ra ra rất sớm liền ban cho ta, ta hiện tại cũng không cần, ta xem ngươi ngũ tạng bị hao tổn, khí huyết bị loạn, ngươi vẫn là trước tiên ăn vào đi." "Được rồi, nhiều học phó." "Đa tạ Thiên Phú." Lời chưa kịp ra khỏi miệng, Mục Nguyên cũng là lập tức đổi giọng, đem hộp ngọc thu hạ xuống. "Ăn vào viên thuốc này, hắn nói không chắc còn có thể nhân họa đắc phúc, tiến thêm một bước." Chương 1323, khí vận hiện ra. Chương 1323, khí vận hiện ra. Thiên Nguyện rừng cổ, sương mù bao phủ. Thế giới dưới lòng đất lôi bảo, giờ phút này bên trong đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Trừ cổ lộ người thí luyện ở ngoài, còn có 15 cái người mặc màu đen chiến giáp địa tiên, bọn họ là phụ thành chủ người. Giờ khắc này tiến vào thế giới dưới lòng đất lối vào đã bị một đạo màn ánh sáng màu vàng bao phủ, không người nào có thể tiến vào. Mục Nguyên ba người tuy rằng chủ động đi ra, thế nhưng hắn cũng sợ sệt Lý Trường Sinh chạy trốn, đơn giản bố trí một tòa đại trận niêm phong lại lối vào. Phủ thành chủ cũng không thể như vậy bá đạo đi. "Trên bộ lộ cơ duyên, các ngươi dựa vào cái gì độc chiếm?" Có sát mặt người khó coi nói. Thế giới dưới lòng đất tình huống đã chuyển tới, chín tòa tiên mỏ nguyên mạch, không có người không động tâm, đều muốn chia một chén canh. Thế nhưng người thí luyện phần lớn lấy chân tiên làm chủ, không ít người thậm chí còn không đột phá chân tiên, đối mặt phủ thành chủ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Cút. Hộ thành thần tướng Mỹ Kim Bá gầm lên một tiếng, một cô to lớn tiếng hổ gầm từ trong miệng rung ra. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, lời mới vừa nói người thí luyện từng cái bị chấn động đến mức sắc mặt trắng bệnh, miệng phun máu tươi. Tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, hết thảy người thí luyện câm như hến, không dám ở nói chuyện, liền ngay cả đột phá điệu tiên người thí luyện cũng là như thế, duy trì trầm mặc. Tiến vào cổ lộ thời điểm, tông môn trưởng bối liền đã cảnh cáo, trên cổ lộ chấp pháp giả đối với tiên địa có công, trình độ nhất định đại biểu đạo tổ bộ mặt, có thể làm cho thì lại nhường. Làm sao? Diệu Nhật thành hiện tại đều lưu lạc tới cùng người thí luyện tranh cướp cơ duyên mức độ. Một đạo tiếng vượng hót từ phương xa truyền đến, chỉ thấy đoàn người từ hư không cất bước đi tới, cầm đầu nữ tử trên người mặc phượng vũ tiên váy, quanh thân tỏa ra tiên quang, một đôi sáng rực hai mắt bắn ra khiếp người thần quang, nhưng người không dám kinh thị. Trong chốc lát, đoàn người liền đến phụ cận, chính là Phượng Tiên Tông một đám người, cầm đầu chính là Diệp Tình Tuyết. Nàng trong khoảng thời gian này đã đột phá địa tiền, nghe được Lý Trường Sinh tin tức liền sốt ruột tới rồi. Mỹ Kim Bá hơi nhướng mày, nhìn về phía Diệp Tình Tuyết, "Diệp tiên tử, nơi này là Tinh Không Cổ Lộ, không phải ngươi Phượng Tiên Tông, nói chuyện còn xin chú ý đúng mực." "Làm sao?" "Hứa làm không cho nói, chức trách của các ngươi là trấn thủ cổ lộ, đồng thời bảo vệ người thí luyện an toàn, mà không phải cùng chúng ta cướp giật cơ duyên." Diệp Tình Tuyết ánh mắt mang đầy nộ khí, nàng không nghĩ tới này Diệu Nhật Thành lại lớn lối như thế. Hiện tại, lập tức mở ra trận pháp. Diệp Tình Tuyết nộ quát một tiếng, một đạo Thiên Phượng hư ảnh tự đỉnh đầu hiện lên, Thiên Phượng hư ảnh xuề hai cánh, nương theo một cỗ khủng bố uy thế, đem tôn lên đến thánh khiết cực kỳ. Thật mạnh. Mọi người xung quanh ngơ ngác, không nhịn được lùi về sau. Diệp Tình Tuyết ở trên cổ lộ vẫn biểu hiện thường thường, phản phất chính là đến rèn luyện, nhường người lớn là nàng là Thiên Phượng lao tổ đệ tử thân phận. Bây giờ nhìn lại, Diệp Tình Tuyết thực lực không so với bình thường địa tiên hậu kỳ yếu, bằng không làm sao có tư cách trở thành Đại La Kim Tiên đệ tử. "Diệp tiên tử, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, còn thỉnh không nên làm khó chúng ta, muốn mở ra trận pháp, trừ phi được quan chủ cho phép." Mỹ Kim Bá như cũng mặt không hề cảm xúc, Phượng Tiên Tông tuy mạnh, nhưng cũng không quản được Tinh Không Cổ Lộ. Hắn nếu là mở ra trận pháp, thả chạy Lý Trường Sinh, sau này đắc tội chính là Mục Nguyên Tiên Quân, ngày ấy con liền khổ sở. Ầm ầm ầm. Mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động lên, toàn bộ Thiên Nguyệt rừng cổ đều trên đất chấn động, từng cây thô to Thiên Nguyệt linh thụ ở lay động, liền ngay cả lối vào trận pháp đều ở rung động, phảng phất dưới đất phát sinh cái gì. "Chuyện gì thế này?" Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, này Thiên Nguyệt rừng cổ cũng không nhỏ, lớn như vậy phạm vi động đất, khẳng định là thế giới dưới lòng đất tạo thành. Đó là cái gì? Có người ngước nhìn tinh hà, phát hiện chòm sao đột nhiên lập lòe ra tia sáng chói mắt, tựa hồ ở tuân theo một loại nào đó quy tích đặc biệt di động. Không lâu lắm, một cái to lớn trăng lưỡi liềm ở đầy trời trong ánh sao hiện lên. Này trăng lưỡi liềm như cùng một con móc câu, toàn thân hiện ra mịt mờ ánh sáng lộng lẫy, theo chậm chậm xoay tròn, thả ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp mạnh mẽ, giống như tinh hà như thế vô cùng mênh mông. Đây là khí vận hiện ra. Diệp Tình Tuyết kinh kêu thành tiếng, cau mày. "Cái gì? Này dĩ nhiên là khí vận hiện ra." Mỹ Kim Bá vẻ mặt biến đến mức dị thường khiếp sợ, làm ở Tinh Không Cổ Lộ tu sĩ, hắn đương nhiên biết khí vận hiện ra là có ý gì. Tất cả mọi người từ nhỏ đều có khí vận nói chuyện, thế nhưng khí vận bản thân mịt mờ, liền ngay cả trí cường giả đều khó mà tìm hiểu một phần. Nhưng trên thực tế, khí vận cũng là một loại đại đạo, mỗi một sự vật sinh ra đều sẽ có khí vận nương theo. Có người bước đi gặp phải bảo vật, gặp dự hóa lành, con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió, người như thế thông thường bị cho rằng là khí vận chi tử. Mà có người thiên sinh ngu dốt, một đời nhấp đồ, dù cho cơ duyên đặt ở trước mắt, cũng khống chế không được cơ hội, này chính là không có khí vận người. Đương nhiên, khí vận cũng tuân theo âm dương biến hóa, càn khôn kết hợp lại, tất cả đều ở trong thiên địa. Nếu như thiên sinh đại vận người không cách nào gánh chịu này một phần khí vận, cái kia khí vận liền sẽ trong nháy mắt phản vệ, tạo thành hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng. Ngược lại thiên sinh vận xui người trải qua nhấp đồ, một khi gặp may đúng dịp thu được đầy đủ phân lượng khí vận, cũng sẽ nhảy một cái trở thành nhân vật tuyệt thế. Thiên sinh vận xui người không nhất định một đời đều là vận xui, mà thiên sinh kẻ may mắn không nhất định một đời đều là vận may. Đây chính là phúc họa tương y, thiên sinh cho ngươi vận xui, có thể là vì nhường ngươi sau này gánh chịu vận may trải qua thống khổ. Thiên sinh cho ngươi vận may, có thể là vì nhường ngươi sau đó gánh chịu vận xui trả giá. Đương nhiên, khí vận trừ cá nhân chi vận bên ngoài, còn có tộc vận, tông vận cùng với công đức đại vận. Đối với thiên địa người có công, trong cõi u minh thì sẽ đến thiên đạo ưu ái, có công đức tới người, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy việc nghĩa chẳng từ nan đi đến tinh không chiến trường. Hắn ở tinh không cổ lộ vô số năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy khí vận hiện ra mịt mờ khí. Vụ. Giờ khắc này thiên nguyệt dừng cổ, theo trăng lưỡi liềm tỏa ra màu tím mịt mờ tràn ngập, một đạo gợn sóng vô hình không ngừng chấn động hư không, nồng nặc tử khí càng để lâu càng nhiều, trăng lưỡi liềm tựa hồ cũng muốn ngưng kết thành thực chất, so với chân thực mặt trăng cũng không kém chút nào bao nhiêu. Mà có vạn ngàn ánh sao tôn lên, này trăng lưỡi liềm có vẻ càng thêm thần bí khó lường. Thì ra là như vậy. Diệp Tinh Tuyết vẻ mặt chấn động, nàng giờ mới hiểu được thiên nguyệt thần quân nguyệt chi ấn ký đến từ đâu, đây là khí vận ngưng tụ mà thành, đã dấu ấn ở trong thiên địa. Thiên Nguyệt Thần Quân chính là thời đại thượng cổ nhân vật, chém giết qua thiên ngoại sinh linh vô số kể, chẳng trách sẽ được thiên hàng công đức đại vận. Lý Đạo Hưu còn ở trong đó, này trung gian có không có liên quan gì? Diệp Tinh Tuyết ở trong lòng suy tư. Bèo bèo bèo. Hư không bên trong tiếng xé gió đại tác, chỉ thấy đoàn người từ xa xôi phía chân trời hư không cất bước đi tới. Không lâu lắm, một đám khí tức cường đại bóng người đi tới phụ cận, đầy đủ mấy chục người, áp bức đến tại chỗ tu sĩ khó chịu cực kỳ, dồn dập lùi về sau. Người đến chính là Diệu Nhật Thành người, người cầm đầu chính là Nạp Lan Thiên Tứ, phía sau hắn theo Mục Nguyên, Trần Xuyên, Dương Bình quân người. Bái kiến phó thành chủ. Mỹ Kim ba đám người từng cái khom lưng hành lễ, vẻ mặt cung kính cực kỳ, hết thảy người thí luyện cũng là một vừa chắp tay hành lễ, nội tâm khiếp sợ. Một thành phó thành chủ, chỉ có Kim Tiên đại năng mới có thể đảm nhiệm được, bọn họ không nghĩ tới liền thứ đại nhân vật này đều cho kinh động. Chương 1324, Thiên Nguyệt trở về. Chương 1324, Thiên Nguyệt trở về. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Nạp Lan Thiên Tứ hơi vung tay lên, hư không tạo nên một trận gợn sóng, mọi người liền không kìm lòng được đứng dậy, trong lòng khiếp sợ càng sâu. Nạp Lan Thiên Tứ giờ khắc này không có tâm tình để ý tới mọi người, mà là ngẩng đầu nhìn hư không bên trong mịt mở tử khí, trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn. Hắn từ đại thừa kỳ bắt đầu, liền lục tục đi tinh không chiến trường rèn luyện, trải qua đại chiến tiểu chiến nhiều vô số kể, vì thế còn kém chút thân tử đạo tiêu. Hắn giấc mơ chính là ngưng tụ ra thuộc về mình khí vận ngôi sao, nhưng là chậm chạp không thể toại nguyện. Gia Gia nói qua, Thiên Nguyệt Thần Quân còn chưa có chết, không nghĩ tới lại là thật sự, chẳng trách liền Gia Gia đều đối với này khí vận ngôi sao đổ số tới. Nạp Lan Thiên Tứ vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm bầu trời cái kia viên trăng lưỡi liềm trầm ngâm lên. Gia gia của hắn chính là Đại La Kim Tiên, ở cái này tinh không cổ lộ ủng có vô thượng uy nghiêm và quyền lực, cũng là tinh không chiến trường đại năng một trong. Gia gia từng đã nói với hắn một ít cơ mật, nhường Nạp Lan Thiên Tứ ký ức chưa phai. Ầm ầm ầm. Thiên Nguyệt rừng cổ kéo dài run rẩy, từng cây thiên nguyệt cổ thụ nổ tung, hóa thành vô số chỉ tay độ lớn tiên quang bay về phía trên không, tràn vào đến hư không bên trong trăng lưỡi liềm bên trong. Thế giới dưới lòng đất. Lý Trường Sinh đứng ở trong hư không, mắt lộ ra vẻ chấn động. Cái này thế giới dưới lòng đất chính đang hướng đi hủy diệt bên trong, chín điều tiên mỏ nguyên mạch tinh hoa đều tràn vào đến mặt đất quan tài ở trong, hắn căn bản không biết Thiên Nguyệt Thần Quân thế nào rồi. Đồng thời nội tâm hắn lại vô cùng nóng nảy, hắn đã nhận biết đến bên ngoài có rất nhiều người, hắn bây giờ đã là tiến tối lưỡng nan. Không có tiên mỏ nguyên mạch làm chống đỡ, kiếm trận của hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối phó thiên tiên sơ kỳ, hơn nữa pháp lực của hắn cũng không chịu nổi tiêu hao, căn bản không phải Mục Nguyên đối thủ, chớ nói chi là còn có những người khác. Hả? Lý Trường Sinh tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía phương bắc. Làm sao hội tụ như vậy nồng nặc cấm khí? Lý Trường Sinh sắc mặt cứng lại, chợt vẻ mặt biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương bắc một chỗ núi lõm chi địa. Ầm ầm ầm. Ngay ở hắn nhìn kỹ vị trí đó đồng thời, từng đạo âm khí ở trong hư không từ từ ngưng tụ, càng hóa thành từng vị dữ tợn thần ma, chúng nó từng cái dương nhanh múa đuốt, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng hô. Gào. Bên trong thung lũng đột nhiên đi ra một tiếng bạo gào, Lý Trường Sinh trực tiếp kêu thảm một tiếng, rơi xuống hư không rơi trên mặt đất. Lý Trường Sinh biểu hiện kinh hoàng, mi tâm có máu tươi ròng ròng. Hắn vừa cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy một cỗ thần thức mạnh mẽ xâm lấn chính mình đầu óc, căn bản là không có cách chịu được. Bù bù, gió lạnh rít gào, bên trong thung lũng bay lên một đoàn đám mây đen, phản phất bị nhuộm đen nước biển như thế. Âm khí cuồn cuộn, quỷ ảnh tầng tầng, hoàn toàn tĩnh mịch khủng bố. Lý Trường Sinh vội vã dùng mấy viên đan dược, chỉ có thể nhắm mắt hướng về Thiên Nguyệt Thần Quân quan tài tới gần. Hắn có thể nhận biết được phương bắc có một loại đại khủng bố chính đang thức tỉnh, chỉ có Thiên Nguyệt Thần Quân nơi này mới nhường hắn có một chút cảm giác an toàn. Tiên bối, van cầu ngươi nhanh tỉnh lại đi. Lý Trường Sinh ở trong lòng thầm, lo lắng không ngớt. Nếu như hắn bị Mục Nguyên bọn họ bắt được, thấp nhất đánh đổi đều là bảo vật toàn bộ bị đoạt. Nhưng vào lúc này, một cỗ sức mạnh cường thịnh ở phương Bắc hiện lên, càng có một loại khủng bố uy thế bắt đầu tràn ngập ở cái này thế giới dưới lòng đất, nhường Lý Trường Sinh trong nháy mắt tóc gáy dựng thẳng, không cách nào nhúc nhích. Đại La Kim Tiên. Lý Trường Sinh nội tâm kinh hãi, liếc mắt nhìn phương Bắc, theo mặt đất chấn động âm thanh, một cái quái vật chính đang cất bước đi tới. Đây là một cái thân cao mấy trăm trượng, do vô số hài cốt chắp vá mà thành bốn chân long hình quái vật, kéo cái đuôi dài đằng đẵng, trong mắt thiêu đốt hai đám ngọn lửa màu trắng, dường như hai vòng trăng tròn. Nó cả người quấn quanh từng đạo gai xương, hai tay cầm một cái to lớn xương côn, mỗi một bước đều khiến mặt đất rung chuyển, hắn đang hướng Lý Trường Sinh phương hướng cất bước đi tới. Cổ thực tộc, làm sao sẽ? Lý Trường Sinh hụ chết, hắn giờ khắc này bị một cỗ khổng lồ uy thế đè ép, một điểm đều động không được. Hắn không nghĩ tới bên trong chiến trường này còn có cổ thực tộc đại năng chưa diệt ý thức, chín tòa tiên mỏ nguyên mạch bố trí đại trận đã hủy, cũng biến tướng trợ cổ thực tộc ý thức thức tỉnh. Hắn suy đoán đây nhất định là Thiên Nguyệt Thần Quân đã từng đại địch, nếu như Thiên Nguyệt Thần Quân không phục sinh, vị này cổ thực tộc cũng sẽ không thức tỉnh, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục. Rầm rầm rầm. Một con to lớn nuốt rồng cào nát hư không, bao phủ chu vi và dặm, hướng về Thiên Nguyệt Thần Quân quan tài đánh xuống. Lý Trường Sinh chính đang không ngừng giãy giụa, nhưng là cảm giác con vạn tòa lớn nhạc như thế, bàn tay đều khó mà nhúc nhích một điểm, pháp lực phảng phất rơi vào ngưng trệ trạng thái, khó có thể vận chuyển. Xong. Đây là hắn ý nghĩ đầu tiên, Đại La Kim Tiên gần như là vùng thế giới này nhân vật hàng đầu, căn bản không phải ý chí của hắn có thể phản kháng. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, quan tài đột nhiên nổ tung, một cỗ mênh mông tiên uy tuôn ra, như sóng triều như thế phóng lên trời, vút rồng hóa thành âm khí tiêu tăng ra. Lý Trường Sinh giờ khắc này đã có thể nhúc nhích, pháp lực cũng khôi phục vận chuyển, thế nhưng hắn không dám động. Dư quang có thể thoáng nhìn, một vị thân mặc đồ trắng chiến giáp cao gầy nữ tử đứng ở phía bên phải của hắn cách đó không xa. Giữa lúc hắn muốn tiếp tục dò xét Thiên Nguyệt Thần Quân phương dung thời gian, người bên ngoài vung tay lên, hắn liền bị một cỗ tiên quang bọc nhằm phía tiểu thế giới lối vào. Ngoại giới mọi người san sát hư không, đứng xa xa, bởi vì mặt đất tỏa ra uy thế quá mạnh, ai đều không thể tới gần. Chỉ có Diệp Tình Tuyết một mặt vẻ lo lắng, nhìn trái ngó phải. Trong chớp mắt, một đạo tiên quang từ lối vào chỗ bay ra, rất nhanh tiên quang tản đi, hiện ra Lý Trường Sinh thân hình. Lý Trường Sinh mới ổn định tâm thần, liền cảm thấy một ánh mắt phóng tại trên người chính mình, tùy theo mà đến là một cỗ khủng bố uy thế, Nạp Lan Thiên Tứ trong nháy mắt đứng ở trước mắt của hắn, để trong lòng hắn chìm xuống. Lý Trường Sinh bái kiến tiền bối. Lý Trường Sinh vội vã chắp tay hành lễ, vẻ mặt cung kính, ở hắn cảm ứng bên trong, người này chí ít đều là thiên tiên hậu kỳ, tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Ngươi chính là Lý Trường Sinh, quả nhiên không tầm thường. Nạp Lan Thiên Tứ liếc nhìn Lý Trường Sinh một chút, nội tâm có chút giật mình. Giữa lúc hắn nghĩ ở hỏi chút gì thời điểm, hai đạo đại chiến bóng người từ mặt đất trực tiếp phóng lên trời, nương theo hai cỗ bảng bạc mênh mông như thế, cả kinh vạn ngàn tinh hà ở trong hư không run rẩy không ngừng. Hai người ở bầu trời đại chiến, mọi người không cách nào thấy hình, chỉ có hai cỗ cường thịnh đại đạo khí thế từ ở trong thiên địa hiện lên, tinh không cổ lộ dãy núi vạn khe đều ở rung động lên. Thiên Nguyệt Thần Quân rốt cục trở về. Có không biết tên tồn tại âm thầm nói nhỏ, thứ năm cổ lộ các nơi cũng xa xa bay lên ra mấy đạo cường thịnh đến cực điểm bóng người, tất cả đều mắt đầy thần quang giao nhìn bầu trời. Ngăn cản hắn, Thiên Nguyệt Thần Quân quát to một tiếng, truy hướng về chạy trốn quái vật. Ta đến trợ thần quân một chút sức lực. Một tiếng giống to vang vọng bầu trời, một đạo thân ảnh mơ hồ phóng lên trời, nương theo như biển như nước thủy triều khí tức tràn ngập ra. Chỉ chốc lát sau, trên cổ lộ liền lao ra 4-5 bóng người, ở tinh không khắp nơi hướng về vây chặt quái vật. Nạp Lan Tiên Tứ nhìn càng đi càng xa đại chiến, bỗng dưng trong lòng mong mỏi. Trầm ngâm chốc lát, hắn một đầu ngón tay điểm ở Lý Trường Sinh ngực. Lý Trường Sinh đột nhiên ngực một khó chịu, sắc mặt khó coi, hắn kinh mạch toàn thân bị phong ở tiền bối, ngươi đem hắn mang về phủ thành chủ trông giữ, chờ ta trở lại nói. Dứt tiếng, Nạp Lan Tiên Tứ liền phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Là Mục Nguyên mấy người lại hỉ. Dừng tay, các ngươi dám động hắn. Diệp Tình Tuyết lập tức dẫn người ngăn ở Lý Trường Sinh trước mặt. Mục Nguyên sắc mặt giận dữ, Diệp Tình Tuyết, đừng tưởng rằng ngươi là Phượng Tiên tông người, là có thể làm sảng làm bậy, đây là chúng ta Diệu Nhật Thành cùng Lý Trường Sinh nhân đoán. Ngươi, Diệp tiên tử, ngươi đi xuống trước đi, bọn họ không dám làm gì ta. Lý Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là, nhìn thấy Lý Trường Sinh ánh mắt, Diệp Tình Tuyết cũng chỉ có thể không cam lòng tránh ra. Này con tạm được. Mục Nguyên châm chọc cười, tự mình áp Lý Trường Sinh rời đi. Chương 1325, phá tan pháp lực phong ấn. Chương 1325, phá tan pháp lực phong ấn. Một tòa sâu thẳm trong điện đường, Lý Trường Sinh ngồi quanh chân, trên người tỏa ra một cỗ hỗn độn hào quang, chính đang thử phá tan thể nội phong ấn. Trong chớp mắt, hắn mở mắt ra, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Một trận bước chân nặng nề âm thanh vang lên, không lâu lắm, Mục Nguyên Tiên Quân cất bước đi vào, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Lý Trường Sinh, ngươi rốt cục rơi xuống trong tay ta, mùi vị thế nào? Mục quan chủ, ta chỉ là khai thác một điểm tiên nguyên thạch, đã đáng giá ngươi như vậy nhằm vào ta. Lý Trường Sinh cau mày hỏi. Mục Nguyên lạnh lẽo âm trầm ánh mắt liếc nhìn Lý Trường Sinh, vui sướng cực kỳ nói, ngươi quá kiêu ngạo, ta sớm nói qua ngươi sẽ rơi xuống trong tay ta, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Hắn làm sao có khả năng cam tâm buông tha Lý Trường Sinh, hiện tại đã không chỉ là bởi vì tần tu mệnh lệnh. Lý Trường Sinh thiên phú xuất chúng, thực lực lại mạnh, có lẽ dùng không được bao lâu, liền sẽ vượt qua hắn. Hắn đã cùng Lý Trường Sinh kết thủ, đương nhiên sẽ không lại cho hắn trưởng thành cơ hội. Hơn nữa Lý Trường Sinh có 4 trôi cực phẩm tiên kiếm, kiếm trận, không biết khai thác bao nhiêu tiên nguyên thạch, thậm chí Lý Trường Sinh tu luyện thần thông công pháp các loại, hắn đều nghĩ chiếm được. Chỉ là trước hắn nắm Lý Trường Sinh không có một điểm biện pháp nào, vì thế hắn còn bị đánh thành trọng thương, đây là nhất hắn không cách nào nhịn được sỉ nhục. ai đúng ai sai, tự sẽ có người minh đoạn. Thế nhưng ngươi thân là Diệu Nhật Thành quan chủ, dĩ nhiên vọng tưởng như hại cổ lậu người thí luyện, ta xem ngươi là không muốn sống. Lý Trường Sinh cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, trên mặt không có bất kỳ sợ sệt. Nạp Lan Thiên Tứ nếu là thật muốn giết hắn, sớm nhìn thấy hắn một khắc đó, liền ra tay đem hắn xóa bỏ, căn bản không cần làm điều thừa đem hắn mang về Diệu Nhật Thành. Rất hiển nhiên Nạp Lan Thiên Tứ đối với hắn không có sát tâm, hết thảy đều là mục nguyên ở việc công trả thù riêng. Mục Nguyên vẻ mặt âm u cực kỳ, chính đang cực lực áp chế tâm tình của nội tâm. Người cái này khốn nạn, thực sự là người không biết không sợ, đến trình độ này, ngươi còn dám uy hiếp ta, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Ngươi có điều là một cái gia tộc nhỏ tộc trưởng, có ai sẽ để ý sự sống chết của ngươi? Ta khuyên ngươi đem trên người bảo vật giao ra đây, có lẽ ngươi còn có thể được chết một cách thông khoái một điểm. Mục Nguyên nói uy hiếp nói, hắn thu được Lý Trường Sinh nhận chứa đồ, thế nhưng bên trong hầu như không cái gì quý giá tài nguyên, càng khỏi nói cực phẩm tiên kiếm loại bảo vật. Có điều Nạp Lan Thiên Tứ vẫn không có hạ lệnh xử tử Lý Trường Sinh, trước đó hắn còn không cách nào tự tiện chủ trương. Lý Trường Sinh không nói một lời, nội tâm nặng vô cùng, hắn bị Nạp Lan Thiên Tứ phong gân mạch, hỗn độn thụ có thể trợ hắn hóa giải Nạp Lan Thiên Tứ pháp lực, chỉ có điều cần một chút thời gian. Xem ra ngươi thực sự là u mê không tỉnh, vậy ta trước hết nhường ngươi thử một chút thủ đoạn của ta. Mục Nguyên cười lạnh nhìn về phía Lý Trường Sinh, tay phải hóa thành sấm sét chi hồ. Đang muốn động thủ thời khắc, cửa điện đột nhiên đập vang, một cái mặc giáp hán tử đi vào, sắc mặt nghiêm nghị. Mục quan chủ, Diệp Tình Tuyết tập kết một nhóm người thí luyện ở trong thành gây sự, đồng thời chung quanh phân tán phủ thành chủ như hại người thí luyện ngôn luận. Bây giờ Diệu Nhật Thành bên trong lời đồn nổi lên bốn phía, nhường rất nhiều người thí luyện lo lắng sợ hãi, cũng bắt đầu trong bóng tối rời đi. Trần quan chủ cùng Dương quan chủ đã ép không được, nhường ngươi mau chóng lắng lại việc này, nếu là ngôn luận tiếp tục mở rộng, đối với chúng ta Diệu Nhật Thành sẽ tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái gì? Mục Nguyên trong lòng cả kinh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mỗi lần tinh không cổ lộ mở ra, đều là các thành trì lớn chiêu thu nhân thủ cơ hội. Bởi vì muốn ở tinh không chiến trường chống đỡ cổ thực tộc xâm lấn, các thành trì lớn tổn thất cũng rất lớn, bổ sung mới mẻ sức mạnh là phi thường có chuyện cần thiết. Trừ từ tiên giới bổ sung ở ngoài, tinh không cổ lộ cũng là một cái lương cơ hội tốt. Dù sao dám lên tinh không cổ lộ người, bài trừ thiên phú không nói, can đảm cũng là vượt qua thường nhân, như vậy người, chí ít đạo tâm kiên định, đối mặt cổ thực tộc cũng sẽ không kiết đảm. Nếu như việc này tạo thành ảnh hưởng quá lớn, sợ là Nạp Lan Thiên Tứ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn không nghĩ tới Diệp Tình Tuyết lại có năng lượng như thế. Lý Trường Sinh nghe vậy cũng là có chút ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Tình Tuyết lại sẽ vì hắn làm đến mức độ như thế. Cho ta cố gắng chiêu đãi hắn, ta đi một chút sẽ trở lại. Mục Nguyên dặn dò một tiếng, đội ba hướng về đi ra ngoài điện. Lý Trường Sinh đúng không? Mục quan chủ nhường ta cố gắng chiêu đãi ngươi, không nghĩ tới ngươi loại này thiền tiêu cũng sẽ rơi xuống trong tay ta, ngươi chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay đi. Người đàn ông trung niên châm chọc cười, bàn tay mở ra, một cái màu đen roi tự động hiện lên trong tay. Lý Trường Sinh bình tĩnh nhìn người này, nhàn nhạt mở miệng, ta khuyên ngươi không muốn động thủ với ta, bằng không hậu quả ngươi không gánh vác được. Ngươi đều bị trở thành tù nhân, làm sao còn dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng ta? Hán tử trung niên lại lần nữa đánh giá Lý Trường Sinh một chút, khinh thường nói, ta xem ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hiện tại chỉ có miệng nhất cứng rồi. Hừ, thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Hán tử trung niên rít gào một tiếng, trực tiếp vung động trong tay roi, mạnh mẽ hướng về Lý Trường Sinh đánh tới. Muốn chết? Lý Trường Sinh sắc mặt giận dữ, một cỗ sôi trào mãnh liệt khí huyết chi lực trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp đem hán tử trung niên cho chấn động bay ra ngoài, lớn miệng phun ra máu tươi. Cái gì? Ngươi? Hán tử trung niên nằm trên mặt đất, đầy mắt khó mà tin nổi, Lý Trường Sinh không phải pháp lực bị phong sao? Làm sao còn có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy khí thế? Lý Trường Sinh lúc này hai mắt nhắm nghiền, một gốc cây khổng lồ hỗn độn thụ ảnh chậm rãi sau lưng hắn nổi lên. Hắn phảng phất là ngồi ở lọng tre dưới ngộ đạo giả, quanh thân chạy xuôi hỗn độn hào quang, có vẻ đặc biệt thần thánh. Đây là hỗn độn thụ, ngươi lại thật sự có hỗn độn thụ? Hán tử trung niên sắc mặt đại biến, trong lòng sợ hãi dị thường, hắn cảm giác cổ họng của chính mình rất khô, toàn thân đều đang run rẩy. Cổ lậu nghe đồn Lý Trường Sinh nắm giữ hỗn độn thụ, thế nhưng căn bản không có ai làm thật, dù sao loại này thần vật sinh ra ở hỗn độn, đã sớm siêu phàm thoát tục, làm sao có khả năng làm người khống chế? Không được. Hán tử trung niên ý thức được không đúng, Lý Trường Sinh không thể phá tan Nạp Lan Thiên Tứ pháp lực phong ấn, thế nhưng có hỗn độn thụ liền khó nói chắc. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bò người lên, nhanh chân hướng về Lý Trường Sinh đi tới. Toàn thân khí tức phẫn nộ, địa tiên trung kỳ pháp lực triệt để nộn nhạo lên, hình thành một mảnh mãnh liệt pháp lực thủy triều, một trường vô hướng về phía Lý Trường Sinh mi tâm. Lý Trường Sinh bên ngoài thân bắt đầu chạy ra nồng nặc hào quang, một cỗ tuyệt cường khí thế chính đang mơ hồ bộc phát, toàn bộ đại điện hư không cũng bắt đầu vặn vẹo lên. Phá cho ta! Lý Trường Sinh nộ quát một tiếng, cơ thể hắn bạo phát hung mãnh vô cùng tinh lực, nương theo ngập trời pháp lực hồng chiếu, đem hán tử trung niên lại lần nữa đánh bay đụng vào cửa điện trận pháp bên trên. Hắn hai mắt đột nhiên mở, hỗn độn thụ cũng biến mất theo không gặp, một cỗ ngập trời sức mạnh tự trong cơ thể hắn bắn ra, giống như núi hô biển động, đem trong đại điện bàn ghế toàn bộ chấn động thành cho bụi. Hô! Lý Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thoải mái lại vui mừng. Nếu là không có hỗn độn thụ, hắn ngày hôm nay chính là mặc người sâu xé. Hắn chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh ánh mắt đánh giá nằm trên mặt đất hán tử trung niên, từng bước một hướng về hắn tới gần. Ta nói rồi, hậu quả ngươi không gánh vác được. Chương 1326, tái chiến mục nguyên. Chương 1326, tái chiến mục nguyên. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là phủ thành chủ, ngươi chớ làm loạn. Nhìn Lý Trường Sinh từng bước một đến gần, hán tử trung niên sắc mặt sợ hãi cực kỳ. Đồng dạng là địa tiên trung kỳ, hắn lúc này mới cảm nhận được Lý Trường Sinh chỗ kinh khủng, như cùng ở tại đối mặt một tôn tuyệt thế mãnh thú, đối phương tỏa ra khí tức, nhường hắn có loại run rẩy cảm giác. Vốn là ta không nghĩ bại lộ hỗn độn thụ, ai kêu ngươi buộc ta đây? Lý Trường Sinh ánh mắt hung ác, trực tiếp một trường đặt tại hán tử trung niên đỉnh đầu. A! Hán tử trung niên sắc mặt nhăn nhó, thống khổ kêu to, hắn cảm thấy tự thân pháp lực cùng tinh huyết thậm chí pháp tắc đều ở bị hấp thụ. Ma! Ma đầu! Ngươi là yêu! Ma! Theo hán tử trung niên gầy yếu kêu rên, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc già yếu nhéo rút, nguyên bản kiên cường eo bắt đầu lỏng gọn. Theo Lý Trường Sinh thu tay lại, mặt đất nhiều một bộ xương khô, phản phất chết rất nhiều năm giống như. Hô! Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới trực tiếp thôn vệ người sống, liền ngay cả đối phương pháp tắc cũng có thể hấp thu. Trước hắn sợ sệt bại lộ hành vi của chính mình, vẫn luôn là thôn vệ người chết nhục thân tinh hoa. Dù sao người sau khi chết, tu luyện tiểu thế giới cũng sẽ từ từ tan rã đổ nát, hắn có thể hấp thu đến không có bao nhiêu, chỉ có nhục thân còn có chút giá trị. Bây giờ xem ra, thôn vệ người sống hiệu quả tăng gấp đôi. Xem ra sau này còn không thể trực tiếp giết người. Lý Trường Sinh khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Hả? Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Lý Trường Sinh liền vội vàng đem mặt đất xương khô thu hồi đến, sau đó trở lại tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Chỉ chốc lát sau, điện môn trận pháp ánh sáng biến mất, Mục Nguyên mở cửa phòng đi vào. Hả? Mục Nguyên vừa tiến đến cũng cảm giác được không đúng, người của hắn phái tới không gặp, hơn nữa điện bên trong rất nhiều trang sức vật đều biến mất. Đột nhiên, hắn chú ý tới mặt đất vết máu, trong cơ thể hắn pháp lực bất động thanh sắc vận chuyển lên. Là ngươi làm? Mục Nguyên dùng chất vấn ngữ khí nhìn Lý Trường Sinh. Là thì lại làm sao? Lý Trường Sinh đứng dậy, khóe miệng mỉm cười. Pháp lực tuôn ra trong lúc đó, áo bào trên dưới tung bay, tóc trắng phơ múa tung không ngớt. Ngươi pháp lực dĩ nhiên khôi phục, sao có thể có chuyện đó? Mục Nguyên giật nảy cả mình, Nạp Lan Tiên Tứ pháp lực phong ấn, hắn cũng không có cách nào phá giải, Lý Trường Sinh cho dù lại người tiên, cũng không thể làm được. Lý Trường Sinh như cũ khuôn mặt mỉm cười, không nói gì. Xem ra trên người ngươi quả nhiên có bí mật, ngày hôm nay tuyệt đối không thể để cho ngươi đào tẩu. Đang nói chuyện, Mục Nguyên hai tay chắp tay, một đạo đạo linh quang như thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn, thiên tiên trung kỳ khí thế bắt đầu thả ra ngoài, chấn động đến mức toàn bộ đại điện đều ở lay động. Ngươi cái này chó giả, năm lần bảy lượt nhằm vào ta, ngày hôm nay nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Lý Trường Sinh triệt để bạo nộ rồi, Nam Minh Ly Hỏa kiếm hiện lên trong tay. Bạch. Pháp lực truyền vào Nam Minh Ly Hỏa kiếm, kiếm thế bạo phát, một đoàn màu đỏ thâm ánh sáng đem Lý Trường Sinh bao phủ trong đó. Lý Trường Sinh một bộ trường sam màu đen, cầm trong tay tiên kiếm, ở lửa cháy hừng hực bên trong, dường như thần ma giáng thế. Người tên tiểu xúc sinh này, dám ở phụ thành chủ độc thủ, ngày hôm nay ai cũng không giữ được ngươi. Mục Nguyên sắc mặt trướng thành màu gan heo, hắn thân là Diệu Nhật Thành quan chủ một trong, bởi vì Nạp Lan Thiên Tứ nguyên nhân, ai không cho hắn một cái sắc mặt tốt. Bây giờ bị một tên tiểu bối gọi thành chó giả, trong lòng nộ khí sông thẳng chán. Chết đi cho ta. Mục Nguyên lòng bàn tay ánh sáng màu xanh phun trào, một đạo màu xanh ánh chớp ở trong điện bộc phát ra, trong nháy mắt nuốt hết chu vi 10 trượng phạm vi. Sấm sét lấp loé trong lúc đó, liền không gian đều phát sinh bật mèo, đại điện kịch liệt lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ầm ầm. Màu xanh ánh chớp huy của tới, Lý Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một kiếm bổ xuống. Vành. Kiếm cùng sấm sét va chạm, phát sinh nổ vang, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy tay phải tê dần, trực tiếp bị chấn động lùi lại mấy bước. Một đạo hung mãnh năng lượng gợn sóng tản ra, đại điện trong nháy mắt nổ tung, lộ ra vũ trụ mênh mông. Ầm ầm ầm. Hai người tiếp theo phóng lên trời, hóa thành hai đạo lưu quang ở trên hư không đại chiến lên, đại chiến khí thế trong nháy mắt hấp dẫn hết thảy mọi người chú ý, đó là Lý Trường Sinh, không phải nói hắn bị phụ thành chủ giam giữ sao? Cùng hắn đại chiến người là ai? Có người khiếp sợ không thôi, Lý Trường Sinh mái đầu bạc trắng quá mức dễ thấy, nghĩ không nhớ kỹ cũng khó khăn. Là Mục quan chủ, chuyện gì thế này? Dương Điểu cùng Trần Xuyên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cùng Mục Nguyên ở chung nhiều năm, một chút liền nhận ra Mục Nguyên công pháp thần thông. Trong hư không, Lý Trường Sinh gian nan đối địch, khóe miệng có máu tươi tràn ra, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ. Dù cho hắn sử dụng pháp thiên tướng địa, lại có Nam Minh Ly Hỏa kiếm giúp đỡ, như cũng không phải Mục Nguyên đối thủ, mười mấy chiêu liền không chịu nổi. Thiên Tiên Kỷ cương giả, tiểu thế giới đã khai thiên thành công, thế giới hoàn chỉnh, pháp lực tuần hoàn sinh sôi liên tục. Mà điệu tiên chỉ là mở ra phúc địa, hư không vẫn là hỗn độn trạng thái, không thể hình thành tự mình tuần hoàn. Lại thêm vào hắn sử dụng Nam Minh Ly Hỏa kiếm, đối với pháp lực của hắn tiêu hao quá khổng lồ, đã có chút không kiên trì được. Tiểu xuất sinh, không có kiếm trận, ngươi cũng chỉ có thể mặc ta sâu xé. Mục Nguyên nội tâm giờ khắc này phi thường thoải mái, cảm giác trước mắt mặt mũi rốt cục tìm trở về. Trong cơ thể hắn bùng nổ ra mãnh liệt như nước thủy triều khí thế, hô hấp trong lúc đó, xung quanh hư không đều đang rung động ầm ầm, như biển thiên địa chi lực tự chủ hướng hắn hội tụ. Đây chính là thiên tiên uy thế. Lý Trường Sinh dĩ nhiên cũng có thể hấp thụ thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, thế nhưng căn bản không tranh nổi Mục Nguyên, đây là hắn cùng Mục Nguyên sự chênh lệch. Lý Trường Sinh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cảm giác một tòa thượng cổ núi lớn đứng sững ở phía sau lưng, nhường hắn phi thường khó chịu cùng với thống khổ. Trước ở thế giới dưới lòng đất, mượn tiên mỏ nguyên cung cấp năng lượng, hắn có thể bùng nổ ra kiếm trận uy lực mạnh mẽ, đối với Mục Nguyên thực lực cảm thụ rất là mơ hồ. Bây giờ thân tử giao chiến, hắn mới biết Mục Nguyên thực lực cỡ nào cường hãn, tuyệt đối đã có thể so với thiên tiên hậu kỳ, chỉ bằng vào khí thế cũng có thể làm cho hắn có như thế áp lực. Nếu như không nhờ bản Nam Minh Ly Hỏa kiếm, hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có. Ta lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, đem trên người ngươi bảo vật toàn bộ giao cho ta, ta có thể chỉ hủy bỏ tu vi của ngươi, đưa ngươi trục xuất cổ lộ. Mục Nguyên lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Ngươi này điều chó giả, lấy lớn ép nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu lại còn như vậy đắc chí, nếu là ta cùng ngươi ở vào cùng một cảnh giới, ta giết ngươi như giết chó. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là xem thường. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi biến thành cho bụi. Mục Nguyên nhất thời muốn rách cả mí mắt, vẻ mặt nổi giận đan sen. Hắn hướng về hư không đánh ra một trường, tràn màu thiên thanh sấm sét ở bàn tay hóa thành vòng xoáy dưới, điên cuồng xoay tròn hội tụ, tỏa ra một cỗ khó có thể tưởng tượng hủy diệt khí thế. Một trường này ẩn chứa cực to uy thế, bao phủ bát hoang khắp nơi, không gian đều đang rung động kịch liệt. Đáng chết! Lý Trường Sinh nội tâm sinh ra một vẻ hoảng sợ, đang muốn triệu hoán còn lại ba trôi tiên kiếm, trong chớp mắt, một cỗ tuyệt cường khí thế trong nháy mắt từ phương xa tràn ngập mà tới. Đó là một loại đại đạo khí thế, trong nháy mắt giáng lâm vùng thế giới này. Hư không bên trong sấm sét bàn tay như tuyết trắng gặp mùa xuân, trong khoảnh khắc sụp đổ. Cái gì? Mục Nguyên còn không phản ứng lại, liền cảm ứng được hai đạo ánh mắt phóng tại trên người chính mình. Dương mắt vừa nhìn, hư không bên trong chẳng biết lúc nào đứng một nam một nữ, một người trong đó chính là Nạp Lan Thiên Tứ, mà một người khác chính là một vị thân mang ánh trăng đồ án cung trang váy cô gái mặc áo trắng. Mục Nguyên trong nháy mắt ý thức được thân phận của người nọ, nội tâm sợ đến can đảm run rẩy dữ dội. Lý Trường Sinh bái kiến hai vị tiền bối. Lý Trường Sinh vội vã khom lưng hành lễ, vẻ mặt cung kính. Thuộc hạ bái kiến phó thành chủ, bái kiến ngàn nguyệt tiền bối. Phản ứng lại Mục Nguyên cũng là vội vã khom lưng hành lễ, bên trong lòng thấp thỏm không chắc. Chương 1327, Diệp Như Huyên tình cảnh chương 1327, Diệp Như Huyên tình cảnh Mục Nguyên, chuyện gì thế này? Nạp Lan Thiên Tứ hơi nhướng mày, liền mục thúc cũng không xưng hô. Mục Nguyên trong lòng chìm xuống, vội vã mở miệng giải thích, "Phó thành chủ, Lý Trường Sinh không biết dùng phương pháp gì xông ra thể nội phong ấn, còn lại lần nữa đánh giết thủ vệ tướng sĩ, 10 phần ma đạo tắc phong. Ta sở dĩ ra tay với hắn, cũng là vì đem chóc nạ quy án. Được lắm đổi trắng thay đen, ta thân là một cái người thí luyện, các ngươi nhưng không phân tốt xấu đem ta chụp tới, muốn ta bảo vật không nói, còn muốn mưu hại tính mạng của ta, lẽ nào ta nên mặc người sâu xé sao?" Lý Trường Sinh phẫn nộ lên tiếng, đầy mặt sát khí nhìn chằm chằm Mục Nguyên. "Ngươi chớ nói nhảm, ai nghĩ mưu hại ngươi?" Mục Nguyên vội vã thể thốt phủ nhận, ánh mắt lóe qua một tia hoảng loạn. "Tốt, tình huống đã sáng tỏ, việc này chấm dứt ở đây, nếu như còn dám can thiệp người thí luyện chi tranh, đừng trách ta không niệm tình cảm." Nạp Lan Tiên Tứ hừ lạnh một tiếng, nhường Mục Nguyên sắc mặt khó coi, hắn không biết phát sinh cái gì, nhường Nạp Lan Tiên Tứ thái độ chuyển biến nhanh như vậy. "Ngươi đi theo ta." Thiên Nguyệt bỏ lại một câu lời, đạp bước hướng về phương xa bay đi, Lý Trường Sinh sững sờ, vội vàng đuổi theo. "Phó thành chủ, này..." Mục Nguyên nhìn ra một mặt kinh ngạc, Thiên Nguyệt làm sao có khả năng cùng Lý Trường Sinh nhận thức? Ngàn Nguyệt tiền bối có thể phục sinh trở về, tựa hồ cùng Lý Trường Sinh có quan hệ, nếu không là ta đúng lúc mở miệng, ngươi đã bị giết hết. "Cái gì?" Mục Nguyên giật mình, ánh mắt kinh hoàng không ngớt, hắn không nghĩ tới mình đã ở Quỷ Môn Quan trước cửa đi một lần. "Tốt, Lý Trường Sinh sau đó không thể ở lâu, trước phát sinh sự tình liền chấm dứt ở đây, ngươi nếu là còn nghĩ đối phó Lý Trường Sinh, ta cũng cứu không được ngươi." "Là..." Mục Nguyên cúi đầu, sắc mặt có chút âm u đi thôi. Một bên khác, Lý Trường Sinh theo Thiên Nguyệt đi tới Thiên Nguyệt rừng cổ trên không. Hai người lặng lặng đứng thẳng, không nói tiếng nào. Lý Trường Sinh có chút sốt sắng, không biết Thiên Nguyệt tìm hắn làm cái gì. Không biết qua bao lâu, Thiên Nguyệt xoay người mở miệng, "Ngươi có thể nguyện làm ta đệ tử?" "A?" Lý Trường Sinh sững sờ, có chút không biết làm sao, hắn không nghĩ tới Thiên Nguyệt là vì cái này. "Đa tạ tiền bối hảo ý, có điều vãn bối đã có sư thừa, e sợ không có cái này phúc khí trở thành tiền bối đệ tử." Lý Trường Sinh trầm mặc rất lâu, vẫn là từ chối. Âm Dương Tiên Quân cũng từng nghĩ thu hắn làm đồ, có điều vẫn bị hắn từ chối. Tuy rằng hắn sư tôn tu vi không cao, thế nhưng là đối với hắn có ơn chi ngộ, hắn không nghĩ bái một đống sư phụ. "Đã như vậy, ta không miễn cưỡng." Thiên Nguyệt Thần Quân âm thanh lạnh lẽo, tựa hồ không có bất kỳ cảm tình chập chờn. "Này tấm lệnh bài cho ngươi, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng, từ nay về sau, chúng ta nhân quả hai tiêu." Dứt tiếng, Thiên Nguyệt Thần Quân biến mất không còn tăm hơi, hư không bên trong lưu thêm một viên tiếp theo cổ điện lệnh bài, tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. "Này." Lý Trường Sinh tiếp nhận lệnh bài, vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, ẩn chứa một cỗ đặc biệt đại đạo khí thế. Hắn vẻ mặt có chút phức tạp, hắn nguyên bản mục đích chính là muốn cho Thiên Nguyệt thành vì chính mình ở tinh không cổ lộ chỗ dựa. Đáng tiếc hắn không cho phép chính mình lại bái sư, chuyện này với hắn quá cố sư tôn không công bằng. "Đa tạ tiền bối." Lý Trường Sinh đối với Thiên Nguyệt Thần Quân rời đi phương hướng cung kính thi lễ, lấy đó trong lòng cảm kích. Hắn biết nếu là không có Thiên Nguyệt Thần Quân, chính mình ngày hôm nay kết quả còn rất khó nói. Tiếp đó, Lý Trường Sinh trở lại Diệu Nhật Thành, đối với Diệp Tỉnh Tuyết biểu đạt cảm tạ. Nạp Lan Thiên Tứ giải thích đem Lý Trường Sinh mang về Diệu Nhật Thành lý do, muốn Lý Trường Sinh gia nhập Diệu Nhật Thành, Lý Trường Sinh cũng phối hợp diễn trò. Lý do này nhường không ít người tín phục, dù sao Lý Trường Sinh mạnh mẽ là rõ như ban ngày. Diệp Tình Tuyết cũng làm sáng tỏ đối với Diệu Nhật Thành lời đồn, Diệu Nhật Thành cũng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thứ 9 cổ lộ, Trấn Yêu Thành. Vượt qua Trấn Yêu Thành sau khi, chính là cổ lộ trung cực đế thành, có thể thấy được chư thiên vạn vực, mênh mông bầu trời. Mà ở khoảng cách Trấn Yêu Thành bên ngoài 1 triệu dặm, có một mảnh to lớn cổ chiến trường, bị xưng Tiên Cổ Chiến Trường. Nghe đồn chỗ này Tiên Cổ Chiến Trường, chính là cổ thực tộc giáng lâm thứ 9 cổ lộ thời điểm, tiên giới sinh linh chống đỡ cổ thực tộc xâm lấn lưu lại, bởi vậy cũng để lại rất nhiều cơ duyên, hấp dẫn vô số người thí luyện tới đây rèn luyện. Vào giờ phút này, ở Tiên Cổ Chiến Trường nơi sâu xa, một bóng người xinh đẹp chính đang cấp tốc vút qua không chạy trốn. Nàng một bộ màu trắng quần áo, 3000 tóc mây bay múa theo gió, dáng người như lung lay như giống như ở giữa không trung xẹt qua dấu vết, như nước chảy mây trôi, không mang theo một tia khói lửa hơi thở. Chính là Diệp Như Huyên. Chỉ là giờ khắc này, nàng vẻ mặt rất là hoảng loạn nghiêm nghị, trạng thái cũng không phải rất tốt. Tinh xảo dung nhan trắng sáng vô sắc, khóe miệng còn có chưa vết máu khô, xem ra có chút thê diễm đẹp. nàng ở trước đây không lâu đột phá địa tiên, đưa tới một ít Lý gia kẻ thù truy sát. Trong này trừ một ít La Thiên Tiên vực tu sĩ ở ngoài, còn có không ít ngoại vực tu sĩ. Trong này liền bao quát Thần Nguyên Tiên phủ, Đoàn Tụ Tiên Tông, yêu tộc các loại tu sĩ. Lên tinh không cổ lộ sau khi, năm đó đồng thời tiến vào cổ lộ tu sĩ đều lục tục đột phá chân tiên, đặc biệt Lý Trường Sinh không ở tình huống, đối với Lý gia đã không có bao nhiêu kiêng kỵ. Nguyên bản bên cạnh nàng có Lý Vân Tiên, Diệp Quân Thành, Lưu Tử Dao đồng thời. Lưu Tử Dao bởi vì phải tìm mộ Dung Yên Nhi, giữa đường liền tách ra khỏi bọn họ. Cho tới Lý Vân Thiên cùng Diệp Quân Thành vì nàng hộ pháp, gặp đến những tu sĩ khác ngăn chặn, hiện tại cũng không rõ hướng làm sao. Có người nói tiến vào đế thành sau khi, liền sẽ cùng còn lại cổ lộ người thí luyện gặp gỡ. Cho nên nàng mới không thể chờ đợi được nữa muốn đi về thứ 10 quan, nhìn có thể không tìm tới Lý Trường Sinh. Ngay ở nàng cực tốc chạy trốn thời khắc, mấy đạo mạnh mẽ tiếng xé gió đánh vỡ nàng trầm tư. Diệp Như Nguyên, lưu lại đi. Một đạo tiếng hét lớn từ phía sau nàng vang lên, lập tức ba bóng người gào thét mà tới. Hư không nổ tung âm thanh vang lên, một cây trường thương màu vàng nóng xuất hiện, mang theo một mảnh cuồng bạo khí hướng về Diệp Như Nguyên đánh tới, tốc độ cực nhanh. Đồng thời, một thanh màu đỏ bảo kiếm cũng từ bên chém tới. Hư không còn có một tấm tấm vong lớn màu vàng kim hạ xuống, niêm phong lại đường lui của nàng. Diệp Như Huyên biến sắc mặt, pháp quyết vừa bấm, trên người tự động hiện ra một bộ màu tím tiên váy, ngăn trở trường thương màu vàng nóng cùng màu đỏ bảo kiếm. Dưới chân linh quang hiện lên, mang theo một mảnh tiên sương mù, chớp mắt đi tới bên ngoài mới dặm, hiểm hiểm tránh kéo tới tấm vong lớn màu vàng kim. Tử Vũ Lưu tiên váy, quả nhiên là ngươi được Tử Diên tiên tử truyền thừa, chẳng trách ngươi sẽ nhanh như thế đột phá địa tiên. Dứt tiếng, ba bóng người lục tục đi tới Diệp Như Huyên trước mặt. Một vị trên người mặc màu vàng chiến giáp thanh niên, một tên cầm trong tay màu đỏ vàng bảo kiếm nữ tử. Một vị trên người mặc váy dài màu đỏ, lưng đeo màu vàng ngọc hồ lô. Ba người khí tức cường đại, đều là địa tiên cường giả, màu vàng chiến giáp thanh niên càng là địa tiên trung kỳ cường giả. Là các ngươi? Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, nàng ở một chỗ di tích bên trong gặp ba người này, chỉ là không biết ba người bối cảnh lai lịch. Nàng vừa bắt đầu cho rằng là Thần Nguyên Tiên phủ người đang đuổi giết nàng, không nghĩ tới là ba cái người không quen biết, có phải là vì trên người nàng bảo vật mà tới. Ít nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Diệp Như Huyên con ngươi hiện ra hàn, trên người uy thế tỏa ra, một cái màu tím dây đằng tự động hiện lên trong tay. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Nàng đã linh giáo tinh không cổ lộ tăng cốc, giết người đoạt bảo tùy ý có thể thấy được, chỉ có cường giả mới có thể đi tới cuối cùng. Hơn nữa này vẫn là ba người, Thần Nguyên Tiên phủ cùng với Đoàn Tụ Tiên tông người vẫn không có đến, nàng nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Chương 1328, ba người hội tụ chương 1328, ba người hội tụ hử, mới vừa đột phá địa tiên, liền nghĩ độc chiến ba người chúng ta, thực sự là ngây thơ. Cái kia váy dài màu đỏ nữ tử hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết thôi thúc, một cỗ cường hãn uy thế quyết tán ra đến, hư không chấn động. Không gian cũng bắt đầu vỡ vụn. Bên cạnh nàng bỗng dưng hiện lên từng cây đỏ đậm cây mây, như bầy rắn mua tung, khủng bố cực kỳ. Váy đỏ nữ tử chính muốn ra tay, một đạo cân nhắc âm thanh ở vùng thế giới này vang lên. Thật náo nhiệt a. Theo âm thanh truyền ra, xa xa có rất nhiều điểm đen hiện lên, tiếng xé gió đại tác, rất nhiều người thí luyện chính đang hội tụ đến. Chỉ chốc lát sau, ba cái xích huyết long mã kéo một chiếc xe đập vào mi mắt, chính hướng về bên này nhanh chóng mà đến, mỗi một bước giẫm đạp đều nhấc lên một trận khủng bố cơn lốc, cuốn lên mặt đất đầy trời bụi bặm. Trên xe, một tên trên người mặc hắc long bào, eo cổ tím thắt lưng gấm nam tử, chính ngồi ở phía trên uống rượu, bên cạnh ngồi hai cái tuổi trẻ tướng mạo đẹp nữ tử vì đó phục vụ. Một người rót rượu, một người uy tiên quả, rất ăn nhàn. Theo xe ngựa tới gần, ba cái xích huyết long mã đánh một cái phì mũi, một cỗ áp lực mênh mông tỏa ra, toàn bộ đất trời tựa hồ cũng đang rung động. Ngu Thiên, Diệp Như Huyên nhìn người tới, đống dưng bên trong bắt đầu lo lắng. Ngu Thiên đến từ Ngọc Hoàng Tiên vực Ngu Quốc, là Ngu Quốc Tam Thái tử, từ gặp phải nàng bắt đầu liền vẫn đang đeo đuổi nàng, làm cho nàng phiền muộn không thôi. Dĩ nhiên như vậy, thế nhưng Ngu Thiên này một đường cũng vì nàng giải quyết không ít phiền phức. Ta đã nói qua, Diệp Như Huyên là của ta nữ nhân, ai dám động nàng, chính là đối địch với ta. Vu Thiên cười híp mắt nhìn Diệp Như Huyên, nói ra nhưng là lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, nhường đang chuẩn bị đối phó Diệp Như Huyên ba người đều là sắc mặt khó coi. Vu Thiên, ta đã nói qua, ta đã có đạo lữ, này một đường phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, thế nhưng kính xin ngươi không muốn dây dưa ta, bằng không chúng ta chung quy là kẻ địch chứ không phải bạn. Diệp Như Huyên lại lần nữa biểu đạt ý nghĩ của chính mình, vẻ mặt vô cùng kiên định. Ha ha ha, ngươi có đạo lữ vậy lại như thế nào? Ta Vu Thiên muốn đổ vật, đến nay vẫn không có không chiếm được. Có điều ta sẽ không bức bách ngươi, chờ ngươi nhìn thấy cái kia cái gì Lý Trường Sinh, ta thì sẽ nhường hắn quỳ ở trước mặt ta cầu ta thu ngươi. Ngu Thiên phi thường ngông cuồng, thế nhưng hắn có ngông cuồng tư cách. Thứ 9 bộ lộ người thí luyện thực lực tổng hợp không phải rất mạnh, địa tiên trung kỳ đã xem như là cao thủ. Thế nhưng Ngu Thiên không chỉ là địa tiên hậu kỳ, hai người thị nữ cùng ba cái kéo xe xích huyết long mã đều là địa tiên tu vi, có thể nói cổ lộ nhất bá. Không ít người thấy hắn đều là đi đường vòng đi, không dám cùng hắn tranh chấp. Ngươi quả thực muốn chết. Diệp Như Nguyên vẻ mặt giận dữ, pháp quyết vừa bấm. Xèo. Một tiếng xe gió vang lên, một cái dây đàn lướt ra khỏi, tốc độ nhanh chóng như một thanh kiếm sắc, thẳng tắp đối với Ngu Thiên mi tâm mà đi. Ngu Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười, không hề có một chút căng thẳng, ngược lại là dễ dàng. Liên ở một khắc tiếp theo, một bàn tay đón nhận dây đàn, trực tiếp vỗ một cái, sức mạnh khổng lồ ầm ầm bạo phát, dây đàn trực tiếp bị chấn động thành hư vô. Ngu Thiên thu hồi thủ trưởng, lòng bàn tay có một đạo không quá dễ thấy vết trắng, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên âm u. Ta trợ ngươi ba lần, ngươi không chỉ không cảm kích, còn dám ra tay với ta. Ngu Thiên hời hợt, thế nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói ẩn chứa nộ khí. Ừ, ngươi dám nhục ta phu quân, liền là kẻ thù của ta. Diệp Như Huyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt căm tức Ngu Thiên, đầy mắt vẻ chán ghét. Rất tốt, ta thay đổi chủ ý, không cần nhìn thấy Lý Trường Sinh. Ngu Thiên rất quyết tuyệt, không cho phản bác. Đưa nàng chụp tới. Ngu Thiên vừa dứt lời, ba con xích huyết long mã chính là mạnh mẽ một tiếng gào thét, chợt toàn thân vậy nổ tung, ở chúng nó trên người hiện lên từng vị màu đỏ thấp quang giáp. Một cỗ ngập trời uy thế bao phủ bát phương, chu vi mấy vạn dặm địa vực đều tại này cỗ uy thế dưới run rẩy lên. Toàn bộ tiên cổ chiến trường đều bị này cỗ uy thế ảnh hưởng, bụi mù ngập trời, liền hư không đều là vặn bẹo chấn động. Ba con xích huyết long mã đồng thời giẫm đạp mà ra, bàn chân như thiên địa ngang lập, nhanh chóng đến hướng về Diệp Như Huyên giẫm lại đây. Bàng bạc uy thế, làm cho trên chiến trường tất cả mọi người không tự chủ được run sợ, đối phó Diệp Như Huyên ba người cũng là thầm giật mình. Này ba cái xích huyết long mã tuy rằng chỉ là địa tiên sơ kỳ, thế nhưng bạo phát thực lực không thấp hơn địa tiên trung kỳ. Diệp Như Huyên mặt mày nén giận, trong tay dây đàn quét qua, một cỗ khủng bố sóng âm bộc phát ra, toàn khu vực không gian nhất thời từng tấc phá toái. Theo sóng âm đánh tới, ba con xích huyết long mã nhất thời bị xung kích đến bay ngược ra ngoài, đập xuống trên đất. Nha. Ngu Thiên chân mày cau lại, chú ý tới Diệp Như Huyên trong tay màu tím đàn cổ, giờ khắc này tỏa ra chói mắt màu tím tiên quang, thình lình cấp bậc không thấp. Ngu Thiên thái tử, đây là thời đại thượng cổ tử diên tiên tử pháp bảo Thiên Loan Cẩm, chính là thượng phẩm tiên khí, lại thêm vào Diệp Như Huyên lại là âm tu, bạo phát thực lực không thể khinh thường. Một bên giáp vàng thanh niên lên tiếng nhắc nhở. Tử diên tiên tử di tích vốn là bọn họ phát hiện, chỉ có điều Diệp Như Huyên cùng tử diên tiên tử đều là âm tu, càng dễ dàng được Thiên Loan Cẩm tán thành. Thượng phẩm tiên khí, rất lợi hại phải không? Nương theo Ngu Thiên dứt tiếng, trên người hắn hiện ra một cỗ mạnh mẽ huyết thống chập chờn. Hắn đột nhiên hướng về Diệp Như Huyên đánh ra một trường. Long ngâm vượng minh chi âm thanh vang lên, lòng bàn tay của hắn bay ra một cái cự long cùng một con thiên phượng. Long phượng cùng xuất hiện, triển lộ ra ngập trời uy thế, uy mãnh cực kỳ, phảng phất vượt qua thời không hướng về Diệp Như Huyên giết tới. Cái kia cố hung hãn khí tức làm cho tâm thần người run rẩy, lòng sinh sợ hãi chi tâm. Này Ngu Thiên ngoài miệng nói cỡ nào thích Diệp Như Huyên, thế nhưng vừa ra tay chính là tuyệt đối sát chiêu, hiển nhiên cũng là một cái hỉ nộ vô thường người. Diệp Như Huyên biểu hiện nghiêm nghị, trong lòng âm thầm sợ hãi, một trường này phi thường mạnh mẽ, phối hợp Ngu Thiên điệu tiên hậu kỳ pháp lực, quả thực có thể so với địa tiên viên mãn. Nàng đang muốn ra tay, trong hư không tiếng sấm đại tác, mãnh liệt cuồng phong gào thét mà tới. Ai dám động Như Huyên lão tổ? Một đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ ở bên trong trời đất vang vọng, chợt xa xôi hư không xuất hiện một vệt bóng đen đỉnh đầu bao phủ tảng lớn lôi vân, hai đạo thô to lốc xoáy quay quanh xung quanh, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi xông thẳng mà tới. Uy thế mạnh mẽ nhường quan chiến người nhanh chóng lùi về sau, tránh khỏi hai vạ tới tự thân. Oanh! Đầy trời sấm sét cùng hai đạo cột lốc xoáy tụ hợp, đồng thời cùng long phượng hư ảnh đụng vào nhau. Đùng đùng đùng. Sấm sét ai cùng long phượng hư ảnh kịch liệt va chạm, đảo loạn chu vi mấy vạn dặm hư không, mãnh liệt thần quang làm cho tất cả mọi người không mở mắt nổi. Chỉ thấy một cái to lớn lôi mâu từ hư không bắn ra, phượng hoàng hư ảnh trước tiên tiêu tan ở hư không. Một con tre kín bầu trời bước sắt từ hư không bên trong bổ xuống, mang theo quần quần hư không báo tác, cự long hư ảnh hóa thành cho bụi tiêu tan. Cùng lúc đó, vùng thế giới này dần dần biến tối lại, một đầu thân thể cao lớn từ phương xa cấp tốc tới gần, trong nháy mắt đi tới hư không. Đây là một con đen kịt như mực đại bằng, hai cánh triển khai, che đậy mấy ngàn dặm bầu trời. Hai con mắt phát sinh lạnh lẽo hàn mang, xung quanh cuồng phong hội tụ, hư không bặm mẻo. Trên lưng của hắn đứng một cái cầu lông hán tử, hai mắt sinh điện, một mặt lôi công hình ảnh, không phải Lý Huyền Cương thì là người nào? Huyền Cương, Côn Côn. Diệp Như Huyên một mặt kinh hỉ. Đây là Côn Bằng. Ngu Thiên lập tức từ trong xe ngựa đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ. Chương 1329, Vạn Giới Tố Quang Dực. Chương 1329, Vạn Giới Tố Quang Dực đúng là Côn Bằng thần thú. Tại chỗ tất cả mọi người kinh kêu thành tiếng, tựa hồ không thể tin được con mắt của chính mình. Côn Bằng làm là mạnh nhất lớn chân linh một trong, huyết thống từ lâu tuyệt tích, chẳng ai nghĩ tới thứ 9 cổ lộ lại đi vào một con Côn Bằng. Như Huyên lão tổ, đi mau. Diệp Như Huyên phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt nhảy lên Côn Bằng phía sau lưng. Côn Côn, đi. Côn Hoàng cánh lớn quét qua, gió to cuồn cuộn, nhấc lên sóng lớn như thủy triều, trong chớp mắt liền xông thẳng tinh không bên trên, tốc độ nhanh kinh người. Cho ta lưu lại. Vu Thiên nộ quát một tiếng, trên người hiện ra một cỗ khí thế ngập trời, trong nháy mắt hướng về Côn Hoàng đuổi theo. Vu Thiên ở trên hư không liên tiếp đạp bước, tốc độ nhanh vô cùng, mỗi bước ra một bước đều có một cái bóng rồng nhón chân, đồng thời hai cánh tay như rồng, không ngừng đánh nát Côn Hoàng lưu lại không gian bao tác. Không tốt, hắn đuổi theo. Lý Huyền Cương cùng Diệp Như Huyên sắc mặt nghiêm túc, cảm nhận được phía sau một cỗ khí thế kinh khủng chính đang từ từ tiếp cận. Bảo vệ chính mình. Côn Hoàng phát sinh một tiếng sấm rền giống như gào thét, một cỗ mãnh liệt không gian rung động từ thể nội lan ra, xung quanh hư không cũng bắt đầu dường như mặt kính như thế phá toái ra. Lý Huyền Cương cùng Diệp Như Huyên cảm nhận được xung quanh khủng bố, đội vã lấy ra pháp bảo bảo vệ chính mình. Sau một khắc, Côn Hoàng trực tiếp chui vào hư không vết nứt biến mất, dường như một vệt ánh sáng ảnh càng đi càng xa. Ba người mới vừa biến mất không còn tăm hơi, một con to lớn long chảo thủ từ trên trời giáng xuống, như bài sơn đảo hải, mang quần quần uy thế, đem hư không bổ nát. Tại chỗ hiện ra một cái hắc động lớn, không gian loạn lưu trùng quanh tuôn ra. Này tiên cổ chiến trường chính là đóng kín không gian, ta xem các ngươi có thể chạy tới chỗ nào. Dứt tiếng, Ngu Thiên cũng trực tiếp chui vào vết nứt không gian bên trong, thân thể bạo phát uy thế, đem phía trước không gian loạn lưu thông thông cho bụi. Nếu như có thể bắt được Côn Bằng làm thú cưỡi, đây chính là hắn lớn nhất cơ duyên, hắn làm sao cam tâm buông tha. Đen kịt hư không trong cái khe, hai đạo lưu quang một trước một sau, tỏa ra khủng bố uy thế thậm chí kinh động toàn bộ tiên cổ chiến trường, khắp nơi đều đang phát tán ra hư không chập chờn. Rất nhiều ở chiến trường tầm bảo người có thể cảm ứng được trong hư không chập chờn, từng cái kinh hãi không ngớt, không biết phát sinh cái gì. Không tốt, chiến trường này bị đại năng gây phong ấn. Một chỗ hư không giới bích trước, Côn Hoàng ngừng lại, ở bọn họ phía trước có lít nha lít nhít màu vàng hoa văn. Lý Huyền Cương pháp quyết vừa bấm, một cái to lớn lôi mâu nổ vang mà xuống, va chạm ở màu vàng hoa văn lên. Chen, lôi mang bắn tung tóe trong lúc đó, lôi mâu vỡ vụn, hóa thành một mịn, nhường Lý Huyền Cương sầm mặt lại. Diệp Như Huyên cũng là liền ngay cả ra tay, đáng tiếc đều không có một chút tác dụng nào, phản phất bọn họ xông đến tuyệt địa. Gây go, Ngu Thiên vẫn là đuổi theo. Ba người cảm ứng được phía sau khủng bố chập chờn, mà cách bọn họ càng ngày càng gần. Chứ Ngu Thiên, bọn họ không nghĩ tới còn có người phương nào. Côn Hoàng một cái hoảng hốt, hóa thành hình người. Ta đến thử xem đi. Côn Hoàng, ngươi không muốn miễn cưỡng. Diệp Như Huyên tâm tư cẩn thận, nhận ra được Côn Hoàng tâm tình không đúng. Yên tâm đi, đại tẩu, ta không có chuyện gì. Nói tới chỗ này, Côn Hoàng tại chỗ ngồi xếp bằng, hai tay bắt đầu kết ấn, trong miệng tự lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, từng đạo cổ điện phù văn từ Côn Hoàng trong miệng phun lộ ra, tỏa ra không gian khí tức rung động, bắt đầu vờn quanh ở Côn Hoàng xung quanh. Theo Côn Hoàng pháp quyết biến ảo, những phù văn này bắt đầu dung hợp, rất nhanh liền ngưng tụ thành một tấm to lớn cánh ánh sáng. Dường như thủy tinh như thế, mộng huyễn vừa thần bí, tỏa ra khí tức nhường Diệp Như Huyên đều cảm giác được kinh sợ. Chỉ tiếp này phiến cánh ánh sáng tựa hồ không ổn định, mặt trên phủ văn tán mà không ngừng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát như thế. Côn Hoàng hơi nhướng mày, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết truyền vào trong đó. Côn Côn, Diệp Như Huyên cùng Lý Huyền Cương vẻ mặt biến đổi, Côn Hoàng giờ khắc này trở nên suy yếu cực kỳ, bọn họ có thể nhìn ra Côn Hoàng triển khai môn phép thuật này không phải hắn bây giờ có thể khống chế. Côn Hoàng sắc mặt không hề thay đổi, tiếp tục bắt đầu kết ấn. Vạn giới tố quang dự, ngưng. Dứt tiếng, nguyên vốn sẽ phải tán loạn phù văn, một lần nữa vững chắc xuống. Mà này phiến cánh ánh sáng từ nguyên bản thủy tinh vẻ, nhiễm phải một vệt đỏ tươi, có vẻ hơi quỷ dị. Côn Côn, đây là? Diệp Như Huyên không rõ. Nay vạn giới tố quang dược xem như là một môn tuyệt đỉnh không gian cấm thuật, có thể tìm hiểu không gian bản nguyên, không nhìn phong ấn xuyên qua vạn giới. Mạnh như vậy? Lý Huyền Cương thần sắc nghiêm lại. Côn Hoàng cầm trong tay cánh ánh sáng đối với phía trước một đòn chém xuống, phản phất chém ra một cái đường hầm không gian, nồng nặc lực lượng không gian từ bên trong tuôn ra. Màu vàng phong ấn vẫn như cũ tồn tại, nhưng tựa hồ không cách nào ngăn cản trong đó lưu chuyển lực lượng không gian. Đi. Ba người thân thể hòa vào cánh ánh sáng, mà cánh ánh sáng dường như phá tan không gian hàng rào lưỡi dao sắc, xuyên qua màu vàng phong ấn biến mất không còn tăm tích. Chỉ chốc lát sau, một đạo cường bạo cực kỳ bóng người dáng lâm nơi đây, không phải Ngu Thiên thì là người nào? Sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, quần áo đều có phá toái. Hắn đối với pháp tắc không gian không chế không sâu, cho dù tốc độ không chậm, cũng muốn ứng đối ngăn trở đường không gian loạn lưu, hơn nữa còn muốn thường xuyên truy tìm Côn Hoàng ba người khí tức, tránh khỏi lạc lối ở trên hư không trong dòng nước ngầm, cũng không dễ dàng. Hắn đã đem hết toàn lực, không nghĩ tới vẫn để cho Côn Bằng đảo tẩu. Đây là chiến trường kết giới phong ấn, bọn họ là làm sao rời đi? Nhìn trước mắt màu vàng phong ấn, Ngu Thiên hơi nhướng mày. Hắn một quyền đánh ở phía trên, cả người trực tiếp bị đàn hồi kim quang đánh bay ra ngoài, một cái nghịch huyết phun ra, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đáng chết, ta liền không tin các ngươi không đi đế quan. Hư lạnh một tiếng, Ngu Thiên trực tiếp phá tan không gian, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Bên trong không gian hư vô, Diệp Như Huyên ba người bị cánh ánh sáng bọc, như ngồi chung ở một chiếc thời gian chi trên thuyền, không biết bay về phía phương nào. Cánh ánh sáng bên trên, Côn Hoàng sắc mặt trắng bệnh, khẽ xỉu ở Lý Huyền Cương trong ngực. Lý Huyền Cương cùng Diệp Như Huyên đều là lo lắng cực kỳ. Bây giờ Côn Hoàng hôn mê bất tỉnh, chúng ta đây là muốn đi đến đâu? Lý Huyền Cương đột nhiên mở miệng, âm thanh có vẻ rất là lo lắng, thậm chí nhiều hơn một chút táo bạo tâm tình. Ta cũng không biết. Diệp Như Huyên tự lẩm bẩm, có vẻ hơi mê man. Như không phải là bởi vì ngươi, chúng ta làm sao? Lý Huyền Cương lời này vừa nói ra, liền lập tức mở miệng, vẻ mặt đại biến. Như Huyên lão tổ, ta không phải cố ý. Lý Huyền Cương mặt lộ vẻ hổ thẹn, hắn làm sao sẽ nói ra những lời này đến? Huyền Cương, ngươi làm sao? Diệp Như Huyên vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên, Lý Huyền Cương làm sao dám cùng nàng nói chuyện như vậy? Như Huyên lão tổ, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta. Lý Huyền Cương ngáp úng, cũng không biết giải thích như thế nào. Diệp Như Huyên sắc mặt nghiêm túc, dương mắt đánh giá xung quanh, hư vô trong bóng tối xuất hiện một ít ám điểm sáng màu đỏ, liền nàng cũng cảm giác được không dễ chịu, nội tâm không cách nào an ổn xuống. Chuyện gì thế này? Từng đạo quỷ dị âm thanh đột nhiên ở hư vô bên trong vang lên, hai người dương mắt đến xem, phát hiện gia tộc rất nhiều bóng người quen thuộc. Cha, mẹ, nhị thúc. Lý Huyền Cương hai mắt mơ hồ, tỉnh lại. Một đạo tiếng rồng ngâm nổ vang bên hai, Lý Huyền Cương trong nháy mắt một cái đánh giật mình. Như Huyên lão tổ, ta vừa nãy là làm sao? Không cái gì, có một loại sức mạnh đang thao túng chúng ta tâm tình, ổn định tâm thần, phải tránh suy nghĩ lung tung. Là chương 1330, thất tình giám chủ chương 1330, thất tình giám chủ cánh ánh sáng bên trên, hai người khoanh chân nhắm mắt, tĩnh tâm ngưng thần. Mặc dù như thế, các loại âm thanh cùng hình ảnh vẫn là không ngừng tiến vào nội tâm của bọn họ, không vung đi được. Lý Huyền Cương cơ thể hơi run rẩy, vẻ mặt khi thì dữ tợn khi thì vui vẻ, khi thì thống khổ khi thì bi thương. Không lâu lắm, liền đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, không biết hắn trải qua cái gì. Diệp Như Huyên cũng là sắc mặt trắng bệnh, đầu đổ mồ hôi lạnh, thế nhưng vẻ mặt nhưng là không có Lý Huyền Cương như vậy kịch liệt. Diệp Như Huyên, một đạo bình tĩnh mà hờ hững âm thanh ở Diệp Như Huyên nội tâm vang lên, cả kinh nàng trong nháy mắt mở mắt ra, để tâm mới có thể thấy chân ngã. Diệp Như Huyên cau mày, sau đó nhắm hai mắt lại. Một lát qua đi, Diệp Như Huyên tựa hồ cảm ứng được có người ở trước mắt, trong nháy mắt mở mắt ra. Một cái thân hình cao to nữ tử xếp bằng ở đài sen lên, mặc toàn thân áo trắng áo bào đỏ, đầu đội phượng linh quan, phượng mắt sáng như sao, mắt sáng như sao rực rỡ. Dù cho không có mảy may khí tức tiết lộ, Diệp Như Huyên cũng có thể cảm nhận được cô gái trước mắt mạnh mẽ, phản phất đối mặt thiên đạo như thế. Nàng dương mắt trung quanh, bốn phía tất cả hắc ám, Lý Huyền Cương cùng Côn Hoàng đều không tại người nghiêm bệ. Này là của ta ý thức thế giới. Diệp Như Huyên kinh kêu thành tiếng, rất nhanh bình tĩnh lại. Trẻ nhỏ dễ dạy. Phượng quan nữ tử khẽ gật đầu, lộ ra tán thưởng ánh mắt. Tiền bối là. Diệp Như Huyên cung kính lên tiếng hỏi thăm, biết mình gặp phải trí cao tồn tại. Bản tọa, Thất Tình giám chủ. Âm thanh bao hàm sự tự tin mạnh mẽ cùng uy nghiêm, nhường Diệp Như Huyên tâm sinh kính sợ. Ta xem ngươi nội tâm di động, hổ thẹn, tự ti, phẫn nộ, mê man, bi thương các loại rất nhiều tâm tình tiêu cực, dẫn đến ngươi tâm tình bất ổn, tu vi khó có thể tiến bộ. Âm tu một đạo trừ tài nguyên tu luyện bên ngoài, càng quan trọng là tâm tình trưởng thành cùng lĩnh ngộ, vì lẽ đó tiến bộ chậm chậm, không đạt tới ngươi mong muốn, nhường ngươi vẫn rơi vào thời gian dài tự mình hoài nghi cùng bên trong hao bên trong. Mắt thấy gia tộc hậu bối từng cái siêu việt chính mình, ngươi nhận ra được chính mình chênh lệch, cảm thấy tự ti, sợ sẽ mất đi bộ tộc chi chủ chi mâu vinh quang, càng sợ trở thành một cái con ghẻ. Chớ nói nữa. Diệp Như Huyên quát khẽ lên tiếng, nàng không nghĩ tới chính mình nhiều năm tâm tư bị trước mắt Thất Tình giám chủ hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng. Từ khi phu quân được hỗn độn thụ loại này thần vật sau khi, nàng liền ý thức được chính mình sẽ cùng phu quân chênh lệch càng lúc càng lớn. Nàng sợ sẽ chính mình mất đi giá trị, mới nghĩ lấy tiếng đàn điều khiển tâm tình, sửa Thất Tình lục dục chi đạo. Ở Lý Trường Sinh độ kiếp thành tiên thời gian, nàng dựa vào tu luyện Phật môn công pháp, mới bước đầu lĩnh ngộ buồn sức mạnh. Thế nhưng Thất Tình lục dục chính là tâm tình lực lượng bản nguyên, 3000 tiên vực liên quan với phương diện này chuyển thừa hầu như không có, nàng muốn dựa vào tự thân đả tọa bế quan nội đạo, quả thực khó như lên trời. Vì lẽ đó dù cho nàng đột phá địa tiên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó địa tiên trung kỳ, tăng cao chỉ là pháp lực, tâm tình sức mạnh không chút nào tiến triển. Nàng ở tinh không cổ lộ thấy được quá nhiều thế lực lớn tiên tiêu, hầu như người người đều có thể vượt cấp mà chiến. Thực lực của nàng ở tinh không cổ lộ miễn cưỡng được cho tiên tiêu, thế nhưng cùng những thế lực lớn kia chuyển thừa người căn bản là không có cách so với, nàng căm hận sự bất lực của chính mình. Như ngu thiên nhân vật như vậy, nàng tin tưởng nếu là phu quân gặp phải, khẳng định cùng đánh một trận, thậm chí đem chém giết. Nàng ở tinh không cổ lộ nhiều năm như vậy, thân là bộ tộc chi mẫu, nhưng chỉ có thể mặc cho dây dưa, làm nhục thanh danh của chính mình, nhưng vô lực đối kháng. Nếu không là Lý Huyền Cương cùng Côn Bằng cứu rút, nàng cũng không biết chính mình kết cục làm sao. Nghĩ tới những năm này trải qua, nước mắt của nàng không hăng hái chảy ra, như một cái oan ức hại tử giống như, yếu đuối lại mẫn cảm, làm cho đau lòng người. Đối với người tu tiên tới nói, rơi lệ là nhu nhược nhất biểu hiện. Thất Tình giám chủ như cũ cao cao tại thượng, âm thanh lạnh lẽo, phản phất không có tâm tình giống như. Diệp Như Huyên nghe vậy, lập tức lau khô nước mắt, đây là trong lòng nàng bí mật bị người dò xét, không kìm lòng được biểu hiện. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? A. Diệp Như Huyên sững sờ. Bản tọa thời gian không nhiều, ngươi đã có duyên tiến vào này hư vô kết giới, lại vào buồn chi đạo, miễn cưỡng đủ tư cách thành vị đệ tử của ta. Hư vô kết giới? Không sai, các ngươi hiện tại ở vào tiên cổ chiến trường cùng đế quan hư vô kết giới, nơi này là phong ấn ý thức lao tù. Nói đến lao tù, Thất Tình giám chủ trong mắt lộ ra vô cùng thù hận. Làm sao, ngươi không muốn? Nhìn thấy Diệp Như Huyên sững sờ tại chỗ, Thất Tình giám chủ Đông Dương phản hỏi một câu, tựa hồ có chút tức giận. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Diệp Như Huyên lúc này ở hư không quỳ xuống lại, thái độ cung kính cực kỳ. Người này rõ ràng là tâm tình lực lượng tập lớn thành đạo giả, nếu như có thể được truyền thừa của nàng, đối với nàng sau này chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Muốn có được truyền thừa của ta, ngươi nhất định phải bỏ qua tiến vào đế quan, có thể làm được sao? Cái gì? Diệp Như Huyên vẻ mặt biến đổi, nàng nếu là không tiến vào đế quan, làm sao nhìn thấy chính mình phu quân? Đế quan sau khi chính là tinh không chiến trường, nhưng là muốn lên sân giết địch, truyền thừa của ta không phải trong thời gian ngắn có thể kế thừa, ngươi nghĩ rõ ràng lại đáp ứng. Thì ra là như vậy. Diệp Như Huyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng còn vẫn suy đoán 10 điều cổ lậu người thí luyện làm sao hội tụ một chỗ, hóa ra là muốn đi đến tinh không chiến trường, đây là trung cực rèn luyện. Ta đồng ý. Diệp Như Huyên không chút do dự mở miệng. Tuy rằng đế quan sau khi khả năng còn có vô số cơ duyên, thậm chí còn có người kia người tha thiết ước mơ càn khôn giới. Thế nhưng này Thất Tình giám chủ rõ ràng cũng là một cái ghê gớm tồn tại, đối với chuyện tình cảm nghiên cứu rất sâu, rõ ràng càng thích hợp nàng. Rất tốt, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là bản tọa đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh? Không sai, hiện tại thêm vào ngươi, ta tổng cộng thu 7 tên đệ tử ký danh, chỉ có thông qua ta bố trí thử thách mới có thể trở thành là người thừa kế của ta. Diệp Như Huyên sững sờ, cau mày hỏi, tiền bối, xin hỏi là cái gì thử thách? Thất Tình giám chủ lắc đầu không nói, chỉ điểm một chút ở Diệp Như Huyên mi tâm. Diệp Như Huyên chỉ cảm thấy mi tâm có chút ấm áp, duỗi tay lần mò, nhưng chẳng có cái gì cả. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, ghi nhớ kỹ, không cho phép cùng người khác nói tới ta. Thất Tình giám chủ tay áo lớn bung lên, Diệp Như Huyên nhất thời mất đi trí giác. Một tòa hoa thơm chim hót sơn cốc bên trong, Diệp Như Huyên nằm trên đất. Côn Hoàng cùng Lý Huyền Cương ở trước mặt nàng đi qua đi lại, lo lắng không ngớt. Đang lúc này, Diệp Như Huyên xa xôi mở mắt ra, nâng lên đầu, cảm giác thấy hơi chóng mặt, như là mới vừa tỉnh ngủ như thế. Đại tẩu, người rốt cục tỉnh rồi. Côn Hoàng đội vã đi tới trước mặt nàng, sau đó lấy ra một viên đan dược cho nàng. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Diệp Như Huyên theo bản năng tiếp nhận đan dược, một mặt vẻ ngờ vực. Như Huyên lão tổ, người đã hôn mê nửa tháng. Lý Huyền Cương đội vã giải thích. Ở trên hư không vết nước thời điểm, Diệp Như Huyên trực tiếp liền hôn mê, này nhưng làm Lý Huyền Cương sợ hết hồn, hôn mê hai người, hắn không có biện pháp nào. Còn tốt Côn Hoàng đúng lúc khôi phục như cũ, sau đó mang theo bọn họ trốn thoát, bằng không cũng không biết sẽ đi tới chỗ nào. Như Huyên lão tổ, chúng ta khoảng cách đế quan không xa, chúng ta mau nhanh lên đường đi, đi xong đế quan, chúng ta là có thể về tiên giới. Lý Huyền Cương lập tức nhắc nhở. Đế quan, ta không đi. Cái gì? Chương 1331, bảy cái đệ tử ký danh, lao ngục cấm địa. Chương 1331, bảy cái đệ tử ký danh, lao ngục cấm địa. Lại tẩu, ngươi đây là tại sao a?
Đúng đấy, Như Huyên lão tổ.
Côn Hoàng cùng Lý Huyền Cương một mặt vẻ không hiểu. Ta muốn đi tranh cướp một loại truyền thừa, không cách nào đi tới đế quan.
Như Huyên lão tổ, chúng ta vẫn là theo ngươi đi.
Lý Huyền Cương không yên lòng mở miệng.
Không cần.
Diệp Như Huyên lắc đầu một cái, sau đó đem một cái nhận chứa đồ đưa cho Lý Huyền Cương. Trong này có ta sưu tập đến càn khôn hiến, các ngươi cầm đi. Nếu là nhìn thấy các ngươi cựu thúc, nói cho hắn không cần lo lắng cho ta.
Như Huyên lão tổ, này.
Được rồi, đi đi.
Ghi nhớ kỹ cẩn thận Ngô Thiên, hắn khả năng nhìn chằm chằm Côn Hoàng.
Là.
Hai người không có cách nào, chỉ có thể đi đầu cùng Diệp Như Huyên từ biệt.
Diệp Như Huyên cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào, chỉ có thể ở tại chỗ chậm đợi lên.
3 tháng sau khi, Diệp Như Huyên mi tâm xuất hiện một đóa hoa sen ấn ký, nàng trong nháy mắt mở mắt ra.
Tiên cổ chiến trường.
Diệp Như Huyên lẩm bẩm mở miệng, trước mắt chớp qua một bức tranh, chính là tiên cổ chiến trường. Chẳng lẽ thất tình giám chủ truyền thừa ở tiên cổ chiến trường?
Diệp Như Huyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng ở tinh không cổ lộ cũng không phát hiện chỗ đặc biệt nào.
Theo trong lòng chỉ dẫn, nàng lập tức đứng dậy hướng về tiên cổ chiến trường bay đi.
Nàng hiện tại ở vào đế quan cùng thứ 9 quan chỗ giao giới, nàng cũng không biết có bao xa, vẫn cần đường cũ trở về.
Nửa tháng sau, nàng rốt cục một lần nữa trở lại tiên cổ chiến trường.
Nơi này đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, hoang vu một mảnh, nàng thậm chí còn nhìn thấy không ít người thí luyện thân thể.
Ở lại chỗ này người thí luyện đã rất ít, có thực lực phòng trường đều đã sớm tiến vào đế quan bên trong.
Người là Diệp Tiền Bối.
Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, nhường Diệp Như Huyên dừng bước.
Diệp Như Huyên xoay người, nhìn thấy một nam hai nữ, tất cả đều là mới vừa đột phá chân tiên không lâu.
Các ngươi là ai?
Diệp Như Huyên cau mày hỏi.
Diệp Tiền Bối, ta gọi Thường Nguyên, là Thiên Hải Tiên vực Sơn Hải cửa môn chủ, xa xa gặp ngươi mấy lần.
Tên là Thường Nguyên nam tử vội vã mở miệng, ngữ khí có chút câu nệ.
Diệp Như Huyên gật gật đầu, không để ý đến.
Vừa định hướng về tiên cổ chiến trường nơi sâu xa lao đi, lại bị Thường Nguyên gọi lại.
Diệp Tiền Bối các loại,
còn có việc.
Diệp Như Huyên quay đầu lại nhìn ba người.
Diệp Tiền Bối, có người nhường ta mang cho ngươi câu nói, Thiên Đạo Tông tông chủ đã chết, nói là bọn họ ở đế quan chờ ngươi, nhất định sẽ diệt ngu.
Ngô Thiên,
nhường ngươi nhắn lời người tên gọi là gì?
Diệp Như Huyên thần tình kích động, Huyền Cương cùng Côn Hoàng đã đi đế quan, mặt sau chỉ có Vân Tiêu, Huyền Cơ, Vân Thiên ba người.
Ta không biết hắn gọi cái gì.
Bất quá bọn hắn người rất nhiều, ta nghe có người gọi hắn tiểu sư đệ.
Tiểu sư đệ, Huyền Cơ.
Diệp Như Huyên hơi động, có thể như thế gọi Huyền Cơ chỉ có Tề Dược cùng Tần Hoài Ngọc hai người, Huyền Cơ khẳng định là ở tiên cổ chiến trường nghe được tin tức về bọn họ. Chỉ là nàng không nghĩ tới đạo diễn lại chết, cũng không biết đúng hay không Huyền Cơ giết.
Đạo diễn ở tinh không cổ Luke vào hợp Hoan Tông trận doanh, tuy rằng không có ra tay đối với trả cho các nàng lý ra, thế nhưng cung cấp không ít tin tức.
Cũng không biết Vân Thiên cùng Vân Tiêu thế nào rồi, hy vọng bọn họ bình an đi.
Nhắc tới xong câu này, cảm thụ mi tâm càng ngày càng nóng ấn ký, nàng cáo tạm một tiếng liền lập tức đứng dậy rời đi.
Này tiên cổ chiến trường đồ vật cơ hồ bị cướp đoạt xong, Diệp Tiền Bối làm sao còn đi vào bên trong a?
Tốt, nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành, nên đi đế quan, hy vọng có thể ở Càn Khôn giới đổi đến một ít bảo bối, cũng không uổng công tới đây một chuyến.
Đi thôi.
Một bên khác, Diệp Như Huyên đã đi tới tiên cổ chiến trường nơi sâu xa, nơi này hoang tàn vắng vẻ, nàng không thấy bất cứ một thứ gì, chỉ là mi tâm hoa sen ấn ký càng ngày càng nóng.
Ngươi cũng là thất tình giám chủ đệ tử.
Một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên, Diệp Như Huyên tìm theo tiếng nhìn tới, một vệ sáng chính đang từ chân trời bay tới.
Đây là một người mặc trường bào màu đỏ sẫm nữ tử, giữ lại thật dài đuôi ngựa, xem ra tư thế bay hùng hiên ngang, tu vi cũng là địa tiên sơ kỳ.
Ta gọi Hòa Chính Ca.
Nữ tử chủ động mở miệng giới thiệu, trên mặt mang theo mỉm cười.
Diệp Như Huyên.
Diệp Như Huyên đáp lễ lại, còn lại không có nhiều lời.
Người này mi tâm đồng dạng có một cái hoa sen ấn ký, chỉ có điều màu sắc cùng nàng không giống nhau, nhưng rất hiển nhiên cũng là thất tình giám chủ thu đệ tử một trong.
Không lâu lắm, lại tới một cái nam tử mặc áo đen, tên là Nghiêm Bá, đang nói chuyện nổi giận đùng đùng, dường như ai nợ hắn tiền như thế, không có sắc mặt tốt.
Tu vi của người này là địa tiên trung kỳ, mi tâm hoa sen ấn ký là màu đỏ.
Ba người mi tâm từng người tỏa ra hào quang, bọn họ rất nhanh liền rõ ràng, truyền thừa hiện thế, cần 7 người tụ tập.
Tiếp đó, bọn họ liền tiếp tục chờ những người khác xuất hiện.
Hòa Chín Ca dường như có nói không hết, vẫn biến đổi pháp tìm Diệp Như Huyên tán gẫu, như cùng một cô bé giống như.
Diệp Như Huyên cũng chỉ có thể câu có câu không về.
Nghiêm Bá nhưng là độc làm một bên, trừng mắt lạnh lẽo.
Theo thời gian trôi qua, lại lục tục đến ba người, phân biệt gọi Mây, Chim Hoàng Oanh, Mục Dịch.
Trong ba người, chỉ có Mục Dịch là địa tiên sơ kỳ, Mây cùng Chim Hoàng Oanh đều là chân tiên.
Người cuối cùng kia làm sao còn chưa tới?
Lại là Nghiêm Bá mở miệng, biểu hiện càng ngày càng phẫn nộ.
Đến.
Mở miệng là Hòa Chính Ca.
Quả nhiên, chân trời truyền đến một đạo tiếng xé gió, một đạo màu đen bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở trong mắt mọi người.
Không lâu lắm, một cái cao gầy cô gái mặc áo đen liền rơi ở trước mặt mọi người.
Liêu Thiên Tử, tại sao là ngươi?
Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, có chút giật mình. Người đến lại là Liễu Như Yên.
Lý phu nhân, ta cũng không nghĩ tới.
Liễu Như Yên biểu hiện cũng rất giật mình, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Diệp Như Huyên sẽ ở chỗ này.
Nhưng vào lúc này, 7 người mi tâm hoa sen ấn ký đồng thời bay ra, hóa thành 7 đóa hoa sen xoay chậm chậm.
bảy người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt nhảy vào hoa sen bên trong ngồi dậy đến. Bảy đóa hoa sen trôi nổi ở trên đỉnh đầu không, bảy người ở trong đó nhắm mắt không nói, không nhúc nhích, dường như tiến vào cái gì cấp độ sâu không gian. Theo một đóa hoa sen như thế, tiên cổ chiến trường vùng đất trung tâm nhất thời phát sinh từng trận gợn sóng. Từng vòng gợn sóng năng lượng tự trung ương hướng ra phía ngoài khuếch tán, từ từ vặn vẹo không gian. Không lâu lắm, một cái xoay tròn hố đen xuất hiện ở mấy người đỉnh đầu. Bảy đóa hoa sen lục tục hướng vào trong đó, chỉ chốc lát sau, hư không khôi phục lại yên lặng, dường như chưa từng xảy ra cái gì. Hư không nổi lên gợn sóng, một vị trên người mặc cẩm tú trường sam trung niên đột nhiên xuất hiện. Người này tuy rằng không có tỏa ra bất kỳ khí tức gì, thế nhưng là có một cỗ uy thế vô hình tỏa ra, nhường người cảm giác sâu sắc sợ hãi. Hắn mắt thả kim quang, liếc nhìn trên trời dưới đất, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Kỳ quái. Lắc lắc đầu, người trung niên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác, chờ ở hoa sen bên trong Diệp Như Huyên vẫn cảm giác hỗn loạn, không biết thân ở phương nào. Hồi lâu sau, mới một lần nữa mở mắt ra, một viên to lớn tinh ngôi sao màu đỏ trôi nổi ở trong hư không, toàn thân che kín đoán niệm, phảng phất ác ma chi nhãn. Mà xem bảy đóa hoa sen phi hành phương hướng, chính là hành tinh này. Đây là địa phương nào? Mây cũng vào thời khắc này mở mắt ra, đánh giá trước mắt ngôi sao, biểu hiện rất là sợ hãi. Ta nếu là không đoán sai, đây là tinh không cổ lộ cấm địa, thường dùng đến giam giữ những kia có đại tội nghiệp người. Một dịch chậm rãi mở miệng, biểu hiện nhưng là phi thường bình tĩnh. Cấm địa. Diệp Như Nguyên, Liễu Như Yên, Mây, Chim Hoàng Anh đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết. Đối chiến cổ thực tộc, không thiếu kẻ phản bội, đào binh, thậm chí đầu hàng người, những người này thông thường đều sẽ bị phế bỏ tu vi đưa vào nơi này, cũng là một cái lao ngục. Vì dự phòng có người muốn đem bên trong người thả ra, loại này lao ngục thông thường đều là cấm địa, biết nơi này người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này mở miệng là Hỏa Chín Ca, nhưng không ít người đều đánh giá cao một chút, có thể biết loại này bí ẩn người, hiển nhiên lai lịch cũng không đơn giản. Chương 1332, liền qua hai quan chương 1332, liền qua hai quan rất nhanh, bảy người liền lục tục rơi xuống trước mắt ngôi sao bên trên. Diệp Như Huyên phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa màu đỏ sậm, phản phất là bị trầm tích máu tươi cho nhuộm đỏ. Đầy dây hoang mãng chi ý dây núi, liên miên không dứt, một chút nhìn không gặp phần cuối. To lớn phủ cải, sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng sẽ phun trào ra một loại sương mù màu đen, khói đen quyết tán, thì sẽ hình thành một cơn mưa lớn. Từng luồng thi khí, hoang khí từ các góc bay tới, nhiều người hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Nơi này so với tiên cổ chiến trường chỉ có hơn chứ không kém, mặt đất đâu đâu cũng có xương khô, không chỉ có nhân tộc, còn có các loại khổng lồ rừng khung xương trắng. Như thế đến xem, thất tình giám chủ chẳng phải cũng là bị giam người. Mây nhỏ giọng nói một câu, mọi người nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau. Nơi này là một cái nơi chẳng lành. Liêu Như Yên nghiêm nghị mở miệng. Nhưng vào lúc này, gió to bất ngờ nổi lên, một cỗ màu đỏ tươi sương mù bắt đầu lan tràn. Bảy người vẻ mặt kinh hoàng, chỉ là các nàng thật giống như bị vây ở hoa sen bên trong, không cách nào thoát thân đi ra. Theo sương mù phất qua, bảy người lục tục bắt đầu mơ màng ngủ. Thưa không chỉ còn giữ lại bảy đóa xoay quanh hoa sen, dần dần làm thành một vòng. Làm bảy người lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, nhất thời biểu hiện cả kinh. Trước mắt là một mảnh vô biên vô hạn màu đỏ loét biển hoa, bụi hoa bên trong bao phủ màu vàng phấn sương mù. Trong hư không mạ vàng đầy trời, vòm trời buông xuống màu hổ phách thác nước lưu, nhường bảy trong lòng người chấn động, tuyệt mỹ tiên cảnh cũng chỉ đến như thế. Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên thất tình giám chủ âm thanh. Đây là thất tình luyện thầm nghĩ cửa thứ nhất, Kỳ Uyên. Hiện tại muốn lui ra, đọc thầm từ bỏ liền có thể trở lại. Bảy người ngẩng đầu nhìn thiên, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, thế nhưng không có nhân tuyển chọn lui ra. Này thất tình giám chủ tuyệt đối là một cái trí cường tồn tại, bọn họ nếu may mắn bị tuyển chọn, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, dù cho nàng là một cái ma đầu. Tiên bối, xin hỏi làm sao mới coi như qua cửa? Hòa Chín Ca vội vã hướng về hư không chắp tay. Nên qua cửa thời điểm thì sẽ qua cửa. Dứt tiếng, biển hoa tự động tách ra bảy cái đường lối. Diệp Như Huyên hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi hướng trước mắt đường lối đi đến. Còn lại 6 người thấy thế, cũng từng người đạp về trước mặt đường lối. Hả? Diệp Như Huyên vừa bước vào trong biển hoa, lại phát hiện mặt đất mềm như đường bánh ngọt, hư không bên trong tràn ngập thơm ngọt khí tức, nội tâm không tên sinh ra vui thích cảm giác. Nhưng vào lúc này, một trận vui cười âm thanh truyền vào trong tai, con đường phía trước xuất hiện vô số bóng người. Nhưng những người này, nhưng tất cả đều là khô lâu, nâng thương cầm đao, đi nghiêm đi tập tên cười hướng nàng đi tới. Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, lại phát hiện thể nội không có một chút nào pháp lực, hơn nữa toàn thân mềm nhũn, không nhấc lên được chút nào khí lực. Gây go, là những này kim phấn khói độc. Diệp Như Huyên nhìn bụi hoa bên trong tràn ngập màu vàng sương mù, phảng phất ý thức được cái gì. Lẽ nào ta liền cửa thứ nhất đều không thể qua đi sao? Nhìn cách mình càng ngày càng gần khô lâu con rối, trong lòng nàng cay đắng cực kỳ, đột dưng dậy lên nỗi buồn, vô số màu vàng khói độc đưa nàng bọc. Phu nhân, mẹ, Như Huyên lão tổ. Lại mở mắt ra thời điểm, nàng ngồi đứng ở đỉnh núi, bên cạnh ngồi Lý Trường Sinh, nhi nữ trí thân toàn tại bên người, trước mắt quỷ đỡ vô số bóng người. Hết thảy mọi người là mang theo một khuôn mặt tươi cười. Phu nhân, gia tộc đã đứng hàng tiên giới đỉnh, từ nay về sau, chúng ta cùng chung Trường Sinh cực lạc chi đạo. Lý Trường Sinh đưa tay nắm nàng tay, ánh mắt nóng rực, đầy mắt ái mộ. Ta không phải. Diệp Như Huyên ánh mắt hoảng hốt, đánh giá tất cả xung quanh, cảm thụ thể nội bàng bạc mênh mông sức mạnh, hơi động đậy, liền có thể chấn động sụp thiên vũ, quét xuống ngôi sao. Tất cả đều vô căn cứ thôi. Diệp Như Huyên biểu hiện đột nhiên trở nên trách trời thương người, tay áo lớn phất một cái, mênh mông pháp lực bao phủ thiên địa, tất cả mọi thứ biến mất không còn tăm hơi, nàng lại trở về trong biển hoa. Khí như mật, hủ xương thực hồn, có thể cháy hết lý trí, cũng có thể hóa vạn vật sinh cơ. Dứt tiếng, mi tâm của nàng đột nhiên xuất hiện một mảnh màu vàng cánh hoa ấn ký, như thiên mắt mở, trong thiên địa hết thảy màu vàng sương mù đều bị hút vào trong đó. Sức mạnh của nàng khôi phục, pháp lực cũng khôi phục. Thì cực hạn chính là bờn, nàng lấy thương xót chi tâm, quan cực lạc vô thường, mới phá cửa thứ nhất này hỉ bên, hơn nữa lĩnh ngộ chân chính hỉ lực lượng. Cửa hải thứ hai, nộ cảnh. Theo thất tình giám chủ dứt tiếng, cảnh tượng biến hóa, đất khô càng ngàn dặm, khe tung hành, vết nứt dâng trào ra nồng nặc lưu hình tinh lực, vô số sinh linh cùng cổ thực tộc ở trên chiến trường chém giết gào thét, thi thể trải khắp mặt đất, chân tay cụt tùy ý có thể thấy được. Diệp Như Huyên ngưng thần, phát hiện hết thảy cảnh tượng đều bị chính mình thu vào mí mắt, phảng phất đưa thân vào một thủy tinh cầu ở ngoài, bao quát chúng sinh. Từng tiếng kêu thảm thiết, khí lên, gào thét, không ngừng đâm vào trong tai. Chỉ liếc mắt nhìn, Diệp Như Huyên liền cảm giác được nội tâm phẫn nộ, phảng phất đưa thân vào miệng núi lửa bên trong, sóng nhiệt cùng giết chóc khí tức phả vào mặt. Nàng mặc dù biết những thứ này đều là giả, nhưng không cách nào ức chế nội tâm phẫn nộ, cấp thiết muốn kết thúc tất cả những thứ này, thế nhưng nàng không thể ra sức. Thất tình luyện thầm nghĩ, đối ứng thất tình bảy quan, hẳn là muốn lĩnh ngộ bảy loại tâm tình lực lượng. Diệp Như Huyên tự lẩm bẩm, nàng đã rõ ràng qua cửa phương pháp, thế nhưng làm sao lĩnh ngộ nộ lực lượng, nàng còn không hề có một chút manh mối. Nàng không có động tác, chỉ là lặng lặng nhìn cuộc chiến tranh này, phảng phất rơi vào trầm tư ở trong. Đã như vậy, ta liền dẫn lửa giận ra thân, lấy phẫn nộ chi quyền, đổi thanh thiên. Diệp Như Huyên đưa tay phải ra, trong chớp mắt, lòng bàn tay hiện ra một cái ngăm đen vòng xoáy, trên bầu trời của chiến trường xuất hiện vô số màu đỏ thấm điểm sáng, đó là tất cả mọi người cảm xúc phẫn nộ, tất cả đều hướng về Diệp Như Huyên lòng bàn tay tràn vào. Trong khoảnh khắc, Diệp Như Huyên thân thể liền run rẩy lên, bàn tay trở nên đỏ đậm cực kỳ, nội tâm cảm giác được một cỗ khó có thể ức chế phẫn nộ. Vô tận lửa giận hội tụ, không ngừng dội rửa Diệp Như Huyên linh hồn, phản phất một cái không lớn lò lửa, bắt đầu thiêu đốt linh hồn. Nàng sắc mặt trắng bệch, cái trán xuất mồ hôi hột. Mi tâm của nàng ánh vàng tỏa ra, thì lực lượng khuyết tán mà ra, bắt đầu thử trong bình tĩnh tâm lửa giận. Vạn quân chém giết gào thét, pháp bảo giao kích âm thanh hóa thành thực chất sóng âm, đập vỡ tan núi cao hư không. Thời gian loáng một cái, chiến tranh đã kết thúc, Diệp Như Huyên ở chiến trường bên trong tĩnh tọa 9 ngày, tận mắt chứng kiến tất cả những thứ này. Phải quên đã đỏ đậm như sắt, nhưng ngưng mà không phát. Trong chớp mắt, trên chiến trường gió to bất ngờ nổi lên, lôi vân nằm dày đặc, hải cốt đã chồng chất thành núi, mặt đất máu chảy thành sông. Ào ào ào. Mưa lớn đổ ào ào, phản phất ở cọ rửa này một hồi tội nghiệt. Đáng tiếc hư không bên trong tràn ngập mùi máu tanh quá mức nồng nặc, dẫn đến hạ xuống nước mưa đều là đỏ tinh sắc. Tàn linh vong hồn ở chiến trường kêu rên gào thét, gió cũng càng cạo càng lớn, cho đến mưa máu cuốn ngược bầu trời. Diệp Như Huyên đống nhiên mở mắt ra, phải quyền đã đỏ rực như lửa. Tán. Diệp Như Huyên gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh về phía trên không. Cú đấm này ngưng tụ vô số người lửa giận, kéo bạn quân khí sát phạt gào thét mà ra, dường như một cái màu đỏ thấm hỏa long sông thẳng lên trời. Chỉ một thoáng, giữa bầu trời lôi vân tản đi, lộ ra vạn dặm thanh thiên. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng dọn trống như thế, hết thảy lửa giận tâm tình đều tại đây khắc biến mất hầu như không còn. Diệp Như Huyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nội tâm cảm thấy hiếm thấy an bình. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, giơ tay phải lên vừa nhìn, chẳng biết lúc nào, lòng bàn tay nhiều một viên màu đỏ thấm cánh hoa ấn ký. Nộ lực lượng. Nhìn lòng bàn tay ấn ký, Diệp Như Huyên nhưng là lạ kỳ bình tĩnh. Cửa thứ ba, sầu núi. Chưa kịp Diệp Như Huyên phản ứng lại, nàng đã ở vào một cái mới hoàn cảnh ở trong. Chương 1333, cuối cùng đến chỗ cần đến. Chương 1333, cuối cùng đến chỗ cần đến. Trong nháy mắt, 50 năm qua đi. Thứ năm cổ lộ. Nào đó tòa thật to sơn gốc, một nam một nữ chính đang liên thủ đối phó một con màu trắng cự hổ. Nam tử một thân màu xám trang phục, tóc dài qua vai, mặt mày tuấn lãng. Nữ tử mũ che màu trắng khẽ dương lên, đem mặt che đi hơn nữa, lộ ra một đôi mắt giống như một vũng thu thủy. Hai người hai bên trái phải, nam tử cầm trong tay một cái trắng bạc phi mâu, nữ tử trong tay thì lại cầm một mặt tam giác bảo kính. Mà màu trắng cự hổ thân hình cao to, phun ra sóng âm đủ để khai sơn phái thạch. Hai người công kích rơi vào bạch hổ trên người, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại cái màu trắng ân ký. Màu trắng cự hổ nhưng như không có bị thương như thế, hổ khu chấn động, liền đem hai người công kích đánh tan. Hai người thấy thế đều là sắc mặt nghiêm túc, nữ tử cao mày mở miệng, "Sư minh, ngươi trước tiên kéo dài một trận, ta bảy trận đối phó này còn xuất sinh." "Tốt." Nam tử hơi làm do dự, liền gật đầu đồng ý, lập tức tiến lên cùng màu trắng cự hổ dây dưa. Nhưng là hắn thực lực rõ ràng không bằng màu trắng cự hổ, hai người rằng có điều mấy hơi thở, nam tử liền mồ hôi lạnh chẳng chề, chỉ có thể lợi dụng độ thuật kéo dài. Màu trắng cự hổ cũng không đốc, thấy không cách nào đuổi theo nam tử, liền lập tức hướng về xếp bằng trên mặt đất nữ tử bỏ tới. Thấy một màn này, nam tử giật mình, pháp quyết vừa bấm, ống tay áo chui ra một cái tơ đen mang. Trong nháy mắt đem màu trắng cự hổ quấn quanh trói buộc ở ầm ầm ầm. Màu trắng cự hổ không ngừng giãy giụa, đập vỡ tan tảng lớn núi đá, bên ngoài thân tơ đen mang phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. "Sư muội, nhanh!" Nam tử hét lớn một tiếng, pháp lực quần quần không ngừng truyền vào tơ đen mang. Nhưng vào lúc này, hư không cùng mặt đất hiện ra mấy trăm cái trận kỳ, mỗi cái trận kỳ bên trên đều có một đạo phù văn dấu ấn, tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng, phảng phất là sống lại như thế, ở trong hư không nhẹ khinh vũ động. Ánh vàng lấp lóe, một đạo màn ánh sáng màu vàng chậm rãi triển khai, như cùng một con chén lớn đem con rết màu trắng bao phủ. Một đạo màu vàng gợn sóng tản ra, mặt đất biến thành một mảnh sa mạc khu vực, không gặp phần cuối. Mà cùng lúc đó, màu trắng cự hổ trên người tơ đen mang cũng biến mất không còn tăm hơi. Bên trong thung lũng, nam tử nằm trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, nữ tử cầm trong tay một cái trận bàn bấm quyết kết ấn. "Sư muội, không thành vấn đề đi." Nam tử đứng dậy, một mặt lo lắng hỏi. "Yên tâm đi, sư minh, ta này một mạch cắt vàng trận hái một tia huyền hoàng chi khí luyện chế mà thành, nhốt lại địa tiên trung kỳ cũng không có vấn đề gì, nếu không nửa canh giờ, nhất định đem chém giết. Nữ tử một mặt tự tin nói.
Vậy thì tốt.
Nam tử vô vô ngực, nụ cười trên mặt còn chưa biến mất, sơn cốc bắt đầu run rẩy dữ dội lên, dường như muốn sụp đổ giống như.
Sư muội, không phải nói không thành vấn đề sao?
Chuyện gì thế này?
Nam tử mặt hốt hoảng.
Không phải Vân Trung Hổ.
Nữ tử cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mặt đất run run nhường trước ngực nàng trắng như tuyết cũng vô cùng sống động, nam tử nhìn ra miệng khô lưỡi khô. Nhưng vào lúc này, một cái nào đó sơn động ầm ầm nổ tung, một khí thế khổng lồ đấu đá lung tung, màn ánh sáng màu vàng phát sinh quọt kẹt tiếng vang.
Không được. Nữ tử vẻ mặt biến đổi, vừa định làm những gì, màn ánh sáng màu vàng trực tiếp nổ tung, nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay đập ở phía sau trên vách đá.
Mũ che màu trắng tùy theo rơi xuống trên đất, lộ ra một tấm thanh thuần khuôn mặt, thu thủy như thế con mắt chớp qua mấy phần mở mịt vẻ.
Một đạo tiếng gào thét vang lên, màu trắng cự hổ dĩ nhiên đi tới cô gái mặc áo trắng trước người, mở ra cái miệng lớn như chậu máu liền hướng về nữ tử cắn tới.
Sư muội,
dừng tay.
Một đạo bình tĩnh âm thanh vang lên, màu trắng cự hổ dừng lại động tác trong tay, quay đầu hướng đi phía sau.
Cô gái mặc áo trắng sắc mặt sợ đến trắng bệnh, vội vã vô ngực, mới hơi hơi bình phục lại.
Không có sao chứ, sư muội.
Nam tử rất nhanh đi tới cô gái mặc áo trắng bên cạnh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ lo âu.
Cô gái mặc áo trắng lắc lắc đầu, vừa vặn một đạo nhẹ nhàng bước chân âm thanh vang lên.
Hai người dương mắt nhìn lên, bạch hổ đi tới mới vừa nổ tung cửa sân động, trong miệng phát ra nghẹn ngào âm thanh.
Không lâu lắm, một bàn tay rơi vào bạch hổ trên đầu, như ở xoa xoa.
Sau một khắc, một đạo vóc người thon dài nam tử đi ra.
Hắc sam tóc trắng, hai con mắt như sao, khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần, khóe miệng mang theo ôn hòa ý cười, phảng phất chân trời cái kia một vệ câu nguyệt.
Chính là Lý Trường Sinh.
Bế quan 50 năm, hắn luyện hóa lượng lớn tiên mỏ nguyên cùng thi thể, đã đột phá đến địa tiên hậu kỳ.
Cô gái mặc áo trắng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, phảng phất xem đốc.
Xin lỗi, này là của ta vật cưới, nó ở làm hộ pháp cho ta.
Lý Trường Sinh ôn hòa cười, nhẹ vuốt ve bạch hổ đầu, một mặt sủng lịch dáng vẻ.
Hóa ra là có chủ đồ vật, ngươi có biết, xuất sinh này vừa suýt nữa tổn thương sư muội ta.
Áo xám nam tử chân mày cau lại, âm thanh bên trong mang theo vài phần không quen mùi vị.
Sư minh, rõ ràng là chúng ta quấy rối vị đạo hữu này bế quan, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây?
Cô gái mặc áo trắng hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút bất mãn.
Đây là nơi vô chủ, lại không có viết tên của hắn.
Áo xám nam tử một mặt nghĩa chính ngôn từ.
Vị đạo hữu này, thực sự xin lỗi, ta sư minh tính khí không tốt lắm, mời ngươi không cần để ở trong lòng.
Cô gái mặc áo trắng đội vã mở miệng, lập tức bí mật truyền âm. Sư minh, người này có thể hàng phục địa tiên kỳ Vân Trung Hổ, tu vi có thể tưởng tượng được.
Áo xám nam tử nghe vậy, sắc mặt mở ra, thử lạnh một tiếng không tiếp tục nói nữa.
Có thể hay không hỏi thăm một chút, đế quan mở ra sao?
Đạo hữu, đế quan đã mở, không bằng chúng ta cùng nhau đi tới đi.
Cô gái mặc áo trắng chủ động mời.
Đa tạ, có điều không cần.
Lý Trường Sinh cưỡi ở trắng trên lưng hổ, bạch hổ gào thét một tiếng, đạp không rời đi.
Ta nhớ tới, hắn là Lý Trường Sinh.
Nhìn bạch hổ lên bóng người, cô gái mặc áo trắng đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng.
Cái gì?
Hắn chính là cái kia đại ma vương.
Áo xám nam tử cũng là lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ.
Truyền thuyết Lý Trường Sinh giết người không chớp mắt, chết ở trong tay hắn tiên kiêu đã vô số kể, thiên tiên cũng không phải đối thủ, thần bị thấy chi đô muốn đi đường vòng, được khen là thứ năm cổ lộ đại ma vương.
Nhưng này cũng không giống a, bằng không hắn làm sao sẽ bỏ qua cho chúng ta?
Áo xám nam tử một mặt vẻ kinh ngạc.
Sư minh, Lý đạo hữu không phải loại người như vậy, ngươi có thể đừng nghe tin những lời đồn kia.
Cô gái mặc áo trắng đôi mi thành tú cao lại, có vẻ hơi không cao hứng.
Gặp
cô gái mặc áo trắng đột nhiên kinh ngạc lên tiếng.
Sư muội, ngươi lại làm sao?
Lý Trường Sinh ở cổ lộ đắc tội rồi quá nhiều thế lực, ở tiên giới đều nhấc lên sóng lớn mênh mông, ta nghe nói có không ít cường giả đều đi tới tinh không cổ lộ, mục đích chính là vì đối phó Lý Trường Sinh.
Vậy này mắc mơ gì đến ngươi a?
Áo xám nam tử một mặt không rõ.
Không được, ta phải đến nói cho hắn, nhường hắn cẩn thận phòng bị.
Dứt lời, cô gái mặc áo trắng dưới chân phát quang, hóa thành một đạo mây khói hướng về Lý Trường Sinh phương hướng bay qua.
Sư muội, chờ ta.
Nửa năm sau, Lý Trường Sinh cưỡi bạch hổ ở trong tinh không ngừng lại.
Ở hắn phía trước 1 triệu dặm có hơn trong tinh không, trôi nổi một tòa thật to thành trì, phản phất một khối lục địa kích cỡ tương đương.
Cho dù cách xa nhau xa xôi khoảng cách, Lý Trường Sinh như cũng cảm giác được một cỗ tuyên cổ sử thi giống như khí tức phả vào mặt, phản phất có một đầu thái cổ chân long xoay quanh ngủ đông ở bên trong, có to lớn uy thế đang tỏa ra, kinh sợ tất cả ngoại địch.
Đây chính là tinh không cổ lộ cuối cùng một thành, Thái Tố Tiên Thành.
Giờ khắc này, hắn rốt cục đi tới chỗ cần đến.
Chương 1334, Càn Khôn bảng thứ nhất chương 1334, Càn Khôn bảng thứ nhất Thái Tố Tiên Thành. Tên như ý nghĩa tượng trưng Thái Tố Tiên Vực ở thứ năm cổ lộ địa vị trọng yếu.
Truyền thuyết thành này chính là do ở Thái Tố Tiên Vực chứng đạo đệ nhất nhân Thái Tố Tiên tổ lập, chọn dùng vô số tiên kim kỳ mỏ luyện chế mà thành. Giờ nào khắc nào cũng đang thu nạp tinh thần chi lực. Trước sau có nhiều vị đạo tổ làm chủ thành này chỉ huy cùng cổ thực tộc cuộc chiến, ẩn chứa đạo tổ ý vị, cho nên mới có thể tuyên cổ bất hủ. Liên như cùng một tòa sẽ tu luyện sinh linh, liền đạo tổ cấp bậc nhân vật cũng không cách nào dễ dàng tổn hại.
Lý Trường Sinh mi tâm con mắt thứ ba tự động mở. Xuyên đấu vô ngân tinh hùng, nhìn thấy trên tường thành dấu ấn lít nha lít nhít trận vết cùng các loại màu sắc bất nhất đạo pháp ấn ký. Hắn quan sát một lúc, liền nhìn ra những này ấn ký thuộc về không giống tu vi cấp độ tu sĩ lưu lại, đều là vì gia cố tòa thành lớn này vững chắc. Dù sao thành này trực diện tinh không chiến trường, nếu là bị phá, thứ năm cổ lục xỉ bốn cũng liền xong. Không hổ là đế quan, nếu là tòa thành trì này toàn diện bạo phát, sợ là không thấp hơn một tôn đạo tổ đi.
Lý Trường Sinh âm thầm cảm thán. Hắn đem Bạch Hổ thu vào vòng tay chứa đồ, suy nghĩ một hồi, vẫn là đổi một hồi dung mạo, sau đó hướng về cao to tường thành bay đi. Còn chưa tiếp cận, một cỗ mạnh mẽ đạo vận phóng lên trời, ở thành trì trên không hiện lộ ra một tấm to lớn bảng danh sách, tỏa ra một cỗ khí tức của đại đạo. Trên bảng danh sách khắc lục từng cái phát sáng tên, có tên nhưng là hào quang vạn trượng, có chỉ là hào quang nhỏ yếu, hiển nhiên xếp hạng bất nhất. Chẳng lẽ đây chính là càn khôn bảng? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Hắn tăng nhanh bước chân về phía trước tới gần, rất nhanh đi tới cửa thành bên dưới, một đám người chính đang vây quanh một cái sâu không thấy đáy giếng cổ giao lưu cái gì. Rất nhanh hắn liền biết rồi, đem đoạt được càn khôn khiến đưa vào trong giếng, đem có cơ hội tại trên càn khôn bảng lưu danh, bởi vì càn khôn bảng chỉ thu nhận tích phân trước 10000 tên tiên tiêu. Tích phân càng nhiều, xếp hạng càng cao, có thể đổi lấy bảo vật tư chất cũng sẽ tùy theo tăng cường. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, đã như thế, thân phận của hắn liền không che giấu nổi. Có điều hắn một cái trong đó mục đích chính là càn khôn giới, dù sao hắn lên tinh không cổ lộ vốn là vì tăng cao tu vi, có thể sẽ không bởi vậy từ bỏ. Nhưng vào lúc này, hư không nổi lên gợn sóng, càn khôn bảng một lần nữa hiện ra hư không, chứng minh có người tiến vào trước một bảng tên. Lần này, Lý Trường Sinh nhìn thấy rất nhiều lít nha lít nhít tên. Xếp hạng thứ nhất tên là Bách Lý Giang Hà, lấy 135,000 tích phân đứng hàng thứ nhất. Mặc kệ là dùng thủ đoạn gì thu được, cũng có thể nói khủng bố. Người thứ hai gọi Lữ Thanh Trần, 134,000 phân, đứng hàng thứ hai. Là hắn. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Triệu Phong, xếp hạng người thứ 10. Hắn từng cùng Triệu Phong tranh tài qua một lần, vẫn còn có chút ấn tượng. Cho tới cái khác, hắn cũng không nhận ra. Lý Trường Sinh nhanh chóng nhìn xuống, phát hiện Diệp Tỉnh Tuyết xếp hạng người thứ 17, 85,000 phân. Ánh mắt hắn nhanh chóng liếc nhìn, hy vọng có thể phát hiện tên quen thuộc. Tại sao không có? Lý Trường Sinh có chút lo lắng, hắn không nhìn thấy tộc nhân tên, không tin tưởng bọn hắn liền 10000 tên đều tiến vào không được. Tiếp tục xem tiếp, hắn xác thực không nhìn thấy tộc nhân tên, liền ngay cả Lý Huyền Cơ, Tề Dược, Tần Hoài Ngọc thậm chí Chiêm Đại Huyền đều không có. Làm sao có khả năng? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, Chiêm Đại Huyền, Tần Hoài Ngọc đều là thực lực bất phàm tiên tiêu, làm sao có khả năng liền 10000 tên đều tiến vào không được? Chẳng lẽ, này Càn Khôn bảng chỉ thu nhận thứ 5 cổ lộ tu sĩ? Lý Trường Sinh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, này Càn Khôn bảng lên tên phần lớn đều là hắn không có biết. Nếu như 10 điều cổ lộ tu sĩ tính cộng lại, hắn không tin thứ 9 cổ lộ không có người nào lên bảng. Dù sao người hắn quen đều ở thứ 9 cổ lộ, hắn nhưng không nhìn thấy một cái tên quen thuộc, vậy thì chứng minh mỗi điều cổ lộ đều có một cái Càn Khôn bảng. Có người nói trong thành có truyền thuyết trận, có thể vào tinh không chiến trường, như vậy liền có cơ hội đi đến cái khác cổ lộ. Nghĩ tới đây, hắn liên tiếp móc ra mười mấy cái nhẫn chứa đồ, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhẫn toàn bộ mở ra, giống như sông dài như thế lại bài, một mạch tụ hợp vào trong giếng. A. Mọi người không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy có người một lần lấy ra nhiều như vậy càn khôn khiến. Đồng thời cũng rất ước ao, dù sao chỉ cần đi vào trước một bảng tên, liền có thể thu được một lần tiến vào càn khôn giới cơ hội, nơi đó dấu chân cực kỳ phong phú, là một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Chỉ thấy vô số tên xếp hạng bắt đầu lệch vị trí biến động, một vệt ánh sáng điểm chính đang cực tốc kéo lên cao, trong nháy mắt đến hơn 50 tên. Thật nhanh, hắn là ai? Mọi người nghi hoặc, bởi vì xếp hạng còn chưa xác định, bọn họ cũng không cách nào nhìn thấy tên. Càn khôn bảng lên biến hóa, cũng hấp dẫn trong thành không ít cường giả ánh mắt, rất nhanh từng đạo mạnh mẽ thần niệm lan tràn mà tới. Theo điểm sáng không ngừng hướng về lên kéo lên, rất nhanh vọt vào 50 vị trí đầu, hơn nữa còn đang kéo dài hướng lên trên. Đến lúc này, mọi người đã rất kinh ngạc, xếp hạng thay đổi thông thường đều ở ngàn tên có hơn, di động cũng lớn. Bây giờ danh tự này lại một hơi xông lên 50 tên bên trong, hơn nữa còn đang nhanh chóng hướng về lên kéo lên, tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. 20 tên, hắn vọt tới 20 tên. Nhanh như vậy, mọi người lại lần nữa khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới lại có thể có người ở ngắn ngắn thời gian một hơi thở liền vọt tới 20 người đứng đầu bên trong, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, rất nhiều người đều bị hắn chen rơi mất một cái thứ tự. Thứ 10, hắn vọt tới người thứ 10. Lại là một lần thay đổi, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, có thể vọt tới một cái cổ lộ trước 10. Đều là tuyệt đối thiên kiêu vương giả. Tuy rằng càn khôn khiến thu được không có nghĩa là thực lực tuyệt đối, thế nhưng không có thực lực mạnh mẽ, cũng khó có thể được quá nhiều càn khôn khiến. Thứ 9. Điểm sáng không ngừng hướng về sông lên, vẫn bọt tới người thứ 5, hơn nữa vẫn còn tiếp tục kéo lên. Có người ánh mắt nghiêm nghị đánh giá Lý Trường Sinh, có thể được nhiều như vậy càn khôn khiến, tuyệt đối không thể là hạ người vô danh. Có mấy người thậm chí đã đoán được Lý Trường Sinh thân phận, chỉ là còn không dám xác định. Dù sao Lý Trường Sinh biến mất 50 năm, có người nói hắn đắc tội rồi Diệu Nhật Thành, đã sớm lui ra cổ lộ. Người thứ 2. Làm càn khôn bảng lên xếp hạng lại lần nữa thay đổi thời điểm, hết thảy mọi người nín thở, có chờ mong, cũng có căng thẳng. Lý Trường Sinh nhưng là một mặt bình tĩnh, hắn vẫn cho rằng càn khôn bảng thu nhận là 10 điều cổ lộ tu sĩ xếp hạng, vậy hắn nhiều nhất mấy trăm tên. Nếu như chỉ là thứ 5 cổ lộ, hắn có tuyệt đối tự tin vượt qua người thứ nhất, bằng không hắn cũng sẽ không bế quan. Ở mọi người chờ mong bên trong, cái kia tăng lên trên điểm sáng dồn xuống Bách Lý Giang Hà tên, lập lòe ánh sáng lóa mắt huy dừng ở vị trí thứ nhất. Đợi đến ánh sáng từ từ tản đi, Lý Trường Sinh ba chữ lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, cực kỳ chói mắt, còn như tinh thần như thế. Quả nhiên là hắn. Suy đoán ra Lý Trường Sinh thân phận tu sĩ đều là đương nhiên dáng vẻ. 19.7657 phần, nhiều như vậy càn khôn khiến. Mọi người sợ hãi, Lý Trường Sinh lại có nhiều như vậy càn khôn khiến, so với Bách Lý Giang Hà đều muốn vượt xa khỏi hơn 5 phần. Lý Trường Sinh hơi cười, nhanh chân đi hướng về trong thành. Chương 1335, Chiến Thần Đài chương 1335, Chiến Thần Đài lần thứ nhất đi vào Thái Tố Tiên Thành, có thể nhìn thấy từng tòa rộng rãi to lớn cung điện giếng tự có chất sắp xếp, từng tòa cao vút trong mây mang. Bốn phương thông suốt đường phố sạch sẽ, khắp nơi san sát các loại cửa hàng, tiếng ồn nào không dứt bên hai, náo nhiệt cực kỳ. Nghĩ một hồi, hắn trực tiếp đi vào một cái tiểu quán ngồi xuống, hắn đã biến hóa khuôn mặt, hiện tại không ai biết hắn. Tiểu lâu khách sạn mãi mãi cũng là tin tức truyền bá là linh thông nhất địa phương, nơi có người liền có tin tức, nơi nào đều là như vậy. Lý Trường Sinh điểm một bình rượu, một mình chè chén, lỗ tai nhưng thu hết bát phương tin tức. Nghe nói không? Đại Ma Vương vào thành. Tiểu quán bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp tất cả mọi người bên tai. Đại Ma Vương, Lý Trường Sinh. Có người nghi hoặc mở miệng. Không sai, hắn bây giờ lấy tiếp cận 20 vạn tích phân, đi tên càn khôn bảng thứ nhất, quả thực khủng bố như vậy. Có người hưng phấn mở miệng nói rằng, không phải nói hắn đắc tội rồi Diệu Nhật Thành, sớm bị đá ra cổ lộ sao? Ai biết được, ngược lại hắn là trở về, hơn nữa còn đạt được như thế uy hoàng thành tích. Người kia hưng phấn nói, ta nghe nói có không ít thế lực lớn người đang tìm Lý Trường Sinh, không nghĩ tới hắn còn dám hiện thân, xác thực gan to bằng trời. Không riêng như vậy, Bách Lý Giang Hà nhưng là trăm dặm thị thế hệ này nhất tiên tư xuất chúng đời sau, bây giờ bị Lý Trường Sinh ép ở phía sau, cũng không biết là cảm tưởng gì. Lý Trường Sinh ở tinh không cổ lộ giết không ít người, gián tiếp đắc tội cũng không phải số ít. Chứ muốn tìm hắn báo thù, rất nhiều người đều ghi nhớ trên người hắn bảo vật. Còn có muốn giẫm hắn đặt chân lên đỉnh cao nhất, có thể nói kẻ thù khắp thiên hạ. Hừ, liền xem hiệu chết vào tay ai. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị trước tiên đi điều tra một chút càn khôn bảng trước 10 nhân vật tin tức, cũng coi như lo trước khỏi họa. Nào đó cung điện to lớn, một cái nam tử mặc áo đen ngồi ngay ngắn ở một tòa bên trong đại trận, trên người lưu chuyển đủ mọi màu sắc pháp tắc ánh sáng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng lập lòe không tên hào quang. Người này chính là Bách Lý Giang Hà. Một bóng người cao to đi vào, hơi không người, công tử, Lý Trường Sinh trở về, hơn nữa đứng hàng thứ nhất. Ồ, nam tử mặc áo đen hơi đứng dậy, sắc mặt nhưng sóng lớn không kinh, bình tĩnh như nước, không nhìn ra hỉ nộ. Thông báo Mạc Sơn, nhường hắn đi thử một chút Lý Trường Sinh thủ đoạn. Là, một bên khác, Lý Trường Sinh mới vừa từ thiên địa cấp đi ra, đầy mắt vẻ trầm tư. Hắn đã hiểu rõ đến xếp hạng thứ 10 thiên tiêu, có thể nói trừ hắn ra, hầu như đều là xuất từ thế lực lớn. Hơn nữa Bách Lý Giang Hà cùng Lữ Thanh Trần đều là thiên tiên sơ kỳ cường giả, còn lại người hầu như đều là địa tiên hậu kỳ đến đại viên mãn thực lực. Đại tin tức, Càn Khôn bảng thứ 7 Mạc Sơn tỉnh nguyện chiến thần đài khiêu chiến Càn Khôn bảng thứ nhất Lý Trường Sinh. Đột nhiên có người truyền ra như vậy một tin tức quan trọng, trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người xôn xao. Xảy ra chuyện gì? Đại Ma Vương vừa tới liền bị người nhìn chằm chằm. Hắn đắc tội người không ít ta, chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách? Có người kinh ngạc thốt lên mở miệng. Mạc Sơn. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, này Mạc Sơn trước đó xếp hạng thứ 6, hắn chiếm thứ nhất, vì lẽ đó bị đẩy ra người thứ 7. Thế nhưng hắn cùng Mạc Sơn đều chưa từng gặp mặt, hắn cũng không có đồng ý, làm sao liền khiêu chiến hắn? Chiến thần đài xảy ra chuyện gì? Lý Trường Sinh kéo một cái chạy nam tử, người kia sắc mặt biến đổi, vừa định nổi giận, liền bị Lý Trường Sinh tỏa ra khí tức sợ hết hồn. Đạo hữu, này chiến thần đài ta cũng không làm sao rõ ràng, chỉ là nghe nói vẫn tồn tại ở đế quan mỗi nơi hư vô không gian. Càn Khôn bảng chỉ đại biểu càn khôn khiến tích phân xếp hạng, cũng không có nghĩa là thực lực, nếu là có người không phục càn khôn bảng xếp hạng, có thể báo cáo phụ thành chủ, thỉnh nguyện hạ xuống chiến thần đài khiêu chiến thắng lợi, có thể được đối phương tích phân. Bị người khiêu chiến không đồng ý làm sao bây giờ? Không đồng ý cũng được, chỉ là bị hư hỏng tự thân uy danh mà thôi, cũng không biết đại ma vương sẽ đồng ý hay không. Lý Trường Sinh trầm tư chốc lát, cau mày hỏi, càn khôn giới lúc nào mở ra? Nay cần 10 điều cổ lộ người thí luyện đều tiến vào đế quan, cụ thể lúc nào, ta cũng không biết. Đa tạ. Lý Trường Sinh cáo tạ một tiếng, thả ra người này. Người kia hơi thi lễ, sau đó theo đoàn người hướng về phụ thành chủ phương hướng chạy đi. Trầm ngâm chốc lát, Lý Trường Sinh cũng theo tiến lên. Trong phụ thành chủ ương một chỗ quảng trường, giờ khắc này vây đầy một nhóm lớn tu sĩ. Một cái thanh niên mặc áo đen chắp tay bái hướng về lòng dạ cung điện, hét lớn một tiếng, "Ta Mạc Sơn thỉnh nguyện lên chiến thần đài, khiêu chiến Lý Trường Sinh." Thỉnh thành chủ đại nhân ân chuẩn. Vô số người ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, rất nhiều người đều là âm thầm lắc đầu. Mạc Sơn tuy rằng cũng có điệu tiên biên mãn thực lực, thế nhưng từng trải qua Lý Trường Sinh người xuất thủ đều đối với hắn không coi trọng. Hư không bên trong truyền ra thanh âm bình tĩnh, muốn thỉnh dưới chiến thần đài, cần người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến đồng ý. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là âm thầm gật đầu, như vậy mới coi như công bằng. Mọi người ngắm nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy Lý Trường Sinh bóng người. "Lý Trường Sinh, ngươi lẽ nào nghĩ làm con rùa đen rút đầu sao?" Mạc Sơn lên tiếng hét lớn, âm thanh quần quần vang vọng hư không. "Như ngươi mong muốn." Âm thanh bỗng nhiên ở quảng trường nơi nào đó vang lên, Lý Trường Sinh thân hình xuất hiện, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Hắn khí chất trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh, đúng mực. Khẩn cầu thành chủ đại nhân hạ xuống chiến thần đài. Mạc Sơn lúc này lại lần nữa đối với phủ thành chủ phương hướng túi người hành lễ. "Chậm, làm sao? Ngươi nghĩ đổi ý?" Mạc Sơn một mặt châm chọc nhìn Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không để ý đến hắn, trái lại đối với hư không túi người hành lễ, "Thành chủ đại nhân, ta thỉnh cầu cuộc chiến sinh tử." "Cái gì?" Mọi người nghe vậy, trong nháy mắt vỡ tổ rồi. Cuộc chiến sinh tử, tên như ý nghĩa, chỉ có một phương chết trận mới có thể đi xuống chiến thần đài. "Lý Trường Sinh, ngươi..." Mạc Sơn cũng là có chút không thể tin tưởng, hắn là muốn khiêu chiến Lý Trường Sinh, thế nhưng cũng không muốn để mạng lại ghép, liều. Hơn nữa một khi tiếp thu cuộc chiến sinh tử, tiến vào chiến thần đài cũng không còn cách nào đi ra. Muốn khiêu chiến ta, liền phải làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị, bằng không ai cũng có thể tới khiêu chiến ta, vậy ta chẳng phải là muốn bận điệu chết. Lý Trường Sinh một mặt bình tĩnh nói. Bèo bèo bèo. Từng đạo cường thịnh khí tức từ bốn phương tám hướng bay tới, rất nhanh mấy chục người xuất hiện ở phủ thành chủ quảng trường một phía. Đó là Bách Lý Giang Hà, không nghĩ tới hắn cũng tới. Còn có xếp hạng thứ 3 Trần Lâm, xếp hạng thứ 4 Tần Hạ Vũ, xếp hạng thứ 5 Thạch Phá Thiên đều xuất hiện. Mọi người kinh kêu thành tiếng, càn khôn bảng xếp hạng thứ 10 nhân vật đều nhất nhất hiện thân. Lý đạo hữu, mọi người đều là người thí luyện, không cần thiết lên sát tâm đi. Bách Lý Giang Hà phong độ ngời ngời, bị vừa nhìn về phía Lý Trường Sinh. Trong mắt của ta trừ bằng hữu chính là kẻ địch, không thích trò đùa trẻ con. Nói tới chỗ này, Lý Trường Sinh lại lần nữa nhìn về phía Mạc Sơn, làm sao? Chuẩn bị kỹ càng sao? Hắn đáp tội người đã nhiều lắm rồi, cũng không để ý lại nhiều mấy người. Hoặc là liền một lần giải quyết, miễn cho quay đầu lại cho hắn cùng tộc nhân gây phiền toái. Các ngươi đều là tiên giới thiên tiêu, cuộc chiến sinh tử quá mức tàn nhẫn, vẫn là chạm đến là thôi đi. Trong phủ thành chủ truyền ra thanh âm bình tĩnh. Dứt tiếng, hư không rung dậy, lập tức một cái to lớn loang lổ võ đài chậm rãi hiện lên. Này chiến thần đài rộng chừng mấy vạn trượng, sừng sững ở phủ thành chủ quảng trường ngay chính giữa, tràn ngập một cỗ nồng nặc khí huyết chi lực, phảng phất từng có vô số người ở trong đó chém giết đối chọi.